Chương 114 lòng dạ biết rõ, chương 114 lòng dạ biết rõ, nhìn như tùy ý giao phòng, lại chấn động đến tam giới dung chuyển bất an. Linh Sơn Vương Viên ức vạn giảm thổ địa trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Thí thần thương. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Khương Minh trong tay pháp bảo, sắc mặt âm tình bất định. Hắn quan sát tỉ mỉ thần thương, nghiêm nghị nói, nguyên lai đạo hưu đã bị La Hầu đoạt xá, khó trách sẽ dẫn phát tam giới đại kiếp. Khương Minh cũng không đáp lời, trở tay hướng phía dưới nhẹ nhàng gạch một cái, bốn đạo hắc mang xé rách hư không, trong nháy mắt đem ức vạn giảm bên ngoài tu bổ để các loại tứ đại phân thân chạm thành hai đoạn. Ngay cả thần hồn đều bị sát khí tách ra. Tu Bồ Đề, A Di Đà Phật, Thích Giàm Nhu Nhi, Kim Liên Minh Vương, bốn tôn thánh nhân phân thân, như vậy chôn bụi. Khương Minh khỏe miệng khẽ nhếch, Chuẩn Đề đạo hữu, bốn vị chuẩn thánh tại tam giới vẫn lạc, trận đại kiếp này chắc hẳn có thể nhẹ nhõm vượt qua đi. Tận mắt nhìn thấy phân thân bị hủy, Chuẩn Đề sắc mặt tái xanh. Tự chứng đạo thành thánh đến nay, chưa từng nhận qua như vậy nhục nhã. Cho dù là danh xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất Khổng Tuyên, cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Bây giờ lại có người ở ngay trước mặt hắn, diệt Tây Phương giáo bốn tôn chuẩn thánh viên mãn phân thân. Thánh nhân chi uy há lại cho. Cả phiến tiên địa lập tức bị nặng nề uy áp bao phủ, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Đạo hưu quả nhiên ghê gớm, để bần tăng lĩnh giáo cao chiêu. Thất bảo diệu thụ quét ngang mà qua, phản phất muốn đem tiên địa bổ ra. Mênh mông tiên tiên linh khí ở trong hư không xé mở một đạo đen kịt vết nứt, thẳng bức Khương Minh. Chính hợp ý ta. Khương Minh huy động thí thần thương nên chiến. Hai người giao thủ dư ba xuyên thấu tam giới hỗn độn, chấn động toàn bộ hồng hoang. Tam giới trong ngoài, vô số thần thức vượt qua hỗn độn, tập trung tây lưu hạ châu. Ngay cả Chuẩn Đề đều chân thân giáng lâm, mặt khác thánh nhân cũng không lo được Hồng Quân lệnh cấm, nhao nhao đem thần thức nhìn về phía tam giới. Ngoa hoàng cung bên trong, nữ hoa thần thức dò xét đến một màn này, không khỏi trợn to đôi mắt đẹp. Khương Minh đạo hữu như thế nào cùng Chuẩn Đề giao thủ? Trước đây không lâu nàng mới cùng Khương Minh luận đạo 15 năm, đối với nó cấp tốc lĩnh ngộ tạo hóa thần thông tán thưởng không thôi. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Khương Minh lại cùng phương Tây thánh nhân đối mặt. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, hắn chẳng lẽ không rõ? Nữ hoa nhíu mày trầm tư, do dự như Khương Minh không địch lại, phải chăng nên xuất thủ tương trợ? Nữ hoa trong lòng hơi động, phát giác được Khương Minh trên thân tản ra không giống bình thường khí tức. Cứ việc suy tính không ra Khương Minh lai lịch, nhưng nàng tin tưởng mình trực giác sẽ không sai. Được rồi, nếu là tình huống không ổn, ta liền xuất thủ tương trợ. Huyết hải bốc lên, Minh Hà lao tổ khiếp sợ thanh âm quanh quẩn tại lục đạo luân hồi bên cạnh. Chuẩn Đề, Chuẩn Đề như thế nào hiện thân tam giới, còn cùng Khương Minh giao thủ? Đây chính là trí cao vô thượng thánh nhân. Khương Minh mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể chống lại thánh nhân. Bất quá hắn cùng Khương Minh làm không giao tình, dứt khoát hào hứng giạt rào làm của chúng. Vạn Thọ Sơn đỉnh, Trấn Nguyên Tử đứng lơ lửng trên không, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phương tây. Gặp Khương Minh cùng Chuẩn Đề giằng co, hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, như thế nào đem Chuẩn Đề dẫn tới tam giới đến? Khương Minh đạo hữu nguy rồi. Suy nghĩ một lát, Trấn Nguyên Tử hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh hướng tây. Hải vực mênh mông chỗ sâu, khuôn mặt nham hiểm yêu sư Côn Bằng ngồi ngay ngắn đài sen, cười gần nói, thần thánh phương nào, dám trực diện thánh nhân? Bất quá, đánh đi, đánh cho càng kịch liệt càng tốt, hồng hoang càng loạn càng diệu. Bát Cảnh cung bên trong, Thái Thanh lão tử như có điều suy nghĩ. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt như điện tử. Tiêu cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ cất tiếng cười to. Khương Minh huy động thí thần thương, mũi thương trồ đến không gian vỡ vụn, hỗn độn chi khí phun ra ngoài. Chưa đạt đại la chi cảnh người, dính chi tức thần hồn câu diệt. Mắt thấy thương mang lại đến, Chuẩn Đề giơ lên thất bảo diệu thụ thẳng đến Khương Minh thủ cấp, đỉnh đầu chợt hiện một gốc thúy trúc. Lục căn thanh tịnh trúc. Trúc này chính là thập đại tiên tiên linh căn khổ trúc biến thành, có thể phong người lục cảm. Một khi bị thanh tịnh tiên quang nhiễm, lập tức đánh mất cảm giác, mặc cho người định đoạt. Thần thương cùng bảo thụ tấn công, trời đãng, tam giới dao động. Khổ trúc xa xa bắn ra một đạo tiên quang, đánh thẳng Khương Minh. Trừ thiên cánh vân. Khương Minh quát nhẹ, ngũ sát tường quang bao phủ quanh thân. Thanh tịnh tiên quang chui vào Khánh Vân, thoáng qua trừ khử. Khánh Vân, không chỉ có Chuẩn Đề, chư thánh phải sợ hãi, đặc biệt Nguyên Thủy là rất. Đây là bản cổ trong lồng ngực hạo nhiên chính khí biến thành, Hồng Quân hợp đạo lúc đã ban cho Nguyên Thủy. Nào có thể đoán được lại xuất hiện tại vị này không có danh tiếng gì thiên đỉnh đại đế trong tay. Nhưng giờ phút này không người hoài nghi Khương Minh cùng Nguyên Thủy liên quan. Có thể cùng Chuẩn Đề chiến đến Tây Như Hạ Châu lục trầm, hiển nhiên thực lực tương đương. Chuẩn thánh tuyệt đối không thể địch nổi thánh nhân. Chỉ có một loại giải thích, đây là Hồng Mông để lại tiên tiên ma thần. Như Hồng Quân, nhướng mày bình thường, đã đạt hôn nguyên đại la chi cảnh. Loại tồn tại này, sao có thể biến thành người khác quân cờ? Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chuẩn Đề càng đánh càng kinh ngạc, đến cuối cùng càng không dám lại tùy tiện xuất thủ. Công có thí thần thương, thủ có chư thiên khánh vân, đạo hạnh pháp lực càng không thua thánh nhân. Tâm hắn biết rõ ràng, trận chiến này thất bại. Lai lịch. Khương Minh cười lạnh, ngươi đoán. Lời còn chưa dứt, một ngụm thanh đồng trung nhỏ từ linh đài bay ra. Hỗn độn trung. Chuẩn Đề sắc mặt đột biến, đường đường thiên đạo thánh nhân mà ngay cả ngoan thoại đều không để ý tới thả. Hóa thành lưu quang thẳng độn ngoài tam giới. Cái này hỗn độn chung nhất định thời không, do Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thôi động, ngay cả thánh nhân cũng khó thoát giam cầm. Huống chi hắn Chuẩn Đề tại thánh nhân bên trong vốn là tính mặt lưu, lúc này không trốn trở đến khi nào. Nguy rồi, như thế nào trêu chọc nhân vật bực này? Chuẩn Đề hối hận thì đã muộn. Keng, quần quần tiếng chuông quét sạch tam giới. Trong chốc lát, thiên địa ngưng trệ. Cuồn phong gào thét đứng im, thao thiên cự lãng treo trên bầu trời, triệu ức sinh linh lâm vào hôn mê. Ngọc Đế Cương ngồi lăng tiêu điện, hậu thổ đứng yên u minh phủ, thời không hỗn độn, vạn vật dừng lại. Tiên tiên chí bảo hỗn độn chung. Đông Hoàng Thái Nhất chưa chết, mai danh nhận tích làm Thiên Đình đại đế, không có khả năng. Thái Nhất ứng kiếp mà chết, sao lại phục sinh? Hồng Hoang đại năng tất cả đều hãi nhiên. cái này mất tích nhiều năm chí bảo tái hiện, hẳn là trước mắt vị này thật sự là Đông Hoàng chuyển thế. Khương Minh không nói, thí thần thương thẳng đến chuẩn đề mi tâm. Chợt thấy tiên ngoại bay tới một thanh tiểu kỳ màu xanh, bạch khí ngút trời, kim quang pháp phối, tiên thiên ngũ phương cờ chi đông phương thanh liên bảo sắc kỳ. Âm thầm người quan chiến hiểu rõ, tiếp dẫn đạo nhân xuất thủ. Như trần trừ nữa, chuẩn đề sợ muốn chết nơi này. Cái kia thí thần thương tuy không phải chí bảo, lại có thí thánh chi năng. May mà thanh liên bảo sắc kỳ kịp thời chống chọi mũi thương, cứu chuẩn đề tính mệnh. Một tôn thần tình đau khổ màu vàng Phật Đà xé rách hỗn độn đại trận, hiện hiện ở giữa thiên địa. Tôn này Phật Đà xếp bằng ở thập nhị phẩm đài sen màu vàng bên trên, quanh thân nở rộ lóa mắt Phật quang. Là tiếp dẫn đạo nhân. Khương Minh trong lòng thầm nghĩ, hôm nay liền chiến thông khoái, nhất định phải đánh cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Ý niệm mới vừa nhuốm, Khương Minh một bên duy trì lấy hỗn độn trùng, mi tâm lại sáng lên một vệt thần quang. Còn có pháp bảo. Gia hỏa này pháp bảo cũng quá là nhiều đi. Hẳn là ngay cả tiên tiên chí bảo đều có. Quan chiến thánh nhân bọn họ cùng hồng hoang chúng tiên đều nhìn trận mắt hốt mồm. Thí thần thương, chư thiên khánh vân, hỗn độn trùng. Những này ngay cả thánh nhân đều đỏ mắt bảo vật, Khương Minh đã lộ ra ba kiện. Giờ phút này nhìn hắn tư thế, dường như còn có chuẩn bị ở sau. Tại dưới vạn chúng chú mục, một viên cuốn quanh hỗn độn khí tức bảo châu từ hắn mi tâm bay ra. Đây là pháp bảo gì? Có người nhận ra sao? Định Hải thần châu. Không đối, đơn quả Định Hải thần châu cũng không có tư cách tại trong loại chiến đấu cấp bậc này đăng tràng. Đám người nhao nhao suy đoán hạt châu này lai lịch, mà trở thành toàn trường tiêu điểm hỗn độn châu chỉ là xoay chậm chậm, nhìn như không có gì lạ. Khương Minh khẽ quát một tiếng, đi. Hỗn độn châu như là phổ thông lưu ly châu giống như, hướng phía bị định trụ chuẩn đề đạo nhân cái chán bay đi. Nhưng không ai dám khinh thường hạt châu này. Chỉ gặp hạt châu những nơi đi qua, không gian đều vỡ nát. Mặc dù tốc độ phi hành không nhanh, lại cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác áp bách. Tiếp dẫn đạo nhân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, phía sau đống nhiên bắn ra vô lượng Phật quang. Tịch diệt Phật quang. Tiếp dẫn đột nhiên mở mắt, đầy trời Phật quang hội tụ thành một, trực kích hỗn độn châu. Phật quang cùng bảo châu ầm vang chạm vào nhau. Tiếp dẫn nguyên lai tưởng rằng chí ít có thể thêm chút ngăn cản, không ngờ hỗn độn châu lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ hướng phía chuẩn đề bay đi. Tiếp dẫn thần sắc đột biến. Hắn thân là thiên đạo thánh nhân, đắc ý thần thông đánh vào đối phương trên pháp bảo, thế mà không phản ứng chút nào. Quả nhiên là bảo bối tốt. Lời còn chưa dứt, tiếp dẫn thân hình tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng kim thân. So sánh dưới, Khương Minh nhỏ bé như kiến. Thần thông thiên thủ Phật Đà. Trong ầm ầm nổ vang, tiếp dẫn phía sau duỗi ra hơn ngàn đầu cánh tay màu vàng nóng. Mỗi cánh tay đều ẩn chứa hủy địa chi lực, hướng phía Khương Minh đè xuống đầu. Muốn đánh liền đánh hạt châu, cũng đừng nộ thương ta ạ. Khương Minh khép cười một tiếng, trong tay thí thần thương lăng không vạch một cái. Sát khí đen kịt từ mũi thương bắn ra, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng phong mang. Keng. Thương mang cùng Phật trưởng tấn công, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm. Tiếp dẫn bị đau, mấy trăm con bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt vỡ nát. Hắn nôn nóng quát một tiếng, thập nhị phẩm kim liên. Trong chốc lát, kim quang từ đài sen dâng trào, bao phủ toàn thân, vỡ vụn cánh tay lại khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, cự trưởng thất bại, hư không băng liệt, vết nước không gian giằng khắp nơi. Nhân cơ hội này, tiếp dẫn thiên thủ mãnh kích hỗn độn châu, muốn đem nó đánh vào hỗn độn, giải cứu chuẩn đề. Nhưng mà, phanh. Hỗn độn châu không nhúc nhích tí nào, ngược lại là tiếp dẫn bàn tay ầm vang nổ tung. Làm sao có thể? Tiếp dẫn rốt cục luống cuống. Hắn ý thức đến, chính mình không làm gì được cái này quỷ dị hạt châu, ngược lại để mắt tới Khương Minh, nếu không động được pháp bảo, vậy liền giải quyết điều khiển pháp bảo người. Hỗn độn trung định trụ chuẩn đề, tạm thời không cách nào sử dụng, tiếp dẫn cảm thấy phần thắng tăng nhiều. Hắn tâm niệm khẽ động, triệu hồi thanh liên bảo sắc kỳ, cùng thập nhị phẩm kim liên cùng nhau hộ thể, kim thanh nhị khí xen lẫn, vạn trượng kim thân uy thế dọa người. Pháp tướng thiên địa. Hỗn độn châu mang theo vũ trụ chi trọng, tiếp tục đánh tới hướng chuẩn đề. Mà Khương Minh hóa thân vạn trượng pháp tướng, cùng tiếp dẫn cực chiến. Một phe là thiên đạo thánh nhân, thu hồng hoang gia trì, một phương khác mặc dù còn sót lại hai lực lượng, lại vẫn có thể áp chế thánh nhân. Trận chiến này, thiên băng địa liệt. May mắn chiến trường tại ba thập tam trọng thiên, như tại địa thiên giới, toàn bộ đại lục sớm đã vỡ nát. Nhưng mà, dù vậy, ba thập tam trọng thiên bên ngoài hỗn độn vẫn bị cuồng bạo linh lực cùng thí thần thương sát khí trùng kích. Kịch đấu bên trong, ầm ầm. Bao phủ tam giới hỗn độn đại trận, nắt. Nhưng bởi vì hỗn độn trung định trụ thời không, không người phát giác dị dạng. Như hỗn độn trung triệt hồi, hỗn độn chi khí tiêu tán, tam giới sẽ cùng hồng hoang triệt để dung hợp, lại hạn. Đến lúc đó, thiên tiên đều có thể tự do xuất nhập. Đề cử chuyển hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 115 phong bế tam giới, chương 115 phong bế tam giới đáng tiếc, hết thảy bị hỗn độn chung che giấu. Hai vị kẻ đầu têu không có chút nào phát giác. Tiếp dẫn cậy vào hai kiện linh bảo, miễn cưỡng ngăn cản, nhưng ở thí thần tướng trước, bại cục đã định. Tiếp dẫn giờ phút này rõ ràng cảm nhận được sư đệ tuyệt vọng. Vị thần này bí hỗn nguyên cường giả thật là khiến người sợ hãi. Không chỉ có tu vi sâu không lường được, càng đáng sợ chính là hắn trong tay pháp bảo hoàn toàn nghiền ép. Ngay tại kịch chiến thời khắc, hỗn độn châu đã xuyên qua vô tận hư không, tinh chuẩn đánh trúng chuẩn đệ mi tâm. Sư đệ, tiếp dẫn vội vàng tế ra thanh liên bảo sắc kỳ, ý đồ chặn đường hỗn độn châu. Đáng tiếc thì đã trễ, mất đi bảo kỳ bảo vệ. Tiếp dẫn bạn trưởng kim thân trong nháy mắt bị thí thần thương đâm rách. đen kịt thương nhận xẹt qua kim thân, đem tiếp dẫn chặn ngang chặt đứt. Một bên khác, Thanh Liên Bảo Sắc Kỷ cùng Hỗn Độn Châu chạm vào nhau, cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo lại xuất hiện đạo đạo vết rách. Quan chiến chúng tiên đều hãi nhiên, lại một kiện tuyệt thế chí bảo hiện thế, có thể đem cực phẩm tiên tiên linh bảo đánh nát, hẳn là tiên tiên chí bảo không thể nghi ngờ. Về phần trong truyền thuyết Hỗn Độn chí bảo, ở đây không người dám muốn. Oanh, tại Hồng Hoang chúng thánh nhìn soi mói, Hỗn Độn Châu xuyên qua chuẩn đề mi tâm. Một màn kế tiếp khiến cho mọi người ngạt thở. Hỗn Độn Châu thế như trẻ tre, chuẩn đề nhục thân trong nháy mắt vỡ vụn, mi tâm linh đài ầm vang nổ tung. Thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, trong linh đài đã mất tiên anh. Chuẩn đề đầu lâu bị triệt để vỡ nát, Thương Minh tay cầm thí thần thương hướng phía dưới ép đi. Hỗn Độn Châu thuận chuẩn đề thân thể một đường nghiền ép. Rầm rầm rầm. Tại chúng tiên trong ánh mắt kinh hãi, chuẩn đề hóa thành cho bụi, mênh mông pháp lực quay về thiên địa. Thương Minh mở ra bàn tay trái, Hỗn Độn Châu quay tròn trở lại trong tay. Hắn bình tĩnh nhìn về phía tiếp dẫn, còn muốn tiếp tục không? Tiếp dẫn mặt lộ đắng chát, chậm rãi lắc đầu. Đạo hữu thần thông quảng đại, bần đạo cam bái hạ phong. Mặc dù sư đệ vẫn lạc, nhưng nguyên thần vẫn còn tồn tại. Nhiều nhất trùng tu mấy vạn nguyên hội, Phật môn thánh nhân cuối cùng rồi sẽ tái hiện. Một nguyên hội 1.3 tỷ năm, mấy vạn nguyên hội. Sắp thực dài dằng dặc. Nhưng thánh nhân vẫn lạc, há lại tùy tiện liền có thể khôi phục. Hết thể đều kết thúc. Chuẩn đề lấy thánh nhân tu vi làm đại giá, lắng lại trận này tranh chấp. Khi Khương Minh thu hồi pháp bảo, tam giới thời không một lần nữa lưu chuyển. Chuẩn đề tu luyện 39 vạn nguyên hội tích lũy 5 triệu ức năm pháp lực cẩm vàng quyết tán. Bao phủ tam giới hỗn độn đại trận tùy theo sụp đổ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chuẩn đề đạo nhân vẫn lạc, thánh nhân pháp lực trả lại tam giới, đại kiếp tiêu tán. Hóa giải tam giới kiếp nạn, thu hoạch được ban thưởng, Hồng Mông Tiên Đạo một sợi. Công đức 5 triệu. Thành công che chở thế gian chúng sinh, thu hoạch được ban thưởng, công đức 1 triệu. Khương Minh tạm chưa để ý tới hệ thống, ngược lại quan sát phá thành mảnh nhỏ hỗn độn đại trận. Hỗn độn trung vừa thu lại, giữa thiên địa phong hỏa khí hậu lại lần nữa lưu chuyển. Quần quần hỗn độn chi khí như vỡ đê như hồng thủy tuôn hướng hồng hoang hư không. Cảnh tượng kia rất giống một cái bị đâm đầy lỗ thủng khí cầu, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống đi. Có thể hồng hoang hư không lại không nhúc nhích tí nào, phản phất điểm ấy động tĩnh ngay cả gai ngứa ngứa cũng không tính. Cùng mênh mông vô ngần hồng hoang so sánh, tam giới bất quá giọt nước trong biển cả. Ngắn ngủi giữa mấy hơi, bao phủ tam giới hỗn độn chi khí liền tán đến sạch sẽ. Vắt ngang tại tam giới cùng hồng hoang ở giữa bình chướng, như vậy trừ khử vô tung. Lang Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế tấm kia tuyên cổ bất biến khuôn mặt hiếm thấy biến sắc. Hắn đứng ở đỉnh viện ngửa đầu nhìn lên trời. Ba thập tam trọng thiên bên ngoài, vốn nên tàn phá bừa bãi hỗn độn cương phong lại không còn sót lại chút gì, lộ ra mênh mông bắt ngát hồng hoang chân dung. Không có cương phong cách trở, bây giờ mặc cho ai đều có thể tự do vãng lai tam giới. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế cau mày. Từ chuẩn đề bị hỗn độn trung trấn trụ bắt đầu từ thời khắc đó, tam giới chúng sinh đều là lâm vào hôn mê. Mạnh như Ngọc Đế cũng không ngoại lệ. Bởi vậy hắn cũng không biết chuẩn đề vẫn lạc, càng không hiểu Khương Minh cùng tiếp dẫn trận kia kinh thiên đại chiến, càng đem tam giới bình chướng đánh cho vỡ nát. Hỗn độn đại trận sụp đổ, hồng hoang bình chướng biến mất, thiên đình nên đi nơi nào? Chấn kinh sau khi, Ngọc Đế trước hết nhất nghĩ tới chính là cái này khó giải quyết nan đề. Hồng hoang có thể không thể so với tam giới thái bình. Nơi đó hung thú hoành hành, vu yêu hai tộc tàn phá bừa bãi, đều là thượng cổ đại kiếp còn sót lại tai họa. Từ xưa đến nay, nhân tộc tại bọn chúng trong mắt bất quá là món ăn trong mâm ăn. Hồng hoang nhân tộc còn có thể tự vệ, các bộ đều có cường giả tọa chấn. Có thể tam giới nhân tộc. Ngọc Đế ánh mắt trầm xuống. Tuyệt không thể để hồng hoang các tộc đúng tràm tam giới. Hắn âm thầm cắn răng. Bây giờ Phật môn đã diệt, tam giới chính là thiên đình độc hưởng hậu hoa biên. Há lại cho người khác đúng tràm. Tâm niệm cố định, Ngọc Đế mi tâm đột nhiên nở rộ thần quang. Một viên phong cách cổ xưa phương ấn từ linh đài hiện hiện. Phong tiên ấn, đi. Theo một tiếng sắc lệnh, phương ấn hóa thành lưu quang bay thẳng cửu tiêu. Qua trong giây lát, lam nhạt màn sáng lấy phương ấn là nóng độ nhanh quyết trường, giây lát bao phủ toàn bộ tam giới. Ngọc Đế lại không tiếc hủy đi một kiện tiên thiên linh bảo, ngạnh sinh sinh đem tam giới cùng hồng hoang ngăn cách. Từ đây, nếu không có Ngọc Đế cho phép, tuy là chuẩn thánh cũng khó vượt lôi chỉ nửa bước. Đợi phong ấn hoàn thành, hắn quần quận thần niệm đảo qua tứ đại bộ châu, hỗn độn đại trận đã phá, là hộ tam giới thương sinh, chấm lấy linh bảo phong cấm thiên địa. Muốn hướng hồng hoang người, nhanh chóng rời đi. Từ hôm nay bắt đầu, tam giới cùng hồng hoang vĩnh cách. Lời vừa nói ra, tam giới xôn xao, liền ngay cả thiên đỉnh chúng tiên cũng hai mặt nhìn nhau. Đông Hải bờ hù dọa trận trận sóng lớn. Thiết Bài Lý, Lã Độc Tân, Lam Thải cùng các loại tám vị tiên nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hán Trung Ly kinh ngạc nói, thiên địa nhân tam giới sắp đứng trước đại nạn, linh khí càng ngày càng thưa thớt, đây là thời đại mạt pháp dấu hiệu. Ngọc Hoàng Đại Đế tại sao muốn làm như vậy? Hiện tại đâu còn có công phu suy nghĩ gì thời đại mạt pháp. Thiết Bài Lý dùng sức dừng một chút trong tay quả trượng, thần tình nghiêm túc. Ngọc Đế lời nói này, rõ ràng là muốn đem tam giới hoàn toàn phong bế. Chúng ta là tiếp tục lưu lại tam giới, vẫn là đi hồng hoàng thế giới. Bọn hắn thân là tiên nhân, không nhận thiên đỉnh phong thần bảng ước thúc. Chỉ cần Ngọc Đế gật đầu, tùy thời có thể lấy rời đi thiên đỉnh tiến về hồng hoang. Trương Quả Lao có chút do dự, hồng hoang mặc dù nhiều cơ hội, nhưng nguy hiểm cũng nhiều. Tam giới tuy nhỏ, chỉ ít an toàn. Không đối. Hàn Tương Tử lớn tiếng nói, thiên đỉnh tẩy tiên trì đều khô cạn, Ngọc Đế còn muốn phong tỏa tam giới. Rất rõ ràng, lưu tại nơi này vĩnh viễn đừng nghĩ tăng cao tu vi. Nơi đây tỉnh lược bộ phận nội dung. Nói đúng, về sau linh khí càng ngày càng ít, nói không chừng tu vi sẽ còn lùi lại. Cái kia chúng ta rời đi tam giới. Đi. Bát Tiên thương lượng hồi lâu, rốt cục đạt thành nhất trí. Chỉ gặp tám đạo quang mang từ Đông Hải bên cạnh dâng lên, bay thẳng ba thập tam trọng thiên bên ngoài. Ngọc Đế chẳng những không có ngăn cản, ngược lại mở rộng cánh cửa tiện lợi, để tất cả tiên nhân đều có thể thuận lợi rời đi. Hỗn độn đại trận bị phá. Vị này tâm tư kín đáo Ngọc Hoàng Đại Đế từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức có dự định mới. Trong tam giới, tốt nhất chỉ còn lại có thờ phụng Thiên Đình phàm nhân, tất cả người tu hành đều đi hồng hoang. Cứ như vậy, toàn bộ tam giới liền thành Thiên Đình hậu hoa viên. Sinh hoạt ở nơi này ước vạn phàm nhân đều đem thụ Thiên Đình khống chế. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất. Tương lai sẽ như thế nào, Ngọc Đế cũng không rõ ràng. Lấy thực lực của hắn, tại hồng hoang thế giới còn làm không được, muốn làm gì thì làm. Nhưng Ngọc Đế nguyện ý vì này cố gắng. Hắn công bố tin tức này chính là xuất phát từ mục đích này. Trời đều muốn phong, muốn đi hồng hoang từng trải, đi nhanh lên đi. Thế là vô số đạo quang mang lập tức phóng tới ba thập tam trọng thiên bên ngoài. Thậm chí ngay cả nhân tiên cảnh giới đều không có đạt tới, còn không có vượt qua lôi kiếp tu sĩ hạ giới, cũng cùng nhiệt giá vân bay lên. Bọn hắn đối với hồng hoang hiểu rõ giới hạn tại truyền thuyết cổ xưa. Những người này trong tưởng tượng, hồng hoang khắp nơi đều là bảo vật. Tiện tay bắt đem đất chính là cựu thiên tức ngưỡng, tùy tiện nổ rễ cỏ đều là tiên thảo linh dược. So với đợi tại linh khí khô kiệt tam giới, đi hồng hoang hiển nhiên càng lợi cho tu hành. Chỉ là hiện thực có thể sẽ cho những tu sĩ này đánh đòn cảnh cáo. Nhưng vô luận như thế nào, dù sao cũng so lưu tại tam giới mạnh đi. Nơi này đại kiếp sắp tới, linh khí khô kiệt, đợi tiếp nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát Ngọc Đế ở bên trong, tam giới toàn bộ sinh linh cũng không biết thánh nhân chuẩn đề đã chết tin tức. Tại thánh nhân vô biên pháp lực trả lại bên dưới, tam giới đại kiếp kỳ thật đã tiêu tán. Bị mơ mơ màng màng các tiên nhân, các yêu ma, bọn quỷ quái, nhao nhao chạy về phía hướng tới đã lâu hồng hoàng thế giới. Thái Hoa Sơn, Khương Minh trở lại Thái Hoa Cung, Nghê Thường cùng Dương Thiệt Sạc lập khắp tiến lên đón đến. Nghê Thường không biết chuẩn đề, nhưng Dương Thiền nhận ra chuẩn đề đạo nhân bộ dáng. Nàng lo lắng hỏi, phu quân làm sao lại cùng thánh nhân đánh nhau? Nghê Thường trừng to mắt kinh hô, thánh nhân? Mới vừa rồi cùng phu quân giao thủ lão đạo sĩ đúng là thánh nhân. Khương Minh nhẹ nhõm cười một tiếng, đó là Tây Phương giáo chuẩn đề đạo nhân, danh xưng Phật giáo hai thánh một trong. Da mặt so tường thành còn dày hơn, bị ta một bàn tay chụp chết. Dương Thiền nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương giật giật Khương Minh ống tay áo, phu quân nói cẩn thận, không thể vọng nghị thánh nhân. Tại nàng trong nhận thức biết, thánh nhân chính là hồng hoang tồn tại trí cao vô thượng. Mặc dù biết nhà mình phu quân tu vi thông thiên, nhưng muốn nói có thể chém giết thánh nhân, cái này thực sự vượt qua tưởng tượng của nàng. Nói thật cho các ngươi biết đi. Khương Minh buông tay đạo, các ngươi phu quân thế nhưng là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Cái gì? Hai nữ đồng thời sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Khương Minh chỉ vào bầu trời nói, thấy không? Ngoài tam giới hỗn độn đại trận chính là ta cùng chuẩn đề tiếp dẫn đánh nhau lúc chấn vỡ vừa dứt lời, Ngọc Đế thanh âm uy nghiêm liền vang vọng đất trời, hỗn độn đại trận đã phá, là bảo hộ tam giới chúng sinh, chấm đem phong ấn thiên địa. Nhìn lên trong bầu trời quần quận hỗn độn chi khí, hai nữ ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Khương Minh, phản phất lần thứ nhất nhận biết cái này sớm chiều trung đụng phu quân. Mù suy nghĩ cái gì đâu? Khương Minh tức giận gậy bên dưới trán của các nàng, lôi kéo hai người vào nhà luận đạo đi. Mây mưa sơ nghỉ, Nghê Thường chợt nhớ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi, phu quân, Ngọc Đế nói muốn phong bế tam giới là có ý gì? Khương Minh nheo mắt lại, Hạo Thiên đây là muốn độc chiếm tam giới quyền hành đâu? Bất quá, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hắn điểm ấy đạo hạnh, theo hắn giày vò đi thôi, dù sao không ảnh hưởng tới chúng ta. Đường đường Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, như thế nào bị chỉ là chuẩn thánh vây khốn? Khương Minh sở dĩ không có phát tác, bất quá là nhớ tới Ngọc Đế ngày xưa tình cảm, không muốn vạch mặt thôi. Tam giới chúng sinh đối với Thiên Đình cố nhiên trọng yếu, nhưng ở Khương Minh trong mắt, bất quá phủ bân nhĩ. Trong bàn tay hắn viên kia Hỗn Độ Châu, thế nhưng là nội tàng một phương hoàn chỉnh vũ trụ. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 116 tiên nhân tại tiên đảo, chương 116 tiên nhân tại tiên đảo nói lên Hỗn Độn Châu. Khương Minh ôm hai vị gia nhân, tâm thần chìm vào linh hải. Hệ thống ban thưởng còn chưa nhận lấy. Nhận lấy. Chỉ một thoáng, 6 triệu thiên đạo công đức chút xuống, càng có một sợi hồng mông tử khí ẩn hiện trong đó. Trong linh đài kim quang tăng gọn. Nhìn kỹ xuống, cái kia đạo du tẩu tử khí huyền diệu phi thường. Đi. Theo Khương Minh quát nhẹ, Hỗn Độn Châu hóa thành lưu quang, đem hồng mông tử khí đều thôn phệ. Nguyên bản Hỗn Độn Mông Lung Bảo Châu, đột nhiên bắn ra sáng chói tử mang. Khi Khương Minh thần thức dò vào trong châu, vạn vật đột biến, tân sinh vũ trụ ngay tại gia tốc diễn hóa. Hàng tinh sinh diệt, tinh vân va chạm, năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Nguyên thủy sinh mệnh bắt đầu dài dằng dặc tiến hóa. Một ít trên tinh cầu, chân chính sinh linh ngay tại thai nghén. Quá trình này vốn nên ước vạn năm kế, nhưng ở gia tốc trong thời không, Khương Minh thậm chí không kịp chú mục, liền có vô số sinh mệnh theo tinh thần chôn bụi. Nhưng mà, luôn có chút ương ngạnh sinh mệnh tại trong tuyệt cảnh còn sống. Dựa vào ôn hòa hoàn cảnh, đơn tế bào dần dần tiến hóa làm nhiều tế bào sinh vật. Trong hải dương du động nguyên thủy không xương sống sinh mệnh. Một ít đặc thù trên tinh cầu, càng ra đời kỳ dị sinh tồn hình thái. 5 tỷ năm trong nháy mắt qua. Theo mới hồng mông đại đạo hoàn thiện, vũ trụ diễn hóa từ từ bình ổn. Khương Minh rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với đại đạo lĩnh ngộ càng thâm thúy, đạo hạnh pháp lực đều là tăng vọt. Cuối cùng, Hỗn Độn Châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. So sánh mới sinh lúc, thời khắc này vũ trụ đã khuyết trương gấp đôi. vô số tinh hệ ổn định vận chuyển, Khương Minh thần thức lướt qua lúc, xanh thẳm hành tinh liên tiếp hiện hiện, phương vũ trụ này vốn là nguồn gốc từ hắn tiềm thức. Chỉ cần tinh hệ đủ nhiều, cuối cùng rồi sẽ xuất hiện cùng địa cầu giống nhau như lúc tinh cầu. Hắn đem tâm thần dung nhập Hồng Mông đại đạo. Trong chốc lát, ước vạn tinh hà thu hết vào mắt, bắt đầu tìm kiếm hệ ngân hà. Khi thần thức đảo qua tay xoay quần sao, một viên nóng bỏng hành tinh đặc biệt bắt mắt. Thái Dương, cho dù đã thành hôn nguyên vô cực, giờ phút này vẫn khó nén kích động. Thái Dương hệ, đây chính là cố hương Thái Dương, đây chính là địa cầu. Tuy không phải kiếp trước vũ trụ, nhưng thế giới song song, không phải là không một loại khác biến mãn. Khương Minh tại Hỗn Độn Châu bên trong ngưng tụ ra một thân thể, chậm rãi xuyên qua tầng mây hướng phía dưới bay xuống. Hắn muốn tận mắt nhìn một cái thế giới song song này địa cầu. Theo độ cao giảm xuống, mặt đất hình dáng dần dần rõ ràng. Ngoài ý liệu là, trên vùng đất này không ngờ dựng dục ra văn minh. Hắn triển khai thần thức bao phủ cả viên tinh cầu. Quen thuộc lục địa hình khối phân bố ánh vào não hải, Á Tây Á, Europa, Nam Bắc Á Mỹ lợi ra. Thế mà thật lập lại địa cầu diễn hóa sử. Lơ lửng giữa không trung, Khương Minh quan sát mặt đất bao la, cảm xúc chập trùng. Thần thức phản hồi cảnh tượng biểu hiện, cái này địa cầu còn ở vào thời đại. Không có cốt thép rừng rậm giống như nhà trọc trời, nhân khẩu cũng thưa thớt không đủ ước số. Càng mấu chốt chính là, giới này thiên đạo không trọn vẹn, toàn bộ vũ trụ đều không tồn tại linh khí loại năng lượng này, con đường tu tiên triệt để đoạn tuyệt. Nếu để cho Ngọc Đế phát hiện phương này Hồng Mông sơ khai thế giới, sợ là mừng rỡ hơn tìm không ra bắc. Khương Minh điều chỉnh phương hướng hướng Á Châu đại lục bay đi. Dưới mắt chỉ có mảnh đất này ra đời ra dáng văn minh, mặt khác lục địa bộ lạc thổ dân đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Không bao lâu, hắn đi vào một tòa nguy nga thành trì trên không. Pha tạp tường thành che kín chiến tranh lưu lại vết thương, trên cửa thành khắc lấy ba cái phong cách cổ xưa chữ tiểu triện, Hàm Dương thành. Đầu ngón tay sờ nhẹ hư không, tất cả tin tức rõ ràng trong lòng. Trước công nguyên 213 năm Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc xưng đế năm thứ 8 khoảng cách chết bất đắc kỳ tử còn lại 3 năm. Hỗn Độn Châu bên trong địa cầu, thế mà dừng lại tại Tần Vương hướng. Trải qua thế kỷ 21, chứng kiến qua đại đường thịnh thế, giờ phút này lại trực diện đại Tần phong vân, Khương Minh đột nhiên cảm thấy hoang đường. Chiếu dòng thời gian này, hơn 2000 năm sau chính là ta xuyên qua trước thời đại. Phương thế giới này đã không linh khí cũng không thánh nhân, thiên đỉnh tiên ban càng là không thể nào nói đến. Vạn sự vạn vật đều dựa theo vũ trụ quy luật tự nhiên vận chuyển. Khương Minh bỗng nhiên toát ra cái ý niệm của quái, cái này trên địa cầu có thể hay không cũng tồn tại một cái chính mình. Đang lúc trầm tư, dưới đáy vãng lai người đi đường rốt cục chú ý tới lơ lửng giữa không trung dị nhân. Trên trời có thần tiên. Phát hiện trước nhất người buôn bán nhỏ kéo cuống họng kinh hô, rất nhanh dẫn tới đám người vây xem. Khương Minh cũng không tận lực gần nấp thân hình, cách mặt đất lại gần, bị nhìn thấy nhất thanh nhị sợ. Tại cái này hết lòng tin theo quỷ thần nhân đại, dân chúng lập tức sôi trào. Thật là tiên gia thủ đoạn. Nhanh đi bẩm báo quan phủ, đại vương chính trọng kim cầu thăm tiên nhân đâu. Nghe hỏi chạy tới Tần binh cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Theo Tần Luật vốn muốn quát lớn ồn ào binh sĩ, giờ phút này lại đi theo ngựa đầu ngốc nhìn. Cả con đường thị lặng ngắt như tờ, chỉ còn vô số đạo ánh mắt kính sợ nhìn về phía không trung đạo thân ảnh kia. Một tên binh lính trong tay thanh đồng trường kích đột nhiên rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, hắn lại giống như chưa tỉnh. Thần tiên, nhanh chóng bẩm báo đại vương. Binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện rất nhanh kịp phản ứng, lập tức có nhân triều hoàng cung phương hướng chạy như bay. Khương Minh có chút túi đầu, có chút hăng hái đánh giá những này Tần hướng con dân. Bị ánh mắt của hắn đảo qua người, cũng không khỏi tự chủ nín thở. Khi Khương Minh từ đám mây chầm chậm lúc hạ xuống, trên đường quân dân đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cặp kia sáng lạn như tinh thần đôi mắt nhìn khắp bốn phía. Đám người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Lúc này mọi người chú ý tới, Khương Minh chỗ đặt chỗ, bụi đất tự động tách ra, lộ ra sáng bóng đường lát đá mặt, không nhiễm trần thế. Thần tiên, thật là thần tiên. Đám người cổ họng căng lên, hai chân không tự giác run rẩy lên. Khương Minh thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia cười yếu ớt, các ngươi cảm thấy ta là thần tiên. Trong đám người lập tức vang lên liên tiếp hút không khí âm thanh. Một tên bộ dáng binh sĩ bịch quỳ xuống, lắp bắp nói, thần tiên ở trên. Thôi, trên đời vốn không thần tiên. Khương Minh thản nhiên nói, ta vẫn là trực tiếp đi gặp doanh chính đi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất. Thần tiên không thấy. Nhưng hắn rõ ràng nói không có thần tiên a. Đây là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Hắn vừa rồi nói thủy hoàng là ý gì? Là chỉ chúng ta đại vương sao? Đang lúc đám người nghị luận ở mỹ lúc, Khương Minh đã xuất hiện tại hoàng cung bên trong. Cao tuổi Tần Thủy Hoàng ngay tại trong vườn nghỉ ngơi, bên cạnh một vị hạ phát đồng nhan lão giả chính miệng lưỡi lưu loát, bệ hạ, tiếp qua 49 ngày, kim đan liền có thể đại thành. Đến lúc đó an bảo, có thể diên thọ 30 năm. Bây giờ thủy hoàng đế sớm đã không còn năm đó quét ngang lục hợp anh hùng, ngày càng già yếu hắn trầm mê ở trường sinh chi thuật. Làm phiên tiên sư. Tần Thủy Hoàng mặt lộ vẻ vui mừng, người tới, thưởng tiên sư thiên kim. Nhưng vào lúc này, Khương Minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong hoa viên, lập tức đưa tới thị vệ cảnh giác. Dừng lại. Người đến người nào? Thân hình cao lớn thị vệ bá địa rút ra thanh đồng kiếm, trực chỉ Khương Minh nghiêm nghị quát. Doanh Chính dương mắt nhìn lên, cao mày, ngươi là người phương nào? Khương Minh khỏe miệng mỉm cười, bất quá là cái Vân Du tứ phương đạo sĩ, chuyên tới để nhìn một cái ngươi. Nhìn chấm. Doanh Chính đối với Khương Minh ở trên cao nhìn xuống thái độ cực kỳ bất mãn, cả giận nói, chưa tuyên triệu, ngươi sao dám tự tiện xông vào hoàng cung? Khương Minh cũng không đáp lại, tận mắt nhìn đến vị này thiên cổ nhất đế, cũng coi là giải quyết xong kiếp trước một cọc tâm nguyện. Doanh Chính, thế gian cũng vô thần tiên, càng không thuốc trường sinh bất lão. Nghe ta một lời khuyên, chớ có lại chấp mê đến đạo này. Lời còn chưa dứt, Khương Minh dưới chân sinh mây, đàng không mà lên. Doanh Chính lập tức trừng lớn hai mắt, che ngực kinh hô, thiên tiên. Một màn này triệt để lật đổ hắn nhận biết. Nhiều năm qua tầm tiên phóng đạo lại không thu hoạch được gì, Doanh Chính trong lòng sớm đã chôn xuống lo nghĩ hạt giống. Nhưng Khương Minh xuất hiện, đem đây hết thể triệt để đánh vỡ. Nguyên lai trên đời thật có thần tiên. Mắt thấy Khương Minh bước trên mây tỉnh táo lại, Doanh Chính giơ cao hai tay, như muốn bắt lấy thân ảnh đi sát kia, khàn cả giọng hô, "Tiên nhân dừng bước, tiên nhân dừng bước." Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào la lên, Khương Minh thân ảnh cuối cùng biến mất tại đám mây. Hy vọng thành tiên như vậy phá diện, Doanh Chính trong lòng dâng lên vô tận thất lạc cùng sợ hãi. Hắn bất động tại chỗ, hai tay giơ cao, há to mồm, thật lâu ngắm nhìn bầu trời. Doanh Chính rõ ràng cảm giác được chính mình ngày càng suy bại long thể. Hắn không muốn từ bỏ chí cao vô thượng quyền hành, thế là mời chào Phương Sĩ, ý đồ mượn tiên đang kéo dài tuổi thọ. Nếu có thể trường sinh bất lão, vĩnh trưởng đại tần giang sơn, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đáng tiếc từ đăng cơ đến nay, dốc hết quốc lực tìm kiếm hỏi thăm tiền tung, từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Không ít giang hồ thuật sĩ tự đề cử mình, cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng Doanh Chính cũng nhất nhất tiếp nhận. Không biết là tâm lý tác dụng hay là cơ duyên xảo hợp, chợt có Phương Sĩ luyện chế đan dược thực sự có thể để tinh thần hắn chấn động. Tỷ như giờ phút này quỳ gối một bên run lẩy bẩy lứa thọ. Vừa rồi tiên nhân sắp chia tay nói như vậy, Doanh Chính hoặc bởi vì kích động chưa từng nghe rõ, hứa thọ nhưng từng chữ lọt vào tai, thế gian cũng vô thần tiên, càng không thuốc trường sinh bất lão. Lần này hắn cái này giả tiên sư nhưng như thế nào là tốt. Đợi bệ hạ lấy lại tinh thần, mệnh ta thi triển đẳng vân chi thuật. Nghĩ đến đây, hứa thọ không khỏi toàn thân run rẩy. Hắn làm sao cái gì đẳng vân giá vụ? Bất quá là cái tinh thông trò lừa gạt phàm phu tục tử thôi. Là bảo đảm tính mệnh, hứa thọ đội vàng dập đầu hô to, bệ hạ, việc cấp bách là đuổi tầm tiên vết chân người dấu vết. Doanh Chính như ở trong ngộng mới tỉnh, liên tục xưng là, ái khanh nói cực phải. Chỉ cần có thể tìm tới tiên nhân, chấm nguyện đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì. Nhưng tiên nhân đến đi vô tung, còn có thể đằng vân giá vụ bay lên trời, cái này có thể làm sao tìm được? Tần Thủy Hoàng phát sầu. Tiên sư, ngươi có thể cách dùng thuật toán ra tiên nhân ở đâu sao? Hứa thọ lúc này hối hận phát điên, hận không thể quất chính mình hai miệng. Nhưng bây giờ lửa cháy đến nơi, kiên trì cũng phải bên trên. Hắn cố giả bộ chấn định, vuốt vuốt râu ria nói, vậy hạ yên tâm, thần cái này làm phép. Nói xong cũng từ trong tay áo lấy ra 3 viên đồng tiền, ném lên trời. Đinh đinh đang đang, đồng tiền lăn một chỗ. Tần Thủy Hoàng trông mong hỏi, tính ra tới rồi sao? Hứa thọ nhìn chằm chằm đồng tiền suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên vô đuổi, hồi bệ hạ, tiên nhân ở tại Đông Hải bên kia trên tiên sơn. Vì bảo mệnh, hứa thọ đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên linh quang lóe lên, đúng rồi. Đảo. Tiên nhân liền ở tại ở trên đảo. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 117 trước thiên đạo thể, chương 117 trước thiên đạo thể. Tần Thủy Hoàng nghe chút đạo liền đến kinh, nơi này hắn quân a. Lại thêm trước đó Khương Minh hiển linh, lúc này càng là tin tưởng không nghi ngờ, lúc này đã nhịp, vậy liền làm phiền tiền sư đi một chuyến, đi đạo thỉnh tiên người. A. Hứa thọ trận tròn mắt. Đang yên đang lành làm sao muốn ra biển? Trên biển vừa khổ lại nguy hiểm, ở trên thuyền sáng rõ có thể đem mật phun ra, nào có tại Hàm Dương thoải mái. Vậy hạ, hắn một mặt chính khí, thần gặp thời khắc cho ngài luyện đan, đi không được a. Tần Thủy Hoàng một suy nghĩ cũng là, tiên đan cũng không thể đoạn. Chính lúc phát sầu, đột nhiên nhớ tới cá nhân, tiền nhiệm tiên sư, đương nhiệm ngự ý Từ Phúc. Truyền Từ Phúc. Chỉ chốc lát sau, dâu bạc đồng bền Từ Phúc chạy chậm đến chạy đến. Hắn vốn cho là hoàng đế trong đan dược độc sắp không được, kết quả xem xét Tần Thủy Hoàng nhảy nhót tương mừng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Tần Thủy Hoàng hưng phấn mà nói, ái khanh a, lúc này tìm ngươi tới là tiên nhân. Tiên nhân? Từ Phúc tại chỗ ngộng, trên đời này ở đâu ra thần tiên? Không đều là gạt người sao? Khương Minh tới lui vội vàng, Từ Phúc tại ngự hiệu thuốc đang làm nhiệm vụ, căn bản không có chú ý tới việc này. Hứa thọ lại gần hưng phấn mà nói, lão tử, vừa rồi ta cùng hoàng thượng thấy chân thần tiên. Lời vừa ra khỏi miệng phát giác không ổn, hứa thọ tranh thủ thời gian ngủ, chúng ta những phàm phu tục tử này, cái nào so ra mà vượt người ta có thể đẳng vân giá vụ tiên nhân. Từ Phúc nhìn thấy Tần Thủy Hoàng mặt mũi tràn đầy rung động bộ dáng, lúc này mới tin mấy phần. Trong lòng của hắn bồn chồn, chẳng lẽ trên đời thật có thần tiên? Nghĩ được như vậy, ngay cả hắn cái này kiến thức rộng rãi ngự ý đều kích động lên. Vậy hạ triệu vi thần đến đây, hẳn là. Hứa thọ cướp nói tiếp, tiên nhân ở tại Đông Hải bên ngoài tiên đảo, hoàng thượng muốn phái ngươi đi tìm thăm tiên tung. Từ Phúc trong lòng kêu khổ. Viễn độ nặng biển hung hiểm hắn so với ai khác đều rõ ràng, có thể thánh mệnh khó vi phạm a. Tại Tần Thủy Hoàng nhìn soi mói, hắn đành phải kiên trì đáp ứng việc này. Toàn bộ Đại Tần đế quốc lập tức vận chuyển lại, thể hiện ra kinh người năng lực độc viên. Lúc này Khương Minh sớm đã rời đi địa cầu, ngay tại trong vũ trụ mênh mông ngao du. Trở thành tiên đạo sau, hắn bắt đầu tuần sát sinh mệnh tinh cầu khác. Tại mảnh này hỗn độn châu diễn hóa vô ngần trong vũ trụ, thai nghén sinh mệnh tinh cầu nhiều vô số kể. Bởi vì khuyết thiếu linh khí, tuyệt đại đa số văn minh đều chôn vùi tại thiên thai nhân họa bên trong. Nhưng may mắn còn sống sót chủng tộc vẫn có hơn 100 triệu chi chúng, phát triển trình độ cao thấp không đều, có còn tại an lông ở lỗ, có đã có thể điều khiển tinh tế chiến hạm thăm dò bầu trời cao. Bất quá vũ trụ thực sự quá mức rộng lớn, tinh hệ ở giữa động một tí cách xa nhau ước vạn năm ánh sáng. Trừ phi nắm giữ bước nhảy không gian kỹ thuật, nếu không những văn minh này vĩnh viễn không cách nào gặp nhau. So sánh dưới, còn chỗ phong kiến thời đại địa cầu văn minh lại vẫn tính tiến, dù sao càng nhiều tình cầu ngay cả văn minh hỏa chủng cũng không nhóm lửa. Địa cầu tương lai sẽ như thế nào đâu, Khương Minh tự lẩm bẩm, ngược lại hỏi thăm hệ thống hỗn độn châu đại đạo muốn thế nào tự chủ diễn hóa. So với quan tâm địa cầu, hắn quan tâm hơn tự thân an nguy. Từ lúc dung hợp hỗn độn châu đại đạo, vũ trụ diễn hóa liền quan hệ tu vi của hắn tiến triển. Bây giờ lại chém giết chuẩn đề thánh nhân, ai biết Hồng Quân đạo nhân có thể hay không tìm tới cửa. Khương Minh chính diện lâm tình cảnh lưỡng nan, hoặc là thiên đạo đang âm thầm thăm dò, lúc nào cũng có thể xuất thủ, hoặc là hắn trốn vào hỗn độn châu sau, thiên đạo không cách nào truy tung. Vô luận loại tình huống nào đều nguy cơ từ phía. Nghĩ tới đây, Khương Minh trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách. Lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản vô lực đối kháng thiên đạo. Nếu thu được siêu thoát đại đạo cơ duyên, lại nắm trong tay một phương vũ trụ, tuyệt không thể tại thiên đạo trong tay vẫn lạc. Việc cấp bách là tăng thực lực lên. Hàng đầu mục tiêu chính là bù đắp đại đạo. Hệ thống nhắc nhở, bù đắp đại đạo cần thôi động vũ trụ diễn hóa, thôi động vũ trụ phát triển. Khương Minh lập tức liên tưởng đến thiên đạo công đức, quả nhiên thiên đạo cùng đại đạo chặt chẽ không thể tách rời. Tựa như tại hồng hoang thế giới, phàm là đối với thiên địa phát triển có lợi tiến hành, đều có thể thu hoạch được thiên đạo ban cho công đức. Hỗn độn châu bên trong vũ trụ cũng là như vậy. Đẩy mạnh vũ trụ trưởng thành, liền có thể hoàn thiện ẩn chứa trong đó đại đạo phát tắc. Bởi vậy suy đoán, hồng hoang thiên đạo phải chăng cũng đang không ngừng hoàn thiện tự thân, truy cầu lực lượng cường đại hơn. Vô cùng có khả năng. Đây là một trận cùng thiên đạo thi đua. Khương Minh truy vấn, cụ thể nên như thế nào thôi động vũ trụ phát triển? Mặc dù minh bạch đại phương hướng, nhưng cụ thể phương án áp dụng đâu? Hệ thống nhắc nhở, có thể chọn diễn hóa lộ tuyến, văn minh khoa học kỹ thuật, linh khí văn minh, hệ thống thần bí còn có chi nhánh tuyển hạng. Khương Minh có chút kinh ngạc. Khoa học kỹ thuật lộ tuyến hắn rất quen thuộc, tiếp trước địa cầu chính là điển hình tiểu mẫu. Con đường này xác thực có thể thực hiện. Nhưng hỗn độn châu bên trong khuyết thiếu linh khí văn minh chẳng lẽ không phải không đường có thể đi? Về phần hệ thống thần bí là chỉ vị dị khôi phục, hay là khắc tô lỗ thần thoại? Hệ thống, trong vũ trụ không có linh khí, vấn đề này giải quyết như thế nào? Hệ thống nhắc nhở, ý chủ có thể chủ động phóng thích tự thân linh khí tầm bổ vũ trụ cái gì? Muốn ta đem linh khí của mình cống hiến ra đến, thờ vũ trụ sinh linh tu luyện. Hệ thống nhắc nhở, hồng hoang thiên đạo đúng là như thế vận hành. Khương Minh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách thiên đạo tổng phát động lượng kiếp, nguyên lai là linh khí nhập không đủ suất, cần thu về lại lợi dụng. Bây giờ Khương Minh cùng đại đạo tương dung, nếu muốn hướng vũ trụ gieo rắc linh khí, tiêu hao tự nhiên là hắn bản nguyên. Xem ra cần phải học được dùng thiên đạo phương thức tư duy nhìn vấn đề. Khương Minh quyết định chuyển đổi thị giác, lấy đại đạo lập trường suy nghĩ vũ trụ phát triển chi đạo. Khoa học kỹ thuật là vũ trụ cơ bản pháp tắc kéo dài, có tính phổ biến, có thể cho sinh linh tự hành thăm dò. Hệ thống thần bí khó mà đoán trước, không biết sẽ dựng dục ra quái vật gì. Nhìn như vậy đến, linh khí văn minh mới là lựa chọn thích hợp nhất. Hướng vũ trụ rót vào linh khí, khiến cho tại chúng sinh ở giữa tuần hoàn lưu chuyển. Cái này giống tiếp trước tiền tệ kinh tế, đối với quốc gia mà nói, dân chúng đem tiền tài toàn bộ tồn nhập ngân hàng cũng không phải là khỏe mạnh kinh tế trạng thái. Tiền tệ nhất định phải bảo trì lưu thông, mới có thể đẩy mạnh kinh tế tăng trưởng. Như toàn bộ trữ hàng bất động, vậy liền chỉ là một đống giấy vụn. Bởi vậy các nước đều sẽ khai thác biện pháp, mục đích đúng là để dòng tiền vốn động. Linh khí cũng là như thế. Toàn bộ vũ trụ linh khí đều hội tụ tại Khương Minh thể nội, vũ trụ bản thân tựa như một đầm nước đọng. Khi Khương Minh đem linh khí giải đến vũ trụ các nơi lúc, vũ trụ liền sẽ thức tỉnh. Ẩn chứa trong đó đại đạo tự nhiên có thể không ngừng lớn mạnh. Như vậy, nên như thế nào hành động đâu? Vũ trụ mênh mông như vậy, cho dù Khương Minh có được lại nhiều linh khí, cũng vô pháp để tất cả địa phương đều tràn ngập linh khí. Nhất định phải đem linh khí dùng tại chỗ mấu chốt, tuyệt không thể lãng phí. Có thể tại một ít sinh mệnh tinh cầu trung quanh bố trí xuống trận pháp, đem linh khí phong tỏa ở bên trong tuần hoàn. Khương Minh nói, trận phát hiện phương pháp này Hồng Hoang Thiên Đạo sớm đã đang dùng. Hồng Hoang sau khi vỡ vụn, vô số đại lục mảnh vỡ chính là bị đại trận bao phủ, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Cùng Khương Minh hiện tại gặp phải tình huống không có sai biệt. Không hổ là thiên đạo tiền bối, về sau được nhiều hướng hắn thỉnh giáo. Cảm khái qua đi, Khương Minh dung nhập đại đạo, bắt đầu tìm kiếm thích hợp đưa lên linh khí tinh cầu. Sau một khắc, hắn hư ảnh tiêu tán vô tung. Lại xuất hiện lúc, Khương Minh đã lơ lửng tại một viên tinh cầu màu xanh lam ngoài không gian. Nơi này cũng không phải là địa cầu, nhớ nhung quá khứ cũng tốt, chờ mong tương lai cũng được, Khương Minh cũng không tính can thiệp địa cầu vận mệnh. Viên tinh cầu này so địa cầu lớn gấp 10 lần, sinh cơ bừng bừng. Thân thức đảo qua, vạn vật thu hết vào mắt. Không biết phải chăng là bởi vì Khương Minh bản thân là nhân loại, hỗn độn châu diễn hóa trong vũ trụ, rất nhiều sinh linh đều là hình người. Đối với cái này, Khương Minh sớm đã thành thói quen. Bàn cổ khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật. Bởi vậy, hồng hoang sinh linh tu luyện tới cuối cùng đều sẽ hóa hình, gắng đạt tới cùng bàn cổ cùng mạo. Nữ hoa tạo ra con người lúc, tham chiếu cũng là bàn cổ ngoại hình. Đạo lý đồng dạng, tại hỗn độn châu bên trong, Khương Minh làm mở vũ trụ đại đạo hóa thần, sinh sôi ra sinh linh tự nhiên sẽ hướng hắn dựa sát vào. Nói một cách khác, Khương Minh chính là vũ trụ này trước thiên đạo thể. Tương lai toàn bộ sinh linh đều sẽ bản năng hướng hắn hình thái tiến hóa. Giờ phút này Khương Minh lựa chọn trên tinh cầu, đẳng cấp cao nhất sinh linh cũng là loài người. Chỉ bất quá, nhân loại nơi này vừa tiến vào bộ lạc thời đại, văn minh trình độ thậm chí không bằng địa cầu. Chính là ngươi. Sau khi quyết định, Khương Minh phất tay bố trí xuống bao phủ cả viên tinh cầu đại trận. Đồng thời, hắn rút ra đại lượng linh khí rót vào trong đó. Linh khí duy trì đại trận vận chuyển, cũng dần dần dung nhập tinh cầu. Trong chốc lát, cả viên tinh cầu phảng phất sống lại. Vô tận đại đạo linh khí điên cuồng tràn vào, linh khí rót vào nham thạch, đã bình thường trong nháy mắt hóa thành linh thạch. Đống linh thạch đọng lại thành núi, hóa thành linh mạch. Thiên sơn nguy nga, lớn rung động. Linh khí dung nhập dòng nước, lao nhanh giang hà bỗng nhiên bình tĩnh. Lơ lửng ở mặt nước đầu gỗ lại chìm vào đáy sông. Trong nước sinh linh bốn chỗ du thoán, sao động bất an. Hỏa diễm tại linh khí ảnh hưởng dưới trở nên quỷ dị khó lường. Có ngọn lửa nhiệt độ đột nhiên thăng, nóng rực bức người, có lại dày đặc khí lạnh, làm cho người run rẩy, còn có chút hỏa diễm bày biện ra trước nay chưa có kỳ lạ hình thái. Linh khí thẩm thấu tiến khoáng thạch chốt sâu. linh khí thấm vào mỗi cái cây, linh khí tư dưỡng hoa cỏ. Cả viên tinh cầu bởi vì Khương Minh một cái ý niệm trong đầu mà thoát thai hoàn cốt. Mấu chốt nhất cải biến là linh khí dung nhập không khí. Trước hết nhất phát giác được dị biến là trên tinh cầu dã thú. Vừa bị nhân loại thuần dưỡng xúc vật nôn nóng tê mình, thở hổn hển, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều hút vào thể nội. Giữa rừng núi dã thú cũng giống như thế. Liền ngay cả ngay tại chém giết thiên địch cũng dừng lại tranh đấu, tham lam miệng lớn hô hấp. Bọn chúng trí lực mặc dù không bằng nhân loại, nhưng đối với hoàn cảnh cảm giác lại nhạy cảm được nhiều. Sinh hoạt tại linh mạch phụ cận sinh vật cảm thụ càng mãnh liệt. Tại nồng đậm linh khí cọ rửa bên dưới, một chút thực vật bắn ra kinh người sức sống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Nhân loại bộ lạc thì lâm vào khủng hoảng. Mọi người kiệt lực trấn an sao động xúc vật, cẩn thận từng ly từng tí quan sát ngoại giới biến hóa. Đi ra bộ lạc mới phát hiện, dãy núi càng thêm nguy nga, dòng suối càng thanh tịnh, hỏa diễm dị thường thịnh vượng, dã thú đặc biệt hung mãnh. Thậm chí ngay cả lực lượng của chính bọn họ cũng mạnh lên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Toàn bộ tinh cầu nhân loại đều lâm vào mê mang. Hoàn thành cơ sở cải tạo sau, Khương Minh cũng không lập tức rời đi. Bỏ mặc sinh mệnh tự nhiên tiến hóa quá mức chậm chạp. Hồng hoang thế giới đại đạo cùng tiên đạo không có ý thức, chỉ có quy tắc. Nguyên nhân chính là như vậy, hồng hoang diễn hóa đến nay hao phí 108 vạn nguyên hội, tương đương với 14 triệu ước năm. Trong đó hơn phân nửa thời gian đều tiêu hao tại bản cổ cùng 3000 ma thần thời kỳ. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Đối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, dạ vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 118 sáng tạo vũ trụ chương 118 sáng tạo vũ trụ thẳng đến bản cổ khai thiên tích địa, diễn hóa tiến trình mới đột nhiên tăng mạnh. Do đại đạo diễn sinh tiên đạo sinh ra một tia bản năng, thế là chọn chúng có thể suy nghĩ hồng quân. Thiên đạo hy vọng thông qua hồng quân gia tốc hồng hoang phát triển cùng tự thân tiến hóa. Khương Minh cùng ngoại giới đại đạo thiên đạo hoàn toàn khác biệt. Hắn trời sinh liền có tình cảm, có thể tự chủ thôi động đại đạo trưởng thành cùng vũ trụ diễn hóa. Các loại những sinh linh này tự hành lục lọi ra phương pháp tu luyện, sợ rằng phải chờ tới thiên hoàng địa lão nhất định phải tăng tốc tiến trình. Khương Minh lơ lửng ở trong hư không chấm tư. Trực tiếp nhất biện pháp là đưa lên các loại tu pháp. Dạng này các sinh linh tự nhiên sẽ làm từng bước tu luyện, thúc đẩy linh khí vận chuyển. Nhưng bằng chống đi hiện tồn tại thai hoàng ẩm, sơ kỳ có lẽ bình an vô sự. Nhưng khi người tu luyện đạt tới cảnh giới cao thâm sau, khó tránh khỏi sẽ truy nguyên, dù sao theo tu vi tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài. Người một khi thu hoạch được vĩnh sinh, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Đối với nơi phát ra hoang mang, cuối cùng rồi sẽ diễn biến thành vô tận tâm ma. Suy nghĩ thông suốt đối với tu hành người càng mấu chốt. Khương Minh chính suy nghĩ như thế nào để hết thảy nhìn tự nhiên mà thành. Khi hắn thần thức lướt qua giải tại tinh cầu các nơi hỏa diễm kỳ dị lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là dị hỏa? Có, liên để mảnh đại lục này nên đón đấu khí khôi phục đi. Khương Minh khỏe miệng khẽ nhếch, tiện tay vung lên. Chỉ một thoáng, từng tòa tản ra viễn cổ khí tức kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có ẩn nấp tại giữa núi non trùng điệp, bị cổ lao trận pháp bao phủ, có chôn sâu lòng đất, chỉ còn vách nát tường siêu, có đứng sừng sững đáy biển, khí thế rộng rãi, còn có như ẩn như hiện, tinh xảo độc đáo. Không chỉ kiến trúc, rất nhiều tiên gia động phủ cũng lần lượt hiện hiện. Những di tích này bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều cất dấu tu luyện bí tịch, phần quyết, làm biểu quyết, hốt trưởng, thổi lựa trưởng, tam thiên lôi động, tử vân dực phân thiên địa huyền hoàng, đấu khí đủ loại. Tại Khương Minh tỉ mỉ thiết kế bên dưới, viên tinh cầu này chính hướng phía đấu khí đại lục phương hướng thay biến. Rất tốt, nơi này sẽ thành đấu khí thế giới, không có rực rỡ ma pháp, chỉ có đăng phong tạo cực đấu khí. Khương Minh thỏa mãn gật đầu, thân ảnh dần dần nhạt đi. Còn có vô số sinh mệnh tinh cầu chờ đợi hắn đi cải tạo. Về phần viên này đấu khí tinh cầu, hạt giống đã truyền bá bên dưới, liền để nó tự do sinh trưởng đi. Ngàn năm vạn năm sau, sẽ kết xuất như thế nào trái cây chi. Mang chờ mong, Khương Minh đi vào viên thứ hai sinh mệnh tinh cầu trước. Lần này, hắn lựa chọn thần đông dưới ngòi bút huyền huyễn phong nghiên cứu. Hắn hóa tự tại pháp, bất diệt thiên công, che trời cửu bí. Hoàn thành sau, Khương Minh lại ngựa không dừng vó chạy tới trạm tiếp theo. Ma pháp, vũ thuật, đạo pháp, dị năng. Theo Khương Minh không ngừng sáng tạo, toàn bộ vũ trụ bắt đầu hướng phía đa nguyên hóa phương hướng phát triển. So với đơn nhất hệ thống tu luyện hồng hoang thế giới, hỗn độn châu bên trong vũ trụ ngược lại càng thêm muôn màu muôn vẻ. Khi trên những tinh cầu này sinh linh tu luyện tới cực hạn lúc, có thể hay không phát giác được chính mình thân ở hỗn độn châu bên trong, có thể hay không phát hiện từ nơi sâu xa có song bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Nghĩ tới đây, Khương Minh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thiên đỉnh, từ chuẩn đề thánh nhân vẫn là sau, tam giới kiếp nạn tiêu tan theo. Bình thường tiên gia chưa phát giác dị dạng, nhưng như Ngọc Đế như vậy chuẩn thánh cường giả, lập tức cảm giác được thiên địa biến hóa. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn lăng tiêu bảo điện, bấm ngón tay suy tính. Một lát sau, hắn con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh, chuẩn đề đạo nhân vẫn là. Hạo Thiên trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thánh nhân thế nhưng là hồng hoang thế giới trí cao tồn tại, trừ phi chúng thánh liên thủ vây quét, nếu không như thế nào tùy tiện vẫn lạc. Mà xem như đồng môn sư huynh đệ tiếp dẫn đạo nhân, càng không khả năng ra hại chuẩn đề. Nói như thế, chuẩn đề cái chết đơn giản không thể tưởng tượng. hẳn là đạo tổ tự mình xuất thủ. Suy đi nghĩ lại, Ngọc Đế chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Tại cái này hồng hoang trong thế giới, trừ Hồng Quân lão tổ, căn bản không có khả năng có người có thể diệt sát thiên đạo thánh nhân. Nhưng Hồng Quân sớm đã hợp đạo, trừ phi thiên địa đại loạn, chệ hướng nguyên bản quy tích, bằng không hắn tuyệt sẽ không hiện thân. Chuẩn Đề đạo nhân vọng tưởng lấy sức một mình đối kháng thiên mệnh. Ngọc Đế làm sao cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Vô luận như thế nào, Chuẩn Đề đạo nhân xác thực đã chết, tam giới đại kiếp cũng theo đó hóa giải. Trầm ngâm một lát, Ngọc Đế truyền lệnh tam giới tất cả thiên mệnh thị hệ quan, các vị tiên gia, mau tới Lăng Tiêu bảo điện nghị sự. Đây là Ngọc Đế phong ấn tam giới sau lần đầu triều hội, chúng tiên mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn nhao nhao giá vân chạy tới Nam Thiên môn. Khương Minh tự nhiên cũng nghe đến Ngọc Đế triệu hoán. Bất quá lấy tu vi của hắn, thực sự không cần thiết cùng thiên đình chúng tiên đụng náo như này. Bởi vậy hắn cũng không để ý tới Ngọc Đế chiếu lệnh, bản thể vẫn như cũ lưu tại Thái Hoa Cung, thần thức lại bao phủ toàn bộ thiên đình. Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên thần hồn triển khai, thiên đình các nơi đều ở trong cảm giác của hắn. Đợi có tư cách nhập điện tiên gia đến đông đủ sau, Khương Minh một chút dò xét liền phát hiện, thiên đình đại bộ phận tiên nhân đều đã trốn hướng hồng hoang, lưu lại đều là chân linh thụ phong thần bảng trói buộc, dựa vào thiên đình hương hỏa tổn tục thần hóa tỷ hệ quan. Thần thức đảo qua địa tiên giới, mà ngay cả hai vị khác đại đế cũng không thấy bóng dáng. Kể từ đó, tam giới ngược lại thật sự là thành Ngọc Đế độc đoán, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Khương Minh không đúng tay vào. Chư vị ái khanh. Ngọc Đế tâm tình vui vẻ, thần sắc hòa ái mỉm cười nói hồng hoang đại trận phá toái, chấm lấy phong tiên ấn bảo vệ tam giới, cũng cho phép chúng tiên tiến về hồng hoang. Vốn cho rằng thiên đình hội thập thất cửu không, không nghĩ tới chư vị vẫn nguyện lưu thủ, chấm lòng rất an ủi. Thái Bạch Kim Tinh chính là tự nguyện lưu tại tam giới tiên nhân một trong. Nghe vậy lập tức ra khỏi hàng cao giọng nói, lão thần phụng dưỡng thiên đình trăm vạn năm, được bệ hạ hậu đãi, như lúc này rời đi, chẳng lẽ không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ? Hay là quen thuộc toan hót, hay là mùi vị quen thuộc? Ngọc Đế mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng có chút hưởng thụ. Ái khanh nói quá lời, người có chí riêng. Cách giới sự tình vốn là chấm chính miệng đáp ứng. Nói mặt lộ tiếc nuối, chỉ là ngay cả Lý Tịnh, Na Tra các loại tiên quan cũng cách chấm mà đi ai. Ngọc Đế thở dài một tiếng, chưa lại nhiều nói. Giống Xích Cước đại tiên, Thái Âm tinh quân bực này tán tiên rời đi, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Lý Tịnh thân là tâm phúc trọng thần, lại cũng không lưu luyến chút nào bước bỏ tam giới mà đi. Vậy hạ, Hòa Đức tinh quân tiến lên không người nói, thần có một chuyện không rõ, tam giới đại kiếp vì sao đột nhiên tiêu tán? Vấn đề này chính là ở đây tất cả tiên gia cộng đồng nghi hoặc. Những này tiên quan ở hạ giới hàng yêu trừ ma đã có hơn 10 năm, nhưng tuyệt đại đa số người chỉ ở Nam Chiêm Bộ Châu một vùng hoạt động. Yêu ma hoành hành Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, bọn hắn còn chưa từng đặt chân. Tu sĩ thương vong không nhiều, khí thế hung hung tam giới đại kiếp lại tự hành tiêu tán, đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Ngọc Đế nhẹ trao lại lông mày, trầm ngâm chốc lát nói, tam giới đại kiếp sở dĩ lắng lại, căn nguyên ở chỗ. Ngọc Đế thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường. Phương Tây Chuẩn Đề thánh nhân tại tam giới bên trong vẫn lạc, một thân khí vận bay về thiên địa. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu điện bên trong lập tức sôi trào. Cái gì? Thánh nhân vẫn lạc? Vậy hạ chuyện này là thật? Thánh nhân như thế nào vẫn lạc? Chúng tiên thần đều là khó có thể tin. Liền ngay cả trung thành tuyệt đối Thái Bạch Kim Tinh cũng mặt lộ nghi ngờ. Đơn giản hoang đường. Từ khai thiên lập địa tới nay, thiên đạo thánh nhân chính là vô địch biểu tượng. Cho dù thánh nhân ở giữa có thể đánh hòa nhau, nhưng thánh nhân muốn nên bất tử bất diệt. Ngày xưa hồng hoang đại kiếp đều không thể thương tới thánh nhân mảy may. Phong thần chi chiến lúc, tứ đại thánh nhân vây công thông thiên giáo chủ, đánh cho hồng hoang phá toái, thông thiên giáo chủ y nguyên không được gì. Bây giờ Ngọc Đế lại nói Chuẩn Đề thánh nhân tại tam giới bên trong vẫn lạc. Gọi người như thế nào tin phục? Ngọc Đế thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nói, Chuẩn Đề xác thực đã chết, nếu không tam giới đại kiếp như thế nào tùy tiện hóa giải. Chúng tiên thần nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Ngọc Đế lại nói chấm mặc dù suy tính ra kết quả, lại không biết thánh nhân vẫn lạc cụ thể nguyên do. Tiên các thần nhìn nhau không nói gì, vẫn bị cái này tin tức động trời rung động phải nói không ra nói. Ngay cả Ngọc Đế đều nói không rõ ngọn nguồn, bọn hắn những tiểu nhân vật này càng không thể nào biết được. Khương Minh hỗn độn chung không chỉ có định trụ Chuẩn Đề một người. Toàn bộ tam giới dòng sông thời gian đều bị đông cứng, thời không đều ngưng kết. Bây giờ Ngọc Đế lại thi hạ phong thiên ấn. Đạo cấm chế này cách trở trong ngoài tiên nhân đồng thời, cũng cắt đứt tất cả nguồn tin tức. Đang lúc chúng tiên thần âm thầm phỏng đoán Chuẩn Đề thánh nhân cái chết lúc, thiên sư các hồng cao giọng bẩm báo, vậy hạ, Thái thượng lao quân đến thăm. Ngọc Đế chấn động trong lòng, suýt nữa quên mất, vị này ở Ly Hận Thiên đạo tổ, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mảnh này truyền đạo tịch thổ. Nhanh chóng cho mời. Lời còn chưa dứt, một vị lao giả cưỡi thanh lưu phiêu nhiên mà tới, chậm rãi đi vào đại điện. Vậy hạ, Thái thượng lao quân mặt như phủ băng, đi thẳng vào vấn đề, Thiên đình đông cực lớn đế Khương Minh, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Ngọc Đế ngạc nhiên. Lao quân lời ấy ý gì? Thái thượng lao quân trầm giọng nói, Chuẩn Đề thánh nhân chính là chết bởi Khương Minh chi thủ. Lăng Tiêu điện bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đúng là Khương chấp pháp chu sát Chuẩn Đề thánh nhân. Ngọc Đế đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Khương Minh mạnh hơn cũng bất quá là cái chuẩn thánh thôi. Coi như Ngọc Đế đem Khương Minh thực lực hướng chỗ cao nhất muốn, nhiều lắm là cũng chính là chuẩn thánh đỉnh phong. Tu vi như vậy làm sao có thể chém giết thánh nhân? Chẳng lẽ lại Khương Minh cùng Hồng Quân lão tổ một dạng, đều là Hôn Nguyên đại La Kim Tiên? Có thể Ngọc Đế năm đó làm Hạo Thiên đồng tử lúc, tại Hồng Quân bên người chờ đợi vô số tuế nguyệt, chưa từng nghe nói qua có dạng này một vị tiên tiên thần ma tồn tại. Lão quân hẳn là đang trêu đùa chấm. Ngọc Đế thốt ra phản bác. Giờ phút này tình trạng của hắn, liền cùng vừa rồi những cái kia bị Chuẩn Đề vẫn lạc kinh ngạc đến ngây người tiền quan bọn họ không có sai biệt. Thái thượng lão quân lắc đầu nói, việc này Hồng Hoang chư vị đại năng đều tận mắt nhìn thấy, lão đạo làm gì lừa gạt bệ hạ? Cái kia chấm vì sao không biết chút nào? Bệ hạ, Khương Minh đại đế dùng hỗn độn trung chuẩn đề thánh nhân lúc, tiện thể đem toàn bộ tam giới đều cố định tại chỗ. Hỗn độn trung, định trụ tam giới. Mà hắn cái này tam giới chi chủ thế mà không có chút nào phát giác. Ngọc đế lập tức kinh hồn táng đảm. Ngay cả thánh nhân đều chết tại Khương Minh trong tay, vậy hắn đâu? Chỉ bằng hắn chút tu vi ấy, tại Khương Minh trước mặt sợ là trong nháy mắt có thể diệt. Kinh hãi sau khi, Ngọc đế cẩn thận hồi tưởng cùng Khương Minh quá khứ, xác nhận không có đắc tội qua đối phương sau, lúc này mới thoáng an tâm. Lúc trước chỉ là muốn bồi dưỡng cái tâm phúc đại tướng, tốt tăng cường mình tại thiên đình quyền lên tiếng. Ai có thể nghĩ tới, cái kia giấu ở trong quân doanh thiên binh, đúng là Hôn Nguyên đại la kim tiên. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sẽ còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 119 lấy lực chứng đạo, chương 119 lấy lực chứng đạo, ai có thể nghĩ tới, cái kia dấu ở trong quân doanh thiên minh, đúng là Hôn Nguyên đại la kim tiên. Coi như cho Ngọc Đế 100 triệu năm cũng đoán không được kết quả này. Vậy hạ, lão đạo lần này đến chính là muốn nghe được Khương Minh đại đế lai lịch. Thái thượng lão quân nói lần nữa. Ngọc Đế sửng sốt hồi lâu, mới thở dài nói, lão quân có chỗ không biết, Khương chấp pháp đồng cực đại đế. Ngay cả đổi hai cái xưng hô, Ngọc Đế cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng đành phải nói ra, Khương Minh đại đế là từ hạ giới phi thăng lên tới. Tu sĩ hạ giới phi thăng. Thái thượng lão quân một mặt mở miệng. Chính là, Ngọc Đế gật đầu nói, chấm trước đó điều tra, Khương Minh đại đế ở hạ giới còn có sư môn, là Nam Chiêm Bộ Châu Thanh Nhận Tông tu sĩ. Cái này, Thái thượng lão quân cau mày, suy đoán nói, chẳng lẽ là thượng cổ ma thần chuyển thế? Cũng chỉ có lời giải thích này. Nếu không một cái địa tiên giới tu sĩ bình thường, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong ngàn năm, từ phàm nhân tu luyện tới Hôn Nguyên đại la kim tiên? Tuyệt đối không có khả năng. Thái thượng lão quân cũng nghĩ không thông, chắp tay nói, nếu như thế, lão đạo cáo tử. Lão quân đây là muốn đi chỗ nào? Trước khi đi, Ngọc Đế truy vấn. Lão đạo bản tôn muốn mời Khương Minh đại đế đi Tử Tiêu cung luận đạo, cho nên trước hết để cho lão đạo đến nghe ngóng một ít. Tử Tiêu cung. Nghe được tên quen thuộc này, Ngọc Đế không khỏi hoảng hốt. Hắn ở nơi đó vượt qua không cách nào tính toán năm tháng dài đằng đẵng, bây giờ cũng rốt cuộc trở về không được. Thái thượng lão quân nói xong liền rời đi Lăng Tiêu điện, lưu lại một chúng khiếp sợ không thôi tiên thần. Qua hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh mới run giọng cảm thán nói, thật không nghĩ tới Khương Minh đại đế lại là Hôn Nguyên đại la. Còn không phải sao, bình thường nhìn hắn như vậy bình dị gần gũi. Thái Hoa Sơn bên trên, Thái thượng lão quân cưới Thanh Nhu chậm rãi hạ xuống. Bích Trúc sớm đã ở trước cửa chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy lão quân thân ảnh, Bích Trúc cung kính hành lễ, quý khách xin mời đi theo ta. Lão quân sửa sang lại y quan, phủi phủi không nhiễm trần thế ống tay áo lấy đó kính ý, đi theo Bích Trúc cùng Hàn Muội đi vào Thái Hoa cung. Đi vào hậu viện, lão quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Khương Minh tùy ý ngồi ở chỗ đó, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn. Đối mặt vị này Hôn Nguyên đại la kim tiên, lão quân không dám chút nào lãnh đạm. Hắn thu hồi ngày xưa đối mặt Ngọc Đế lúc thong dong, cung kính hành lễ nói, lão tử Tam Thi Hóa Thân, Thái thượng lão quân bái kiến tiền bối. Tiền bối? Khương Minh không khỏi mỉm cười. Tại cái này Hồng Hoang thế giới, thực lực mới là cân nhắc địa vị tiêu chuẩn, tuổi tác căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù thân là thánh nhân phân thân, Thái thượng lão quân tại Hôn Nguyên đại la trước mặt cũng phải tất cung tất kính. Lão quân lần này đến cần làm chuyện gì? Khương Minh hỏi. Lão quân nghiêm mặt nói, bẩm tiền bối, Tam Thanh thánh nhân đặc mệnh tại hạ đến đây, mời ngài tiến về Tử Tiêu cung luận đạo. Tử Tiêu cung? Khương Minh nhíu mày. Trong hồ lô này muốn làm cái gì? Hẳn là Hồng Quân muốn đối với hắn xuất thủ. Nghĩ lại cảm thấy không đối. Nếu thật muốn động thủ, làm gì cố ý đem hắn lừa gạt đi Tử Tiêu cung? Đến bọn hắn cảnh giới này, hỗn độn mới là thích hợp nhất nơi giao thủ. Huống chi, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, Hồng Quân tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết ngay cả Thiên Đạo thánh nhân đều có thể đem Hồng Hoang đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nếu là hai vị Hôn Nguyên đại la giao thủ, Hồng Hoang còn có thể còn lại cái gì? Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn quay về hỗn độn. Nghĩ tới đây, Khương Minh gật đầu nói, khi nào? Sau 7 ngày, thánh nhân bọn họ sẽ tại Tử Tiêu cung xin đợi tiền bối lão quân đáp. Biết, sau 7 ngày ta tự sẽ tiến về. Lão đạo cáo lui. Đạt được đáp ứng sau, Thái thượng lão quân lúc này mới bước nhanh rời đi, cưỡi lên Thanh Nhu đẳng vân mà đi. Tử Tiêu cung bên trong, mặc dù luận đạo ước hẹn còn có 7 ngày, Tam Thanh cũng đã tề tụ nơi này. Thông Thiên giáo chủ đối xử lạnh nhạt đảo qua hai vị sư minh, trầm giọng nói, làm sao đột nhiên toát ra cái Hỗn Nguyên đại la, liền đem các ngươi sợ mất mật. Phong Thần chiến dịch hắn kết cục thảm bại, Thiệt giáo toàn quân bị diệt, kẻ cầm đầu chính là trước mắt hai vị này. Từ khi Tam Thanh phân ra, bọn hắn đã sớm không còn năm đó tình nghĩa. Đối mặt Thông Thiên chảo phúng, lão tử nhắm mắt không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lạnh lùng đáp lại, sư đệ nếu không chịu phục, lần sau đại kiếp tái chiến chính là. Thông Thiên lúc này vỗ bàn đứng dậy, đánh thì đánh, ai sợ ai? Nếu ngươi Tiệt giáo môn hạ đều là chút khoác lông mang sừng hạng người, cho dù tái chiến trăm ngàn năm cũng khó sửa đổi kết cục. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời còn chưa dứt, Thông Thiên giáo chủ lại nhọn miệng cười, sư minh có biết, đạo tổ đã giải ta cấm túc chi lệnh. Đợi lần sau lượng kiếp giáng lâm, ngươi lại có thể đi nơi nào tìm được bốn vị thánh nhân đến phá ta cái này Chu Tiên kiếm trận. Chuẩn đề đã vất lạc, chúng sinh vẫn cần năm tháng dài đằng đẵng. Tình hình như thế bên dưới, Nếu muốn lại phá Chu Tiên kiếm trận, chỉ có mời được nữ hoa xuất thủ. Nhưng nữ hoa sao lại tùy tiện bước chân?
Chưa hẳn.
Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đống nhiên âm trầm. Tuy nói Chu Tiên tứ kiếm đã bị cắt đoạn, nhưng chỉ cần Thông Thiên giáo chủ trùng hoạch tự do, tâm niệm vừa động, thần kiếm tự nhiên quý vị. Sau 7 ngày, Tử Tiêu cung bên trong, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, nữ hoa tiếp dẫn 5 vị thánh nhân lặng chờ Khương Minh đến. Khi đạo thân ảnh kia xuất hiện tại cửa cung lúc, 5 vị thiên đạo thánh nhân đồng thời đứng dậy, chấp lễ rất cùng, gặp qua đạo hữu. Cho dù là tiếp dẫn đạo nhân, cũng không dám ở Khương Minh trước mặt khinh thường. Tuy nói nó sư đệ chuẩn đề chết tại Khương Minh chi thủ, quả thật gieo gió gặt bão. Cha cứu kỹ càng, tiếp dẫn đạo nhân tâm cảnh cùng Thái Thanh lão tử có chút tương tự, đều là thuộc vô vi chi đạo. Từ Tây Phương giáo sáng lập đến nay, thủy chung là chuẩn đề đang buôn ba lao lực, mà tiếp dẫn đạo nhân bất quá là cái biểu tượng, để mà trấn nhiếp đạo trích thôi. Có thể thấy được tại cái này hồng hoang bên trong, dấu tài mới là bảo mệnh thượng sách. Giống như chuẩn đề như vậy bốn chỗ rêu rao, dù có thánh nhân tôn sư cũng khó thoát kiếp số. Đối mặt 5 vị thánh nhân tề thân chào, Khương Minh cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Thần sắc hắn như thường, chắp tay hoàn lễ, các vị đạo hữu hữu lễ. Nghỉ sau khi ngồi xuống, Khương Minh thẳng vào chủ đề, không biết mời ta đến đây Tử Tiêu cung, chỗ nghị chuyện gì? Thái thượng lão quân cái gọi là luận đạo mà nói, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Chư vị đều là thiên đạo thánh nhân, tung đem thiên đạo nói đến thiên hoa loạn truy lại có gì ích? Thân là đại sư Minh lão tử đi đầu mở miệng, lần này mời, thật là hướng đạo hữu thỉnh giáo. Thỉnh giáo? Đáp án này xác thực vượt quá Khương Minh đoán trước. Hán Nguyên đã làm tốt nên chiến 5 vị thánh nhân chuẩn bị, cùng lắm thì đều chu diện, mang theo nghe thường bọn người trốn vào hỗn độn châu bên trong. Lão tử đột nhiên nói ra thỉnh giáo hai chữ, cũng làm cho Khương Minh nhất thời ngạc nhiên. Nữ hoa cười yếu ớt chuyển chuyển, nói khẽ, Khương Minh đạo hữu, chúng ta tuy là thánh nhân, nguyên thần ký thác thiên đạo thời điểm, cũng bị quản chế tại thiên đạo. A, thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo chính là mọi người đều biết, duy phương này có thể chứng được bất tử bất diệt. Nữ hoa giờ phút này cố ý đề cập, tất có thâm ý. Hẳn là những này thiên đạo thánh nhân đều là trong bóng tối mưu cầu siêu thoát, chứng đạo hôn nguyên. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ sảng khoái nói thẳng, ta liền nói trắng ra, lần này mời chính là phải hướng đạo hữu thỉnh giáo thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên chi pháp. Hôn nguyên đại la kim tiên. Khương Minh mỉm cười, nếu có thể thuyết phục 5 vị thiên đạo thánh nhân đào ngũ, cái kia thiên đạo khẳng định tổn thất nặng nề đi. Đôi này Khương Minh tới nói thế nhưng là thiên đại hảo sự. Dù sao sớm muộn muốn cùng thiên đạo đánh nhau, thiên đạo càng yếu, chính mình phần thắng lại càng lớn. Chứng đạo hôn nguyên phương pháp, đạo tổ không phải đã nói rồi thôi. Lời này để Tam Thanh có chút thất lạc. Nguyên Thủy thở dài, đạo tổ nói qua, hồng hoang bên trong có 3 loại chứng đạo chi pháp, lấy lực chứng đạo, chạm tam thi, công đức chứng đạo. Không biết đạo hữu dùng chính là loại nào. 5 vị thánh nhân đều trông mong chờ lấy Khương Minh trả lời. Lấy lực chứng đạo. Khương Minh sảng khoái nói ra đáp án. 5 vị thánh nhân lập tức sợ ngây người. Thông Thiên giáo chủ cả kinh nói, ngay cả bàn cổ phụ thần đều không có đi đến đường, ngươi vậy mà đi thông. Bàn cổ năm đó chính là lựa chọn lấy lực chứng đạo. Cùng bàn cổ đại thần so, ta còn kém xa lắm đâu. Khương Minh cũng không dám cùng bàn cổ đánh đồng. Bàn cổ đúng là lấy lực chứng đạo, nhưng hắn chứng chính là hoàn chỉnh Hồng Mông đại đạo a. Nếu là thành công, bàn cổ liền có thể siêu việt đại đạo. Đạo thời hậu đại đạo chính là bàn cổ một bộ phận, hoàn toàn thụ hắn trưởng khống. Mà Khương Minh đâu? Mặc dù đi là đồng dạng đường, nhưng phương pháp mưu lợi nhiều. Hỗn độn châu bên trong cất giấu một tia đại đạo chân ý bảo bối này tự thành Hồng Mông thế giới, để Khương Minh có thể ở bên trong mở hồng hoang. Tăng thêm có hệ thống hộ giá hộ tống, toàn bộ quá trình xuôi gió xuôi nước. Nào giống bàn cổ, vừa lái trời còn phải ứng phó 3000 ma thần vây công. Độ khó căn bản không phải một cái cấp bậc. Thông Thiên giáo chủ sợ hãi thán phục, Khương Minh thực sự nhận lấy thì ngại. Bất quá dù vậy, cũng đủ để mấy vị thánh nhân bội phục. Chúng ta ngay cả tam thi đều không có chém sạch sẽ, đạo hữu lại có thể bằng sức một mình đột phá thiên đạo gông cùng xiềng xích, thực sự không tầm thường. Thông Thiên giáo chủ cái này thông thải hồng thí, nghe được Nguyên Thủy mắt trợn trắng. Nguyên Thủy mặc dù tâm cao khí ngạo, lúc này cũng không dám làm trái lại. Dù sao Khương Minh thực lực bày ở đó mà, chuẩn đề hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt đâu. Các ngươi thật muốn biết ta là thế nào chứng đạo hôn nguyên? Khương Minh lộ ra thần bí dáng tươi cười. 5 vị thánh nhân liên tục gật đầu, cung kính hành lễ, xin mời đạo hữu chỉ điểm. Nếu có thể cáo chi, chúng ta tất ghi khắc đại ân. Xác thực, chứng đạo hôn nguyên nhân quả, đây chính là so trời còn lớn hơn. Khương Minh chỉ trên trời, tại hồng hoang có mấy lời không tiện nói. Nếu là tin được ta, liền đi theo ta. Nói xong hóa thành kim quang bay về phía Tử Tiêu cung bên ngoài hỗn độn chỗ sâu. 5 vị thánh nhân hai mặt nhìn nhau. Cùng Khương Minh đã từng quen biết nữ hoa cái thứ nhất đứng dậy đuổi theo. Ta cùng Khương Minh đạo hữu không oán không cừu, hắn hẳn là sẽ không hại ta. Thông Thiên giáo chủ thấy thế cũng hóa thành lưu quang đuổi theo. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy cùng Khương Minh cũng không có gì khúc mắc, tự nhiên không sợ. Cuối cùng Tử Tiêu cung bên trong, chỉ còn lại tiếp dẫn đạo nhân lẻ loi trơ trọi mà ngồi xuống. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, không chút do dự đi theo sát. 6 đạo hào quang màu vàng tại hỗn độn bên trong cấp tốc ghé qua, không ngừng hướng chỗ sâu tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Khương Minh trong lòng mặc niệm, hỗn độn châu mở. Trong chốc lát, phía trước hỗn độn kịch liệt bốc lên, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Khương Minh thả người nhảy vào trong gợn sóng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tại cái này hỗn độn châu bên trong, cho dù nói ra có chút lớn nghịch không ngờ lời nói, cũng sẽ không bị thiên đạo hoặc đại đạo phát giác. Như tại hồng hoang lại khác biệt, bình thường nói chuyện với nhau không sao, nhưng nếu liên quan đến nghịch thiên hai chữ, lúc nào cũng có thể đưa tới thiên lôi trừng phạt. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 200 Hồng Mông Tử Khí, chương 200 Hồng Mông Tử Khí nữ hoa theo sát phía sau, làm Sơ Trần chờ liền cắn môi theo vào. Tam Thanh cùng tiếp dẫn đối mặt cái này chứng đạo hỗn nguyên duy nhất cơ hội, càng là không chút do dự nối đuôi nhau mà vào. Hỗn độn châu bên trong là một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ. Vô số sinh mệnh tại các loại trên tinh cầu phồn diễn sinh sống, thiên hình vạn trạng văn minh đồng bộ phát triển. Một ít sinh linh tiến hóa phương thức, ngay cả thánh nhân đều khó mà lý giải. Thần thức dò xét đến cảnh tượng để Tam Thanh, nữ hoa, tiếp dẫn 5 người trợn mắt hốt mồm. Đây là một cái khác hồng hoang sao? Chắc hẳn cái này là đạo bạn lấy lực chứng đạo mở thế giới. Lao tử nói không sai, Khương Minh gật đầu nói, các vị đạo hữu, mở có thể tự hành diễn hóa thế giới, chính là lấy lực chứng đạo chi pháp. Lao tử cau mày, khốn hoặc nói, mở thời không không khó, nhưng như thế nào khiến cho tự hành diễn hóa? Thánh nhân mở đạo tràng tuy là tiểu thế giới, nhưng đều là đứng im không đổi. Khương Minh cười thần bí, chỉ ánh mắt của mình. Năm vị thánh nhân ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp hắn trong mắt tử quang chợt hiện. Hồng Mông Tử Khí, trong lòng mọi người chấn động. Hồng Quân đạo nhân từng ban thưởng 7 đạo Hồng Mông Tử Khí, Tam Thanh, Nữ Hoa, chuẩn đề tiếp dẫn tất cả đến một đạo, đạo thứ 7 nguyên thuộc Hồng Vân. Bây giờ Hồng Vân vẫn lạc, tử khí tại Khương Minh trên thân. Ngũ thánh âm thầm chấn kinh, Khương Minh không chỉ có được rất nhiều chí bảo, chấp trưởng hỗn độn trùng, bây giờ lại hiện Hồng Mông Tử Khí. Người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn đều nghĩ sai, đạo tử khí này cũng không phải là thiên đạo sở thuộc, mà là đại đạo bỏ chạy thứ nhất so thiên đạo càng thêm huyền diệu. Hồng Mông sơ khai lúc, đại đạo tử khí tương dung có thể thành liền Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, mà thiên đạo tử khí tương dung lại chỉ có thể thành tiểu Hỗn Nguyên đại la kim tiên, cả hai chênh lệch giống như thiên uyên. Chính là Hồng Mông tử khí. Khương Minh mỉm cười gật đầu. Hắn giải thích cặn kẽ nói cần lấy thuộc tính không gian tiên thiên linh bảo gánh chịu thế giới, lại đem Hồng Mông tử khí dung nhập trong đó. Chư vị chỉ cần tiến vào linh bảo bên trong bình định lại phong thủy lửa, tại Hồng Mông tử khí quy tắc gia trì bên dưới, giới này tự sẽ diễn hóa hoàn thiện. Ở đây đều là người sáng suốt. Khương Minh vừa làm cái đầu, năm vị thánh nhân liền đã ngầm hiểu. Hồng Mông tử khí dung nhập nhận chủ linh bảo, lại vào bên trong mở thế giới nữ hoa đột nhiên minh ngộ, nói như thế, ta chính là giới này thiên đạo. Thiên đạo, Hỗn Nguyên. Thông Thiên giáo chủ bừng tỉnh đại ngộ, liên tục xưng là. Lao tử trịnh trọng thi lễ, đạo hữu có thể sáng tạo này chứng đạo diệu pháp, càng vô tư tương thụ, lao hủ vô cùng cảm kích. Đa tạ đạo hữu truyền pháp. Đây là Hỗn Nguyên đại đạo, ta thiếu đạo hữu đại nhân quả. Ngay cả tiếp dẫn đạo nhân cũng không người gửi tới lời cảm ơn, đạo hữu từ bi, chúng ta mặc cảm. Khương Minh thản nhiên tụ lễ. Pháp này mặc dù truyền, nhưng thánh nhân cũng không hệ thống tương trợ. Nếu muốn ra tốc thế giới diễn hóa, chỉ có không ngừng phóng thích tự thân linh lực càng nhiều, diễn hóa càng nhanh. Đến lúc đó năm vị thánh nhân chắc chắn trắng trợn hấp thu hồng hoang linh khí, lại thêm trùng tu bên trong chuẩn đề, lục thánh tề lực rút ra, hồng hoang thiên đạo há có thể chèo chống? Chỉ sợ ít ngày nữa liền đem dẫn phát đại kiếp. Mà trong đại kiếp, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Khương Minh. Không chỉ có thể thu hoạch được phong phú hệ thống ban thưởng, càng có thể thu lấy được Hồng Mông đại đạo tử khí. Đã để thánh nhân thiếu nhân quả, lại suy yếu thiên đạo lực lượng. Càng quan trọng hơn là, từ đây năm vị thánh nhân đều là cùng hắn cùng thuộc Hỗn Nguyên đại la kim tiên, chắc chắn đồng tâm hiệp lực hướng thiên đạo mượn linh khí. Mặt ngoài nhìn như đơn giản, kỳ thực mưu tính sâu xa. Phương pháp đã cáo chi chư vị, dùng cùng không cần, tự hành quyết đoán. Khương Minh tay áo vung lên, thiên địa biến ảo, không chờ thánh nhân hoàn hồn, đám người đã quay về hồng hoang. Thần thông như vậy, làm cho chư thánh âm thầm kinh hãi, không hổ là chứng được Hỗn Nguyên đại năng, chuẩn đệ bị bại không an. Gặp chư thánh trầm tư, Khương Minh chắp tay nói đến thế thôi, cáo tử. Đa tạ đạo hữu. Đa tạ truyền pháp. Đạo hữu từ bi. Chư thánh nhao nhao hoàn lễ. Tại mấy vị thánh nhân đưa mắt nhìn bên dưới, Khương Minh hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Hỗn độn bên trong, năm vị thánh nhân lặng im tương đối. Qua hồi lâu, nữ oa nhuyễn miệng cười, việc này không thể coi thường, chư vị có gì cao kiến? Dù chưa nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu ý trong lời nói của nàng. Khương Minh nói lên phương pháp liên quan đến Hồng Mông tử khí, đây là chứng đạo thành thánh mấu chốt, bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Siêu thoát cơ hội đang ở trước mắt, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa thành lưu quang rời đi. Hắn đã quyết định, thánh nhân thì như thế nào? Ngày bình thường cao cao tại thượng, không nhiễm phàm trần, nhưng ở thiên đạo trước mặt, cũng bất quá là mặc cho người định đoạt đồ chơi. Thiệt giáo cơ hồ toàn quân bị diệt, cận tồn một người sống tạm, mà chính hắn cũng bị Hồng Quân đạo tổ cầm tù tại Tử Tiêu cung dòng giá 90.0005. Nếu không có tam giới đại kiếp giáng lâm, chuẩn đề thánh nhân vẫn lạc, hắn đến nay vẫn không được tự do. Bây giờ có cơ hội siêu thoát thiên đạo, Thông Thiên sao lại chần chờ? Nhìn xem Thông Thiên đi xa lưu quang, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, Thông Thiên bị cấm túc Tử Tiêu cung 90.0005, không phải liền là tốt nhất vết xe đổ. Nói xong, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại ba vị thánh nhân như có điều suy nghĩ, lần lượt rời đi. 15.50834, Hồng Hoang thế giới phân tranh cùng Hỗn Độn Châu không liên hệ chút nào. Tại Khương Minh mở trong vũ trụ, linh khí khu vực nào đó quả nhân loại ở lại tinh cầu. Khoảng cách thiên địa dị biến đã qua đi 7 ngày. Đối với phương thế giới này phàm nhân mà nói, cái này 7 ngày có thể xưng nhân sinh kỳ biến. Ngày xưa nhận biết bị triệt để phá vỡ, thượng cổ truyền thuyết vậy mà đều là chân thực. Đồng dạng, phi thiên độn địa tiên nhân cũng sát thực tồn tại. Trường sinh bất lão cũng không còn là hư ảo. Bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, giới này nhân tộc tuy vô pháp trực tiếp tu luyện linh khí, lại có thể bằng vào lúc sinh ra đời tiên tiên nhất khí rèn luyện thể phách, đả thông kinh mạch, từ đó tu luyện ra nội lực. Bằng vào cường kiện thể phách cùng lực lượng kinh người, nơi này nhân tộc cùng trời tranh mệnh, cùng đất tương bác. cuối cùng may mắn còn sống sót cũng từng bước tiến hóa, phát triển đến phong kiến thời đại. Linh khí khôi phục, sau khi thiên địa dị biến, vô số võ giả bắt đầu xâm nhập sơn lâm hiểm địa. Bọn hắn không sợ gian nguy, chỉ vì tìm kiếm trong truyền thuyết tiên duyên. Liền ngay cả các quốc gia triều đình cũng phái ra quân đội bốn chỗ tìm kiếm, ý đồ thu hoạch tiên gia di bảo, nhờ vào đó nhất thống thiên hạ. Một ngày này, Trung Châu đại lục, Bắc quận thành 300 dặm bên ngoài Phù Phong Sơn mạch đột nhiên mây đen dày đặc, liệt nhật bị che đậy, sắc trời như mực. Phương viên trăm dặm gió nổi mây phun. Đột nhiên, dãy núi chỗ sâu một tòa không đáng chú ý ngọn núi chấn động kịch liệt. Oeng! Nặng đến mấy trăm tấn cự thạch lan xuống, đem chung quanh cây rừng nghiền vỡ nát. Hù dọa chim bay phô thiên cái địa, tiếng kêu to vang tận mây xanh. Ngay sau đó, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, tại không trung vạn trượng hiện ra thiên cung huyền tượng, như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Dị tượng như thế tự nhiên dẫn tới vô số ánh mắt. Ngoài vạn dặm có lẽ khó mà phát giác. Dãy núi vây quanh trong thôn làng, các thôn dân ngửa đầu nhìn lên trời, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Lao thiên gia, mau nhìn trên trời, đó là thần tiên ở cung điện đi. Cảnh tượng này quá tà môn. Mấy ngày trước đây hoàng thượng vừa hạ chiếu nói muốn tìm thăm tiên tích, chuẩn là thượng cổ tiên cung hiện thế. Mau đuổi theo. Cơ duyên chớp mắt là qua. Các lộ võ lâm hảo kiệt nghe tin lập tức hành động, thẳng đến Phù Phong Sơn mạch. Chợt thấy chín đạo hào quang vạch phá bầu trời, tứ tán bay vụt. Những ánh sáng kia chẳng lẽ là sẽ không phải là thần tiên pháp bảo đi? Càng nhiều người thay đổi phương hướng, truy đuổi lưu quang mà đi. Ngày xưa uy trấn võ lâm Phù Phong ngũ nhạc bên trong, Hoa Sơn phái đã không còn năm đó rầm rộ. Nếu không có vị thần bí trưởng lão tọa trấn, chỉ sợ ngay cả ngũ nhạc tên đều không gánh nổi. Bây giờ toàn bằng trưởng môn quân tử kiếm vi danh, mới không người nào dám tới trêu chọc. Dị tượng sơ hiện lúc, Hoa Sơn phái trước hết nhất phát giác. Trong nghị sự đại điện tụ tập dưới một mái nhà, tím đen bảo phục nhạc bất quần đứng chắc tay, khuôn mặt nghiêm túc. Bên cạnh đứng đấy phu nhân thả bên trong thì lệnh Hồ Sùng, Nhạc Linh San bọn người phân loại hai bên. Ba canh giờ trước, ngoài trăm dặm chợt hiện dị triệu. Nhạc bất quần vừa dứt lời, Nhạc Linh San liền không kịp chờ đợi hỏi: "Cha, thật trông thấy tiên cung sao? Có thần tiên sao?" "Không có." Nhạc bất quần cau mày, ta thi triển khinh công tiến đến điều tra, chỉ gặp một tòa bị tiêu diệt ngọn núi, không có bất hắc. Chúng nghe vậy xôn xao. Lệnh Hồ Sung hưng phấn hô: "Sư phụ, nhất định là thần tiên một kiếm bổ ra cả toàn núi." Tại sát thực chứng trước đó, không thể vọng hạ phán đoán suy luận. Nhạc bất quần từ đầu đến cuối cẩn thận. Trăm ngàn năm qua ai thực sự từng gặp thần tiên? Cổ tịch chứa đựng bất quá là dỗ hải tử truyền thuyết thôi. Tuổi trẻ bọn họ lại kìm nén không được, sư phụ, tiên cung đều hiện hình còn có thể là giả. Chúng ta lại đi mảnh tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm tới dấu vết để lại. Nếu để cho phái khác vượt lên trước được tiên duyên. Trong đại điện lập tức nhao nhao làm một đoàn. Yên lặng. Nhạc bất quần một tiếng gào to, triệu tập các ngươi chính là muốn thương nghị việc này. Hoa Sơn phái khua chiêng gõ trống bố trí lúc, còn lại các phái cũng nghe tin lập tức hành động. Phù Phong Sơn mạch chỗ sâu, Tung Sơn phái tọa lạc ở chủ phong Tung Sơn phong chi đỉnh. Nơi đây cùng Hoa Sơn phái cách xa nhau hơn 500 dặm, cùng thuộc Phù Phong Sơn mạch nhất mạch, có thể xưng láng giềng. Tung Sơn phái trưởng môn Tạ Lãnh Thiện, chính là Phù Phong ngũ nhạc trung đẩy võ lâm minh chủ, uy danh lan xa. Ngày hôm đó trong núi chợt hiện dị tượng, mây đen quần quần thời khắc, Tạ Lãnh Thiện lúc này thi triển khinh công tiến về điều tra. Dù chưa nhìn thấy tường tình, lại tại trên đường về ngoài ý muốn nhặt lấy được một đạo lưu quang. Tháng quan phong trong đại điện, Tung Sơn phái tất cả trưởng lão tụ tập dưới một mái nhà. Tạ Lãnh Thiện ngồi ngay ngắn chủ vị, đầu ngón tay vuốt vuốt một viên rộng bằng hai ngón tay trắng thuần ngọc giản, sắc mặt đã sắp thái vui mừng lại ngậm nôn nóng. Chư vị lại nhìn vật này đến tột cùng có huyền cơ gì? Miếng ngọc giản này chính là Tạ Lãnh Thiện đường về đoạt được. Nguyên lai tưởng rằng là trên trời rơi xuống tiên duyên, nào có thể đoán được vô luận nhỏ máu nhận chủ hay là vận công thôi động, ngọc giản từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào. Trường môn, lúc trước rõ ràng gặp chín đạo lưu quang phá không mà ra. Bây giờ chúng ta vẹn vẹn đến thứ nhất, hẳn là cần tập hợp đủ 9 mai mới có thể hiện chân trương. Nhất định là như vậy. Cổ tịch có năm, thiên gia bí pháp xưa nay lấy ngọc giản truyền thừa. Chỉ là mây kia bưng tiên cung lại giải thích thế nào? Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, giản dị tự nhiên ngọc giản đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt. Tạ Lãnh Thiện chấn động trong lòng. Đại định con ngươi nhìn kỹ lúc, quang hoa nhưng lại lặng yên biến mất. Hắn vội vàng nâng lên ngọc giản ngưng thần nhìn kỹ, trong chốc lát thần thức dường như bị hút vào giản bên trong. Đợi lấy lại tinh thần, Tạ Lãnh Thiện đã là đầy mặt kinh hãi, thật lâu không nói nên lời. Cảm tạ ta muốn thấy HHH 100 điểm khen thưởng, bất quá ngài muốn nhìn kịch bản thực sự khó mà hiểu ra, bây giờ ngay cả dắt tay phần diễn đều sẽ bị cấm a. Cách Phù Phong Sơn mạch 300 dặm bên ngoài, có tòa phồn hoa thành chỉ gọi là Bắc quận. Trong thành nhân khẩu hơn 500. Không không không, phố xa ồn ào náo động, thương nhân tụ tập. Hô lô, thượng đẳng bạch hồ ra, 10 lượng bạc bán đồ bán tháo rồi. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan. Phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 201 ngọc bài chương 201 ngọc bài mới mẻ xuất hiện bánh bao thịt, 3 văn tiền một cái. Khách quan muốn tới mấy cái. So với môn phái giang hồ thanh lãnh, Bắc quận thành tràn ngập chợ búa khói lửa. Tiếng giao hàng, mặc cả âm thanh, hài đồng vui cười âm thanh liên tiếp. Chỉ có một chỗ quán đoán mệnh trước đặc biệt bằng cũ bé. Hoàng bố lắt thành bàn gỗ bên cạnh, dựng thẳng vui biết thiên mệnh cho nên không lo lá cờ bài. Lão đạo sĩ thản nhiên đong đưa trung đồng, cửa đối diện có thể là tức tình trạng không để ý đinh, thông hiểu cổ kim 500 năm. nghịch tiên cải mệnh ở chỗ này. Cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo, ngược lại thật sự là có mấy phần bảng quan khí độ. Chợ bán thức ăn bên trong người đến người đi, lại không người đang tính mệnh trước sạp đường chân. Những này vì sinh kế buôn ba bách tính, ngay cả ấm no cũng thành vấn đề, đâu còn có tiền nhàn rỗi mà tính cái này nói chuyện không đâu mệnh số. Ngược lại là một đám 5-6 tuổi bé con vây quanh ở trước sạp, đen lúng liếng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lão đạo sĩ trong tay trung đồng. Đinh đương ba tiếng vang lên, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam hài đột nhiên đụng tới reo lên đạo sĩ túi. Đem ngươi linh đang cho ta chơi bừa. Tuổi con nhỏ, khẩu khí thật không nhỏ. Lão đạo sĩ đối phó loại này nhóc con tự có diệu chiêu. Hắn thầm vận nội lực, mở trừng hai mắt, cút xa một chút. Nam hài bị cái này vừa quát, dọa đến loa địa khóc ra thành tiếng. Bọn nhỏ thấy thế, lập tức có cái đứa bé lanh lợi tiến vào đám người. Không bao lâu, dẫn cái 7-8 tuổi tiểu cô nương trở về. Nghiếp nghiếp thì, chính là lão đầu này khi dễ ca của ngươi. Tiểu cô nương có được phấn điêu ngọc trác, mặc dù tuổi còn nhỏ, đã có thể nhìn ra là cái bại hoại. Nàng cố giả bộ chấn định, giòn tan chất vấn, ngươi dựa vào cái gì hù dọa ca ca ta? Lão đạo sĩ nguyên bản bề ngoài, nhìn thấy tiểu cô nương lại đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nói chính xác, là nhìn chằm chằm nàng bên hông khối kia hiện ra ánh sáng nhạt trắng thuần ngọc bài. Tiểu nha đầu, lão đạo cho ngươi chịu tội. Hắn nói lấy ra một lượng bạc, khối ngọc bài này một lượng bạc bán ta vừa vặn rất tốt. Ngọc bài? Tiểu cô nương cúi đầu xem xét, hoảng sợ nói, a, nó làm sao đang phát sáng? Bọn nhỏ lập tức xôi trào, mồm năm miệng mười đụng lên đến xem hiếm lạ. Lão đạo sĩ đột nhiên quát chói tai, nhanh ném đi, bên trong có yêu quái muốn đi ra. Đồng thời thầm vận nội lực, chấn động đến bọn nhỏ toàn thân nhói nhói. Quỷ a! Bọn nhỏ thét chói tai vang lên chạy tứ phía, chỉ còn tiểu cô nương ngây người tại chỗ. Lão đạo sĩ thừa cơ thúc giục, nhanh cho ta, yêu quái muốn đi ra. Tiểu cô nương cuống quýt lấy xuống ngọc bài đưa tới. Ngay tại giao tiếp trong nháy mắt, ngọc bài quang mang đống nhiên dập tắt. Lão đạo sĩ tập trung nhìn vào, lập tức mặt như màu đất, nửa ngày mới run giọng nói, cái này, tiểu cô nương ngươi tên gọi là gì? Tiểu nữ hải con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lão đạo trong tay ngân lượng, rụt rè đáp, ta gọi Niếp Niếp. Ngọc bài cho ngươi, có thể đem bạc cho ta không? Một lượng bạc này đủ trong nhà ăn được mấy ngày này, nàng mặc dù sợ sệt, lại không nỡ đi. Lão đạo run rẩy đưa ra bạc, Niếp Niếp, ngọc bài này là từ đâu mà tới? Nữ hải tiếp nhận bạc, vứt xuống một câu trước cửa nhà nhặt xoay người chạy đến không còn hình bóng. Lão đạo đứng tại chỗ. Một bên khác, Niếp Niếp thở hồng hộc chạy về nhà, đột nhiên phát hiện cửa ra vào lại nằm một khối đồng dạng ngọc bài. Lại là ngọc bài này. Nháo quỷ không thành. Nàng lơm lớp lo sợ tới gần, trong lòng bồn chồn. Ngọc bài này có thể đổi một lựa bạc, có thể bạn nhất thật có cổ quái. Cuối cùng, nghèo khó chiến thắng sợ hãi. Niếp Niếp nhắm mắt lại một bà nhấc lên ngọc bài. Trong chốc lát, nàng phảng phất trông thấy trên đám mây có tòa cung điện nguy nga. Phù Phong Sơn chỗ sâu, một đầu dài khoảng 2 thước bạch xà chính phủ lưới, lặng lẽ bơi về phía đầu cảnh nghỉ ngơi chim sẻ. Cái này bạch xà toàn thân như tuyết, thân hình linh lung, như bị bắt xà nhân trông thấy, nhất định phải mừng rỡ như điên, như vậy phẩm tướng, bán cho trong thành quan lại quyền quý nói ít giá trị mấy chục lượng bạc. Đáng tiếc rừng sâu núi thẳm này, đừng nói bắt xà nhân, ngay cả người luyện võ cũng không dám tùy tiện bước chân. Ngay tại bạch xà sắp phát động công kích lúc, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đúng lúc kẹt tại nhánh cây ở giữa. Bị hoảng sợ chim sẻ chít chít tra một tiếng trốn. Bạch xà tức giận phun lưỡi, quay đầu nhìn về phía 3 mét bên ngoài lóe ánh sáng nhạt chặt cây. Xà nhãn thị lực không tốt, nó thấy không rõ đó là cái gì, nhưng phát giác không có nguy hiểm, liền chậm rãi du lịch gần. Quang mang dần dần tán, hiện ra một khối rộng bằng hai ngón tay ngọc bài. Bạch xà cẩn thận dùng lưỡi thăm dò, xác nhận vô hại sau cúi đầu tưởng tận xem xét. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang rơi vào hàn tùng sông, bị đầu cá lớn nuốt vào trong bụng. Một đạo lưu quang lọt vào sơn thôn ruộng đồng, bị nông phu quốc lúc nhặt được. Một đạo lưu quang biến mất tại rừng sâu núi thẳm. Khương Minh thần thức chìm vào hỗn độn châu bên trong, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi tự nói, viên tinh cầu này chẳng lẽ là thần đông dưới ngòi bút che trời thế giới? Có ý tứ, chư vị chăm chỉ tu luyện đi. Treo giữa không trung, Khương Minh nhìn qua dưới chân bị linh khí bộc phát gọt đi một nửa ngọn núi. Mặt ngoài nhìn như bình thường, trong thân núi lại có động tiên khác, nhưng vẫn đi diễn hóa xuất một tòa tiên cung di tích. Mới đưa lên linh khí một tuần, tiến triển nhanh như vậy. Khương Minh thần thức đảo qua ngọn núi, phát hiện nội bộ núi liền một chỗ không gian thần bí, nơi đó đứng sừng sững lấy niên đại xa xưa tiên gia cung điện. Có ý tứ, cái này độc thủ. Tâm niệm vừa động ở giữa, cả tòa Phù Phong Sơn mạch lập tức phong vân biến sắc. Linh khí trong thiên địa như bách xuyên quy hải, tại đỉnh núi hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ chạm đám mây. Vòng xoáy đấy chính hướng về phía tiên cung cửa vào, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên âm trầm, nặng nề mây đen quay cuồng lấy che đậy mặt trời. Cuồng phong lôi cuốn lấy mưa đá cùng đông tuyết tàn phá bừa bãi. Thiểm điện như ngân xà giống như tại trong tầng mây du tẩu. Phương biên mấy trăm dặm phi cầm tẩu thú nhao nhao kinh hoàng chạy trốn. Theo linh khí tiếp tục dốc vào, bị tiêu diệt đỉnh núi dần dần hiện ra hình bầu dục quang môn. Quang môn không ngừng mở rộng, cuối cùng dừng lại tại trường thành có thể thông qua lớn nhỏ. Biên giới ngưng kết linh dịch nhỏ xuống chỗ, cứng rắn đá núi lại trong nháy mắt nảy mầm non. Đợi cổng truyền tống hoàn toàn ổn định, đầy trời dị tượng đột nhiên tiêu tán, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có cái kia đạo lưu chuyển lên thất thải hào quang môn hộ, lặng lặng đứng sừng sững ở tuyết trắng mênh mang bên trong. Ước chừng một lúc lâu sau, mấy bóng người đạp tuyết vô ngân lướt qua lâm sao. Đứng lơ lửng trên không, Khương Minh thấy rõ người tới sau, hệ thống biểu hiện danh tự để thần sắc hắn cổ quái, nhạc bất quần lệnh hồ sung lao đức nặc nhạc linh san đây rốt cuộc là thế giới huyền huyễn hay là võ hiệp giang hồ. Mặc dù vũ trụ sắc thực do hắn mở, nhưng trong đó sinh linh lại cùng hắn trong trí nhớ nhân vật trùng hợp, như vậy lười biếng để hắn dở khóc dở cười. Bất quá nghĩ lại, đổ càng chờ mong những này người quen sẽ mang đến như thế nào biến số. Nhạc Bất Quần mang theo Hoa Sơn phái đám người cẩn thận tới gần. Khi thấy đất tuyết quang mưa lúc, đám người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Thiên cung truyền thuyết đúng là thật. Nhạc Bất Quần nhặt lên hòn đá thăm dò tính ném hướng quang môn. Hòn đá tiếp xúc màn sáng trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Hắn cùng lớn lệnh hồ trao đổi ánh mắt, thanh âm bởi vì kích động mà phát run, đây là tiên duyên không thể nghi ngờ. Nhưng không người dám tùy tiện tiến lên. Vừa rồi hòn đá hạ chẳng rõ mồn một trước mắt, ai cũng không dám dùng tính mệnh mạo hiểm. Lệnh hồ sung nhìn chăm chú quang môn thấp giọng nói, lúc trước chín đạo dị quang phá không mà đi, tất cùng nơi đây có quan hệ. Xem ra ngọc bài đã bị người đắc thủ, chúng ta lại vô duyên thu hoạch được. Nhạc Bất Quần chân mày nhíu chặt, sắc mặt âm tình bất định. Rõ ràng tiên duyên đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, loại cảm giác bất lực này để trong lòng của hắn bực bội. Sư phụ, chúng ta sau đó các loại, các cái khác người tới. Lời còn chưa dứt, nơi xa đã có nhiều đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Chính là phái Tung Sơn mấy vị trưởng lão, còn có cái kia lừa gạt đi tiểu niếp niếp ngọc bài đoán mệnh đạo sĩ. Gặp Nhạc Bất Quần một đoàn người sớm đã chờ đợi ở đây. Tả Lãnh Thiền ôm quyền cười nói, Nhạc trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhạc Bất Quần kiềm nén lửa giận, miễn cưỡng đáp lễ, Tả Minh chủ phong thái vẫn như cũ. Chúng ta đều là Ngũ Nhạc đồng minh lão bằng hữu, ta liền nói thẳng. Tả Lãnh Thiền đi thẳng vào vấn đề, không biết Nhạc trưởng môn có thể từng đạt được ngọc bài. Nhạc Bất Quần nghe vậy khẽ giật mình, không có lập tức đáp lại. Tả Lãnh Thiền nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng hiểu rõ. Xem ra bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ là bị dị tượng hấp dẫn mà đến. Cùng bên cạnh mấy vị Tung Sơn trưởng lão trao đổi ánh mắt sau, hắn quyết định giấu giếm. Việc quan hệ thành tiên cơ duyên, sao lại tùy tiện cáo chi người khác? Lệnh Hồ Sung nhịn không được truy vấn, Tả Minh chủ, cái gì ngọc bài? Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia phát sáng hình bầu dục trên lối đi. Liên tưởng đến lúc trước chín đạo lưu quang, Lệnh Hồ Sung mơ hồ đoán được cái gì. Đáng tiếc tiên duyên hiện thế quá mức đột nhiên, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Tả Lãnh Thiền ý vị thâm trường cười nói, nếu Nhạc trưởng môn không có ngọc bài, vậy thì mời ở đây lặng chờ tin lành đi. Nhạc Bất Quần sắc mặt tái xanh, ánh mắt tại mọi người trên thân vừa đi vừa về tuần sát. Lệnh Hồ Sung nhãn châu xoay động, đột nhiên cười nói, đã các ngươi không chịu nói rõ, vậy ai cũng đừng nghĩ đi vào. Nói đi trường kiếm ra khỏi vỏ, hoành ngăn tại thông đạo trước cửa vào. Tung Sơn phái giận tím mặt, làm càn. Chỉ là tiểu bối cũng dám càn rỡ. Lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Khoan động thủ đã. Đoán mệnh đạo sĩ vội vàng khuyên can, chư vị lại nghe lão đạo một lời, tiên duyên trước mắt, làm gì tự giết lẫn nhau. Hoa Sơn, Tung Sơn đều là phủ phong cảnh nội danh môn đại phái, làm gì náo đến trình độ như vậy. Nói từ trong ngực lấy ra một viên rộng bằng hai ngón tay ngọc bài, đối với Nhạc Bất Quần giải thích nói, Nhạc trưởng môn mời xem, đây chính là vừa rồi trên trời rơi xuống lưu quang biến thành ngọc bài. Theo ngọc bài chỗ bày ra, cần tập hợp đủ 9 mai ngọc bài mới có thể mở ra tiên môn, đến lúc đó cầm bài người đều có thể đi vào. Cái gì? Nhạc Bất Quần nghe vậy kinh hãi. Lại cần ngọc bài mới có thể tiến nhập. Phải làm sao mới ở đây? Tả Lãnh Thiền nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Nhạc trưởng môn, nhất định phải tập hợp đủ 9 mai ngọc bài mới có thể mở ra bí cảnh. Tập hợp đủ mới có thể mở ra. Nhạc Bất Quần âm thầm tính toán. Đã như vậy, chỉ cần canh giữ ở nơi đây, ngọc bài tự sẽ đưa tới cửa. Tuy nói đoạt bảo làm trái Hoa Sơn phái môn uy, nhưng đối mặt tiên duyên Nhạc Bất Quần đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn chậm rãi hướng lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc hình bầu dục thông đạo tới gần. Thiên cung cửa lớn ở chỗ này hóa thành một màn ánh sáng. Màn sáng kia như là sóng nước có chút dập dờn, mơ hồ lộ ra mấy phần hư ảo. Nhạc Bất Quần gắt gao nhìn chằm chằm nổi lên gợn sóng màn ánh sáng, con người bỗng nhiên co bảo, mây mù lượn lờ ở giữa, lại có tòa cung điện nguy nga lơ lửng trong đó. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, hắn không thể lập tức xông vào màn sáng. Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong màn sáng nổ vang, bọn chuột nhắt phương nào, dám can đảm nhìn trộm tiên gia độc phủ. Đệ cử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 202, tiên nhân chỗ ở. Chương 202, tiên nhân chỗ ở. Nhạc Bất Quần như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại hơn 10 trượng. Nhưng cuồng hỉ lập tức bao phủ sợ hãi, quả nhiên, thật sự là tiên nhân chỗ ở. Trên đám mây, Khương Minh chân đạp tường vân, lãnh đạm nhìn chăm chú lên phía dưới nháo kịch. Gặp tiến triển chậm chạp, hắn tay áo vung khẽ. Bảy đạo lưu tinh bạch phá bầu trời, tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ rơi xuống đất hóa hình, nắm chặt ngọc bài mở mịt tứ phương tiểu nha đầu, phun lưỡi kinh hoàng bật bẹo bạch xà, bay nhảy dãy rủa chỉ độn cá chấm đen, khiêng cái cuốc tay chân luôn cuống lao nông. Hiện trường lập tức loạn cả một đoàn. Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm tiểu nha đầu thẳng trừng mắt, như thấy quỷ giống như, nữ hoa này rõ ràng bán qua ngọc giản cho hắn, như thế nào còn có? Chẳng lẽ là thiên đạo chiếu cố người? Chính vừa kinh vừa nghi, màn sáng đột nhiên hoa quang đại thịnh. Thiên môn mở. Nhạc Bất Quần khuôn mặt bặm bẹo. Chỉ có cầm ngọc bài người, nhưng phải tiên duyên. Trong chớp mắt, thân hình hắn bạo khởi, thẳng đến gần nhất tiểu nữ hải. Làm đương đại đỉnh tiêm cao thủ, Nhạc Bất Quần chớp mắt đã áp sát. Tiểu nha đầu chưa hoàn hồn, ngọc bài đã bị hắn nắm lấy. Khương Minh ánh mắt lạnh lùng. Ngọc bài đột nhiên bắn ra thanh quang, đem Nhạc Bất Quần đánh cho bay ngược thổ huyết. Sư phụ, Hoa Sơn đám người cuống quýt nâng, đã thấy quân tử kiếm mặt như giấy vàng, khóe miệng chảy máu. Dựa vào cái gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia còn tại bay nhảy cá chấm đen, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Ngay cả xuất sinh đều có thể lấy được tiên duyên, hắn đường đường Hoa Sơn trưởng môn còn không bằng. Xu Nhi, Nhạc Bất Quần gào thét đẩy ra cho ta đoạn. Lệnh Hồ Sung làm sơ chần chờ, cuối cùng chống cự không nổi nào về phía cá chấm đen. Xuất thủ sát na, hắn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, lại luân lạc tới cùng cá đoạt thức ăn. Khương Minh lại lần nữa phất tay áo. Tại Tung Sơn phái hoảng sợ kinh hô bên trong, Lệnh Hồ Sung đồng dạng bay tứ tung mà ra. Giờ phút này, chín mai ngọc bài đồng thời nở rộ thanh huy. Chín bóng người cầm trong tay ngọc giản, bị hào quang chói sáng bao phủ, thân bất do kỷ bay vào tiền cung chỗ sâu. Đáng giận. Nhạc Bất Quần trợn mắt nhìn xem một màn này, Trấn Hưng Hoa Sơn phái hy vọng như vậy phá diện, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Đứa nhỏ này. Khương Minh than nhẹ một tiếng. Vô luận là ở đâu cái thời không, Nhạc Bất Quần cuối cùng chạy không khỏi trừ tà kiếm phổ số mệnh. Hắn liếc mắt trong tiên cung tình hình. Chín vị kẻ may mắn tắm rửa tại trong linh quang, đang tiếp thụ tiên gia truyền thừa. Nhạc Bất Quần không cam lòng ngồi xếp bằng điều tức, lặng chờ bọn hắn trở về. Tung Sơn phái đám người cũng nhìn chằm chằm cửa vào, chờ mong trưởng môn có thể thu được tiên duyên. Thời gian trôi qua. Một lúc lâu sau, đỉnh núi đột nhiên nở rộ vạn trượng quang mang. Muốn đi ra sao? Nhạc Bất Quần giữ vững tinh thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nếu chính mình vô duyên tiên duyên, không bằng thừa cơ thu mấy cái đồ đệ. Đồ đệ cơ duyên, không phải liền là Hoa Sơn cơ duyên sao? Hắn hết sức chăm chú, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Linh quang trong khi lấp lóe, chín người lần lượt hiện thân. Tả Lanh Thiển cái thứ nhất bước ra tiên cung. Hắn hồng quang đầy mặt, đi lại sinh phong. Nhạc Bất Quần liếc mắt liền nhìn ra hắn được chân truyền. Liên đội vàng đứng lên chắp tay, Tả Minh chủ thế nhưng là thu được tiên gia truyền thừa. Ha ha ha. Tả Lanh Thiển chưa từng nói trước cười. Nhạc trưởng môn, trên đời thật có thần tiên. Thượng cổ trường sinh chi thuật sát thực tồn tại. Hắn khó nén hưng phấn, tại chỗ khoe khoang đứng lên. Nhìn kỹ, trường kiếm rời khỏi tay. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, bảo kiếm nhưng vẫn hành tại không trung bay múa. Vũ nhạc kiếm phái đều có tuyệt học. Hoa Sơn càng là lấy kiếm thuật nổi tiếng. Nhạc Bất Quần la thất thanh, ngự kiếm thuật. Tạ Minh chủ, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Hắn kích động đến mặt đỏ tới mang tai, suýt nữa quỳ xuống đất bái sư. Tả Lanh Thiền ngạo nghễ cười nói, không sai. Đây chính là tiên nhân thân truyền thụ ngự kiếm thuật. Chỉ cần Hoa Sơn phái quy thuận ta Tung Sơn, nhạc trưởng môn cũng có thể tu tập như thế tiên pháp. Mặc dù đã là ngũ nhạc minh chủ, nhưng Tả Lanh Thiền vẫn muốn triệt để chiếm đoạt các phái. Bây giờ được tiên duyên, dã tâm càng là không che giấu chút nào. Nhạc Bất Quần nghe vậy biến sắc. Hắn âm thầm cảnh giác, mặt ngoài lại giả vờ làm đúng tới, Tả Minh chủ chuyện này là thật. Nhược Hoa Sơn quy thuận, thật có thể truyền thụ tiên pháp. Đương nhiên, bản tọa đường đường tu sĩ trúc cơ, sao lại nuốt lời? Trúc cơ? Trong lòng mọi người chấn động. Tốt. Nhạc Bất Quần nghiêm mặt nói, Tả Minh chủ, đợi ta về Hoa Sơn cùng chư vị trưởng lão sau khi thương nghị, ổn thỏa đến nhà bái phòng. Lệnh Hồ Sung gấp đến độ thẳng dậm chân, sư phụ, chúng ta Hoa Sơn phái có thể nào quy thuận Tung Sơn? Sung Nhi, vi sư cùng Tả Minh chủ nghị sự, chớ có vô lễ. Nhạc Bất Quần quát lớn xong quay người phía bên trái Lanh Thiển chắp tay tạ lỗi, môn hạ quản giáo vô phương, mong rằng Tả trưởng môn rộng lòng tha thứ. Ha ha ha, tốt một cái nhạc trưởng môn. Tả Lanh Thiển cất tiếng cười to, thanh trấn sân gốc. Hắn chờ một ngày này thực sự quá lâu. Từ nay về sau, không chỉ có muốn làm võ lâm minh chủ, càng phải đạp vào con đường tu tiên. Nói không chừng còn có thể chấp trưởng thiên hạ quyền hành. Nghĩ tới đây, Tả Lanh Thiển nụ cười trên mặt làm sao cũng không giấu được. Ánh mắt đảo qua đám người, hắn cười mỉm nhìn về phía lao đạo sĩ, đạo trưởng có thể nguyện nhập ta Tung Sơn môn hạ. Lão đạo sĩ liên tục khoát tay, lão hủ buông tuồng đã quen, sợ là muốn cô phụ Tả Minh chủ ý tốt. Hắn đồng dạng tại tiên cung thu hoạch được truyền thừa, bây giờ đã là tu sĩ trúc cơ, há chịu ăn nhờ ở đâu. Gặp lão đạo sĩ cự tuyệt, Tả Lanh Thiền cũng không miễn cưỡng, ngược lại dò xét mặt khác bảy vị truyền thừa giả. Lão nông vẫn tỉnh tỉnh mê mê, những cái kia mở linh trí động vật sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trúc cơ kỳ yêu thú nhưng so sánh nhân loại hung hãn được nhiều, hắn nào dám ngăn cản. Cuối cùng chỉ còn tiểu cô nương rụt rè đứng tại chỗ. Tiểu nha đầu, có thể nguyện bái ta làm thầy. Tả Lanh Thiền ngồi xổm người xuống, cười đến đặc biệt hiền lành. Trong lòng của hắn tính toán, hai tử dễ nhất lựa gạt, chỉ cần tu phục nàng, Tung Sơn phái liền có hai vị tu sĩ, lo gì đại nghiệp phải không? Ta không muốn. Tiểu cô nương nắm chặt ngọc bài thẳng hướng rúc về phía sau, ta muốn về nhà chiếu cố mãi mãi cùng cha mẹ không sao, bái sư sau ta phái người đón hắn bọn họ đến Tung Sơn chính là. Tiểu cô nương cắn môi lâm vào do dự. Một bên lao đạo sĩ thấy thẳng thở dài, tốt bao nhiêu hạt giống a, rõ ràng nên nhập môn hạ hắn mới đối. Càng nghĩ, tiểu cô nương vẫn lắc đầu, ta vẫn là muốn về nhà, ta phải về nhà trước hỏi một chút cha mẹ. Cũng tốt. Tả Lanh Thiền hòa ái gật đầu. Vậy chúng ta cùng nhau đi nhà ngươi đi. Hắn đã tính trước, cùng khổ bách tính như thế nào cự tuyệt Tung Sơn phái mời chào, tuyệt đối không thể. Một bên là đói khổ lạnh lẽo, một bên là cẩm y ngọc thực, được người kính ngưỡng. Lựa chọn như thế nào, không cần nói cũng biết. Vì thu tên đồ đệ này, Tả Lanh Thiền có thể nói phí hết tâm tư. Tiểu cô nương, nhà ngươi ở đâu? Chúng ta lúc này đi. Nói liền đưa tay muốn đi dắt tiểu Niếp Niếp. Lúc này đám mây truyền đến một tiếng quát nhẹ, chậm đã. Khương Minh thanh âm mặc dù nhạt, lại làm cho mọi người tại đây như bị sét đánh. Tả Lanh Thiền đột nhiên ngẩng đầu quát chói tai, người nào? Lão đạo sĩ, Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Sung bọn người cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một đóa tường vân chậm chậm hạ xuống. Tàn mắt chỗ, hiện ra một vị phong thần tuấn lãng nam tử tuổi trẻ. Thiên tiên nhân. Lão đạo sĩ thanh âm phát run, khó có thể tin. Hắn lại tận mắt nhìn đến có người đằng vân giá vũ mà đến. Tả Lanh Thiền phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn mới tiên duyên không lâu, cũng không muốn ở đây mất mạng. Khương Minh chưa để ý tới đám người, chỉ nhìn hướng đứng chết trận tại chỗ tiểu Niếp Niếp, nha đầu, có thể nguyện bái ta làm thầy. A. Tiểu Niếp Niếp u mê nói ta phải hỏi trước. Lời đến khóe miệng chợt thấy không ổn. Chúc cơ thành công nàng mơ hồ cảm thấy, nếu nói ra nửa câu sau chắc chắn hối hận cả đời. Nàng nháy mắt sửa lời nói, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Ngược lại có mấy phần linh tính. Khương Minh khẽ bước cảm. Cơ duyên chớp mắt là qua. Nếu nàng cự tuyệt, Khương Minh tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Nha đầu này có thể kịp thời tỉnh ngộ, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Thiên nhân. Nhạc Bất Quần đột nhiên quỳ xuống đất hô to, tại Hạ Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần, khẩn cầu tiên sư thu ta làm đồ đệ. Ngươi. Khương Minh bật cười. Cái này Nhạc Bất Quần ngược lại là sẽ luôn đuối. Đáng tiếc hắn nhất định cùng này vô duyên. Tiểu Niếp Niếp để hắn nhớ tới vị kia kinh tài tuyệt diễm nữ đế. Về phần Nhạc Bất Quần bực này ngụy quân tử, thu cái đại nam nhân làm đồ đệ, không khỏi quá dị. Người ta vô duyên, không nên cưỡng cầu. Nhạc Bất Quần lập tức mặt xám như cho. Tả Lanh Thiền khỏe miệng co quắp động, cuối cùng là không có quỳ xuống. Tả Lanh Thiền nội tâm khát vọng bái tiên nhân vi sư, lại dứt bỏ không được Tung Sơn phái quyền thế. Bây giờ hắn đã đạp vào con đường tu tiên, rất nhanh liền có thể thống trị Phù Phong dãy núi, thậm chí khống chế toàn bộ Đại Minh vương triều. So với phụng dưỡng hư vô mở mị tiên nhân, hắn càng mê luyến nắm chặt nơi tay quyền lực. Huống chi, cái này đột nhiên hiện thân người trẻ tuổi là có hay không là tiên nhân còn chưa biết được. Nếu chỉ là cái giả thần giả quỷ chi đồ, vậy hắn Tả Lãnh Thiền chẳng phải là thua thiệt lớn. Khương Minh cũng không phát giác Tả Lãnh Thiền tâm tư. Hắn mỉm cười hướng Tiểu Niếp Niếp ngắc, theo vi sư đi nhà ngươi, cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng. Tuân mệnh, sư phụ. Tiểu Niếp Niếp khéo léo chạy đến Khương Minh bên cạnh, nắm chặt ngón tay của hắn. Khương Minh ánh mắt lạnh nhạt nhìn chung quanh đám người, phàm bị hắn nhìn chăm chú người đều là tinh thần phấn chấn, khát vọng bái sư. Nhưng mà Khương Minh không phát một lời, chỉ là mũi chân điểm nhẹ, một đóa tường vân nâng lên sư đồ hai người đặng không mà lên. Kim quang hiện lên, hai người thân ảnh đã biến mất. Quả thật là tiên nhân. Tả Lãnh Thiền trong lòng lướt qua một chút hối hận. Lão đạo sĩ đồng dạng hối tiếc không thôi, nếu có thể leo lên tiên nhân, con đường tu hành chắc chắn thông suốt. Bây giờ lại chỉ có thể tự hành tìm tòi. Tiên nhân, tiên nhân. Nhạc Bất Quần ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt tan rã. Bắc quận thành phân bốn khu, đông khu chính là quan phủ trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến, nam khu phú thương tụ tập, xe ngựa ồn ào náo động, tây, bắc hai khu thì là bình dân chỗ tụ họp, bên đường trà lâu tiểu quán săn sát, tiểu thương tụ tập. Tiểu Niếp Niếp nhà ngay tại thành tây, phụ thân tại Duyệt Lai khách sạn làm rút, mẫu thân ở nhà nạp giày phụ cấp gia dụng. Sư phụ, đây chính là Niếp Niếp nhà. Tiểu Niếp Niếp lôi kéo Khương Minh tại một gian phổ thông phòng đất trước đường chân. Khương Minh thần thức dò xét, trong phòng không có mưa ai. Tiểu Niếp Niếp, sắt vách chuyển đến kinh hô. Chỉ gặp một vị lão giả tóc trắng cầm trong tay quạt hương bổ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nha đầu chạy đi đâu? Cha mẹ ngươi toàn thành tìm hơn nửa ngày. Ta cũng không biết. Tiểu Niếp Niếp mở mịt trước mắt, xin giúp đỡ nhìn về phía Khương Minh. Nàng rõ ràng nhớ kỹ mình tại nhà nghiên cứu nhặt được ngọc bài, đảo mắt lại đến đỉnh núi, lại gặp kim điện hiện hiện, trong đầu không hiểu tuôn ra rất nhiều tối nghĩa tri thức. Mạc A Công thuận Tiểu Niếp Niếp ánh mắt dò xét Khương Minh, gặp hắn thân mang chỉnh tề đạo bào sám trắng, khí độ siêu phàm thoát tục, không khỏi ngơ ngẩn. Lão nhân không dám trì hoãn, hơi có vẻ câu nệ hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này vâng. Khương Minh không có trả lời, ngược lại là tiểu nha đầu cười hì hì nói, ra ra, đây là sư phụ ta. Sư phụ. Mạc lão hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chương 203 Diệp Quynh Tiên chương 203 Diệp Quynh Tiên tiểu nha đầu mới mất tích nửa ngày, trở về liền có thêm cái sư phụ, thực sự để cho người ta sinh nghi. Khương Minh nhắm mắt ngưng thần, thần thức đảo qua cả tòa thành trì, 500.000 bách tính hình dạng tại trong tứ hải của hắn từng cái hiện lên. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, ba đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Tại Mạc lão hắn trong ánh mắt khiếp sợ, bạch quang rơi xuống đất hóa thành hai đại người một tiểu hài. Cái này. Lão nhân che ngực, nửa ngày nói không ra lời. Cha, mẹ, tiểu nha đầu vui sướng hô. Bị Khương Minh mang tới nam nữ đột nhiên bừng tỉnh, nghiêm nghiếp. Khuôn mặt nữ tử thanh tú vừa mừng vừa sợ, xông lại ôm lấy nữ nhi, lệ rơi đầy mặt, nha đầu chết tiệt kia chạy đi đâu? Mẹ đều nhanh sắp điên. Mẹ, ta trước cửa nhà nhặt được thứ gì, bán một lựa bạc. Khi trở về lại nhặt được đồ vật, đột nhiên liền đến cửa hoàng cung, về sau gặp phải sư phụ. Tiểu nha đầu đốn tại mẫu thân trong ngực giải thích. Trừ Khương Minh, mọi người tại đây đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Thần tiên. Mạc lão hán run rẩy chỉ hướng Khương Minh. Tiểu nha đầu phụ thân đột nhiên kịp phản ứng, cũng chừng to mắt nhìn qua Khương Minh. Khương Minh lúc này mới lên tiếng, ta muốn thu Niếp Niếp làm đồ đệ, các ngươi làm cha mẹ ý như thế nào? Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem Khương Minh khí độ, bọn hắn minh bạch nữ nhi đời này là chim sẻ biến vượng hoàng hay là tiếp tục bình thường, tất cả nhất cử này. Đã sợ Khương Minh là kẻ xấu, lại lo lắng thắt thất lương cơ. Mạc lão hán gấp đến độ thẳng dậm chân, kéo qua con rể thấp giọng nói, còn do dự cái gì? Thần tiên muốn thu nhà ngươi nha đầu làm đồ đệ a? Nam tử như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu, nguyện ý. Niếp Niếp có thể bái thần tiên vi sư, là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Thê tử muốn nói lại thôi. Ở niên đại này, trong nhà đại sự nàng không chen lợi vào. Bất quá nghĩ đến được thu đồ chính là nữ nhi, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nhi tử mới là dựa vào, chỉ cần nhi tử tại, lúc tuổi già liền có bảo hộ. Về phần nữ nhi học thành trở về còn có thể giúp đỡ trong nhà, nghĩ như vậy cũng không tệ. Bọn hắn không biết đây là muốn tu tiên mà không phải tập võ. Nếu là tập võ, hàng năm còn có thể về nhà thăm viếng, tu tiên coi như nói không chính xác. Khương Minh tùy tiện rằng cái đạo pháp khả năng chính là mấy ngàn năm thời gian. Các loại Niếp Niếp học nghệ trở về lúc phù mẫu sớm đã hóa thành đất vàng. Nếu hai vị đáp ứng, ta liền dẫn Niếp Niếp khởi hành. Khương Minh dưới chân dâng lên tường vân, ống tay áo nhẹ phẩy ở giữa, Niếp Niếp đã từ mẫu thân khuỵu tay trôi lường đám mây. Chân thần tiên, quả nhiên là thần tiên sống, Phụ thân cùng Mạc lão đầu kích động đến toàn thân phát run, mẫu thân nóng nhìn chân trời ánh mắt lại tràn đầy không bỏ. Tuổi nhỏ ca ca nháy mắt đặt câu hỏi, "Cha mẹ, muội muội cùng thần tiên đi rồi sao?" "Đúng vậy a, về sau Niếp Niếp cũng là tiểu thần tiên." "A, chính vào yêu huyễn tưởng niên kỷ, Nam Hải lập tức nhảy cả tương ồn ào ta cũng muốn đi, ta cũng muốn làm thần tiên." Xuyệt, mẫu thân cuốn quýt che miệng của hắn có Niếp Niếp đến liền đủ. Trên đám mây, Niếp Niếp níu lấy góc áo nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, về sau còn có thể thường trở về nhìn cha mẹ cùng ca ca sao?" "Tự nhiên có thể." Khương Minh ôn hòa trả lời. Hắn cũng không đợi tại chặt đứt phần này chân duyên, đợi Niếp Niếp trải nghiệm qua trong động bảy ngày, trên đời ngàn năm tu hành tuế nguyệt, tự sẽ biết được như thế nào tiên phàm các đường. "Đi, vi sư dẫn ngươi đi lập phái khai tông." Tay áo xoay tròn ở giữa, sư đồ hai người đã đi tới Đông Hải Chi Tân. Mảnh này cách Bắc quận thành 5000 dặm mênh mông thủy vực, tại Niếp Niếp trong mắt đúng là đầu sông lớn. Cái này gọi biển. Khương Minh cười xoa xoa nàng đỉnh đầu, so 10 cái đại minh cương vực còn bao la đâu. Theo hắn kiếm chỉ điểm nhẹ, đáy biển linh mạch đậm vang thức tỉnh. Sóng lớn ở giữa dần dần hiện ra đình đài lầu các hình dáng, lưu ly ngóa chiếu đến chiều dương nổi lên kim hạ. Cái này đã là lưu cho tiểu đồ đệ Trô An thân, cũng là vùng thiên địa này gieo xuống đạo trùng. Đại địa kịch liệt rung động, mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Mãnh liệt linh lực từ đáy biển dâng lên mà ra, lục địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hở ra. Trong nháy mắt, Đông Hải ven bờ lại trống rỗng rút lên một tòa núi cao nguy nga, xuyên thẳng mây xanh chừng 3 vạn mét độ cao. "Sư sư phụ." Tiểu Niếp Niếp nhìn qua trước mắt đột ngột xuất hiện quái vật khổng lồ, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nàng gắt gao dắt lấy Khương Minh ống tay áo, thở mạnh cũng không dám. "Chớ hoảng sợ, giả lấy lúc cũng có thể có thần thông này." Khương Minh cười nhạt một tiếng, ống tay áo vung khẽ. Nguyên bản chùi lủi ngọn núi trong nháy mắt phủ thêm lục trang, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất nở rộ, thương tùng thúy bách đầy khắp núi đồi. Thiên phong cảnh tú, vạn khe tranh lưu, tốt khí thế của tiên gia. Nhưng gặp Khương Minh vẫn cau lại lông mày, tựa hồ thiếu chút sinh cơ. Tâm niệm vừa động, tối tụng hòa giải tạo hóa chân quyết. Thoáng chốc thiên địa cập mình, linh khí cuồn cuộn. Giữa rừng núi bách điểu đua tiếng, trong dáng mây bạch hạc nhẹ nhàng, sóng biết bên trong cá chép chơi đùa. Càng có linh lộc xuyên thẳng qua trong rừng, tiên cầm rừng tại cổ mục, tu trúc tiểu tùng ở giữa tô điểm lấy cỏ ngọc kỳ hoa. Lúc này mới quả như là, kình thiên ngọc trụ trấn Đông Hải, tuyên cổ linh dễ định cả côn. Sư phụ mau nhìn, thật nhiều tiên hạt nha. Tiểu Niếp Niếp trừng lớn mắt hạnh, tay nhỏ che miệng kinh hô liên tục. Tại phương thế giới này, 3 vạn mét cao phong có thể xưng cử thế vô song. Khương Minh thần niệm đảo qua, chợt thấy nơi nào đó linh khí dị thường nồng đậm. Theo vi sư đi mở động phủ, luôn bãi mang theo tiểu đồ đệ phiêu nhiên vào núi. Hai người tới linh mạch đầu nguồn, nhưng gặp tứ phía kỳ phong vây quanh, trong cốc trời quang mây tạnh. Nắng chiều bên dưới sương mù mờ mịt, mặt đất lại ngưng kết ra linh dịch quỳnh tương. Sư phụ, nơi này thật đẹp. Vậy liền ở đây ăn ra. Khương Minh váy dài tung bay, thoáng chốc quỳnh lâu ngọc vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tuy không vàng son lộng lây thái độ, lại tự có một phái thanh nhã khí tượng. Đình đài lầu các kéo dài vài dặm, càng có một tòa tiên phủ lặng không lơ lửng, tại dãy núi bảo vệ bên trong lộ ra đặc biệt siêu phàm thoát tục. Đặt trên tường vân quan sát lần này bố trí, Khương Minh mỉm cười hỏi, "Niếp Niếp, nơi đây vừa vặn rất tốt." "Ừm." Tiểu cô nương trọng trọng gật đầu, trong mắt đựng đầy tinh quang. Niếp Niếp hai mắt sáng lấp lánh, dùng sức nhẹ gật đầu. "Chờ một chút, còn thiếu cái chấn chàng tử đồ vật." Khương Minh sờ lên cầm suy nghĩ một lát, cười nói, "Đồ nhi ngoan tại chỗ này đợi lấy, vi sư đi một lát sẽ trở lại." Lời còn chưa dứt, người đã không thấy tăm hơi. Một mình lưu tại mây mù lượn lờ tiên cung trước, Niếp Niếp rụt cổ một cái. Chớ sợ, sư phụ lập tức quay lại. Nàng che mắt, làm bộ chính mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cùng lúc đó, Khương Minh lách mình trở lại Thái Hoa cung hậu viện. Thiện tay gãy đoạn hoàng trung lý nhánh cây, lại trong nháy mắt trở về. "Sư phụ." Phát giác được khí tức quen thuộc, Niếp Niếp lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay của hắn. "Đừng nhìn hiện tại trống rỗng, về sau coi như náo nhiệt lạc." Khương Minh cười đem nhánh cây hướng đất trống ném đi. Cái này tiên thiên linh căn vốn là sinh mệnh lực ương ngạnh. Tại Hồng Hoang lúc còn cần mượn nhờ thiên đạo công đức thúc đẩy sinh trưởng, nhưng ở cái này hỗn độn châu bên trong, hắn Khương Minh chính là trí cao phát tác. Tâm niệm vừa động, bàng bạc linh khí rót vào cảnh. Chỉ gặp nhánh cây kia đón gió tăng trưởng, bộ rễ như rồng xuống hồ, thân cây liên tiếp cất cao, đảo mắt đã trưởng thành đại thụ che trời. Dâm dạp tán cây vừa lúc nâng lơ lửng tiên cung dưới đáy, nhìn từ xa tựa như đại thụ đỉnh lấy tỏa thiên thượng cung quyết. Thúy diệp ở giữa cất giấu 9 mai như bạch ngọc trái cây, thanh hương bốn phía, linh khí mờ mịt. Thật là thơm a. Niếp Niếp say mê hít sâu một hơi. Cái này gọi hoàng chu lý, bất quá ngươi cũng không thể ăn vụng. Mặc dù quả này có thể khiến người ta lập tức thành tiên, nhưng đối với không có chút nào căn cơ phạm nhân mà nói, ngược lại sẽ tổn hại tu hành căn cơ. "Ừm ân." Niếp Niếp nghe lời. Tiểu cô nương nuốt nước bọt ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó vi sư muốn giảng đạo 10 năm, cho chúng ta đạo tràng thêm chút sinh khí. Nói dạy đồ đệ đi vào dưới đại thụ. Tay áo vung khẽ, hiện ra 2 cái. Khương Minh ngồi xếp bằng, Niếp Niếp cũng học theo. Lương tựa 5 người ôm hết thân cây, đạo nhân nhắm mắt mở miệng, đạo âm dốc rách, nhân sinh tứ cảnh, anh hài thuần nhất, trẻ trung nhiều mớn. Hôn nguyên thánh nhân giảng đạo, tự có thiên địa dị tượng. Nhưng gặp trên tiên sơn, lý thụ phía dưới, bệnh đậu mùa lộn xộn rơi, kim liên tuân ra, dẫn tới trong núi bách thú triều bái. Phi cầm tẩu thú, hoa thảo tinh trách, đều là tĩnh nằm lắng nghe cái này tu hành đại đạo. Từ thể nội tiên thiên chi khí cất bước, từng bước dẫn động tiên địa linh khí nhập thể tu hành. Truyền thụ cho nội dung từ cạn tới sâu, tầng tầng tiến dần lên. Kim liên nở rộ, đạo vận lưu truyền. Những này mặc dù do Khương Mịn điểm hóa sinh linh, lại cùng giới này dân bản địa bình thường đối với tu luyện không có chút nào khái niệm. Nhưng theo đạo cùng để ý trình bày, thông minh người đã bản năng bắt đầu lần đầu tu luyện. tại Kim Liên gia chỉ bên dưới, tu vi liên tục tăng lên. Ban đầu trên là thô thiện dễ hiểu cơ sở. Thời gian trôi qua, giảng đạo nội dung dần vào huyền ảo. Khổ hải, mệnh tuyển, thần tiêu, bờ bên kia, đạo cung, tứ cực, hóa rồng, tiên đài mới đầu còn có thể lĩnh ngộ một hai, tuần lý tu hành. Sau đó càng tối nghĩa, 10 câu khó hiểu một câu. Đừng nói hiểu thấu đáo, mạnh nhớ đều thành hy vọng xa vời. Nước đổ đầu vịt, ngay cả tiểu Niếp Niếp cũng hơi cảm thấy cố hết sức. Giảng đạo bất kể tuyến nguyện. Đào mắt 10 năm xuân thu. Khương Minh ngừng tiếng nói, chúng sinh thức tỉnh. Có ngỡ ngàng người, cũng có ánh mắt sáng rực tràn ngập khao khát người. Lần này giảng đạo dừng ở đây gặp chúng sinh thất lạc, Khương Minh lạnh nhạt nói, nếu có nghi vấn, có thể dần dần đưa ra. Chúng mục ánh sáng đều là tụ tại Khương Minh bên người. Cái kia đã không phải ngày xưa nữ đồng. 10 năm thời gian đem tiểu Niếp Niếp tạo hình thành 17 tuổi thiếu nữ tuyệt sắc, dáng người hiểu điệu, tiên tư dật mạo. Tại cái tuổi này, người đương thời nhiều đã làm cha làm mẹ. Thiếu nữ mở mắt thụ sự tình cũng không phải là thỉnh giáo, mà là sở sở hành lễ, sư tôn có thể ban thưởng một cái chính thức tục danh. Cuối cùng trưởng thành, đối với nhũ danh khó tránh khỏi ngượng ngùng. Khương Minh mỉm cười, sau này ngươi tên Diệp Quỳnh Tiên, đạo hiệu ngon nhân. Không ngắc người, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp hơi nhíu, Diệp Quỳnh Tiên rất đẹp, đạo hiệu này. Ngoan nhân đạo quân, ngoan nhân đại tiên, ngoan nhân đại đế, cỡ nào khí phái. Khương Minh không hiểu, tiểu Niếp Niếp không thích. Vui vui mừng. Thiếu nữ lã chã chứ khóc, thầm than sư tôn lấy tên trí năng. May mà bản danh còn tốt, đành phải tiếp nhận. Có thể có nghi vấn. Đã thành thiếu nữ ngoan nhân cung kính hành lễ, sư tôn hậu kỳ giảng đến tột cùng như thế nào đạo. Khương Minh một phen giảng giải để Niếp Niếp cái hiểu cái không, tiểu cô nương ngáy mắt, trong lòng ngược lại toát ra càng đa nghi hơn hỏi. Linh pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Khương Minh ngữ khí bình thản, thiên địa vạn vật đều là theo đạo mà đi, đại đạo đâu đâu cũng có. Chương 204 Bạch Tố Trinh, chương 204 Bạch Tố Trinh sư phụ, cái kia muốn làm sao mới có thể có đạo đâu? Niếp Niếp mèo đầu hỏi. Con đường tu hành ngàn vạn đầu, mỗi đầu đều có thể chứng đạo thành tiên. Trung quanh nghe đạo sinh linh hai mặt nhìn nhau, lời nói này cũng không nói một dạng. Nhưng 10 năm qua bọn chúng linh trí dần dần mở, biết rõ Khương Minh lợi hại, ai cũng không dám biểu hiện ra bất mãn. Tiên. Niếp Niếp nhãn tình sáng lên, sư phụ hiện tại là tiên nhân sao? Khương Minh cao giọng cười to, vi sư đã đạt Hỗn Nguyên vô cực chi cảnh. Hỗn Nguyên vô cực là cảnh giới gì nha? Khương Minh thanh âm bỗng nhiên vang tận mây xanh, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Đồng thọ cùng trời đất, cùng đại đạo cùng tồn tại. Không dính nhân quả, không lịch kiếp khó, bất sinh bất diệt. Vô hình vô tướng, khả tụ khả tán, siêu thoát hư không. Tiêu giao ngoại vật, vĩnh thế trường tồn. Bao trùm tiên đạo, siêu biệt đại đạo. Nói đi tay áo vung lên, thiên địa đảo ngược. Các loại chúng sinh linh lấy lại tinh thần, đã bị đưa ra sân môn, trong điện chỉ còn sư đồ hai người. Sư phụ, Niếp Niếp nhút nhát hỏi, ta có thể về nhà nhìn xem cha mẹ sao? Tự nhiên có thể. Khương Minh mỉm cười gật đầu, 10 năm không thấy, bọn hắn định 10 phần nhớ mong ánh mắt đảo qua Niếp Niếp lúc, hắn tâm niệm khẽ động, hệ thống. Trước mắt lập tức hiện hiện tin tức, Diệp Quỳnh Tiên, tiểu Niếp Niếp, ngoan nhân đại đế, cảnh giới, đạo cùng, tự sáng tạo, pháp bảo, vô thuật pháp, vô thần thông, vô dù chưa truyền thụ bất luận cái gì pháp bảo, nhưng nha đầu này lại bằng ngộ tính tự sáng tạo tâm pháp, còn tu đến đạo cùng cảnh giới. Suýt nữa quên mất. Khương Minh điểm nhẹ Niếp Niếp mi tâm. Làm thân truyền nguyên nên truyền thụ cựu truyền huyền công, nhưng công này như luyện tới cực hạn khả năng dung truyền đại đạo, ảnh hưởng tự thân cảnh giới. Hắn nhắm mắt thôi diễn, cuối cùng sáng chế bất diệt tiên công trao tặng Niếp Niếp. Khương Minh nhìn qua trống rỗng đạo tràng, trong lòng tính toán muốn làm chút động tĩnh. Nếu là vũ trụ đại đạo thánh địa tu hành, làm sao cũng phải hôn thành vùng tinh không này như nhất môn phái. Hắn không nói hai lời giá vân bay lên trời, nhắm mắt lại tiện tay vung lên. Trong chốc lát địa hỏa thủy phong một lần nữa tổ hợp, chớp mắt biến ra một chỗ tiên gia bảo địa. Mở mắt ra xem xét, bốn phía dãy núi như kiếm xuyên thẳng mây xanh, chính mình đang đứng tại cái cự đại bát quái trên đài. Bình đài này treo giữa không trung, chung quanh linh khí đậm đến hóa thành sương mù, thất thải linh tuyển từ bát quái trong khe ảo ảo ra bên ngoài bốc lên, chạy tới giữa không trung liền biến thành linh vụ phiêu tán ra. Tư thế không sai biệt lắm, nên thu mấy cái đồ đệ Khương Minh cũng không có cẩn thận chọn, tùy tiện tại trên viên tinh cầu này bắt mấy cái người hữu duyên. Chỉ gặp bốn đạo lưu quang phá không mà đến, rơi xuống đất hiện ra chân thân, một cái tuấn lãng tiểu tử, một cái cô nương xinh đẹp, cái trung niên hán tử, còn có đầu tiểu bạch xà. Khương Minh đục lỗ nhìn lên, Diệp Phàm quét tính tiểu bạch xà quan đội hình này đủ loạn. Hắn sửng sốt một chút, nhớ tới Diệp Phàm tựa như là mô vốn tiểu thuyết nhân vật chính, không khỏi nói thầm, không hổ là thần đông dưới ngòi bút thế giới, ngay cả nhân vật chính đều chạy ra ngoài. Thái Nguyên Diệp phủ bên trong, tướng mạo anh tuấn Diệp Phàm ngay tại thư phòng vùi đầu đọc sách, thỉnh thoảng cầm bút lông làm bút ký. Người anh em này vốn là người địa cầu, học lớp bỏ Thái Sơn lúc trượt chân ngã xuống sườn núi, hồn xuyên đến thế gian này công tử trên thân. Tới chỗ này một tuần lễ, gần nhất luôn được nghe thấy người ta nói có thần tiên hiển linh, Diệp Phàm trong lòng trực dương, nếu có thể xuyên qua, tu tiên hẳn là cũng không giả đi. Chính suy nghĩ, đột nhiên mắt tối sầm lại, ầm vua ở trên bàn sách. Một bên khác âm bị phái trong hương quê, tuyệt sắc chậm rãi mở ra thu thủy giống như con người. Nàng có một đầu mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tiểu diễm như hoa đào. Lông mày giống như núi xa đen nhạt, đôi mắt giống như thu thủy huyền chuyển. Nữ tử này đẹp mang theo vài phần xinh đẹp để cho người ta thấy một lần khó quên. Nàng lười biếng từ trên giường đứng dậy, ngay cả giày cũng cứ như vậy chân trần dẫm trên mặt đất. Đôi chân ngọc kia có được đẹp đẽ đáng yêu, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, trên mu bàn chân mơ hồ có thể thấy được mấy đạo màu xanh nhạt mạch máu. Kỳ quái là lòng bàn chân của nàng từ đầu đến cuối cách mặt đất ba tấc, như có như không chân khí nâng thân thể. Có thể có như vậy nội lực thâm hậu, hẳn là trong chốn võ lâm đỉnh tiêm cao thủ. Đang muốn đẩy cửa lúc, nàng đột nhiên thân thể mềm nhũn, vô thanh vô tức ngã xuống trong phòng. Thương Dương Thành bên trong, Quách Tĩnh ngay tại đầu tường tuần sát. Vị này uy chấn võ lâm đại hiệp đã đến trung niên, thân phụ Hàng Long thập bát trưởng các loại võ công tuyệt thế, nhiều năm qua thủ vững Tương Dương, làm cho Mông Cổ đại quân nghe tin đã sợ mất mật. Trở lại trong phủ, mang thai 9 tháng thê tử Hoàng Dung sắp lâm buồn. Đang lúc Quách Tĩnh bước vào cửa lớn lúc, đột nhiên mắt tối sầm lại, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Vị này tung hoành xa trường tông sư lại vô hình hôn mê, dẫn tới trong phủ một mảnh bối rối. Ở ngoài ngàn dặm núi Thanh Thành phong cảnh tú lệ, trong núi phái Thanh Thành mặc dù không kịp đỉnh tiêm đại phái, nhưng tiền trưởng môn trưởng thành tử Tùng Phong kiếm pháp từng danh chấn giang hồ. Đáng tiếc vị trưởng môn này tráng niên mất sớm, bây giờ do nó dư thương hại chấp trưởng môn hộ. Nhắc tới cũng xảo, lần này cơ duyên hết lần này tới lần khác rơi vào chân núi một đầu vừa khai linh trí tiểu bạch xà trên thân. Tiểu gia hỏa này đầu tiên là được tiên cung di bảo, đảo mắt lại bị Khương Minh triệu hoán mà đi. Tốt như vậy vận nếu để Nhạc Bất Quân biết được, sợ là muốn ghen ghét đến đấm lực dậm chân. Bắt quái trên đạo đài, bốn sợi chân linh hóa thành mông lung hư ảnh, theo thứ tự là ba người cùng một đầu tiểu bạch xà. Bọn hắn mở mịt mở hai mắt ra, đầu kia vừa khai linh trí tiểu bạch xà còn không biết nói chuyện, tạm thời không để cập tới. Ba người khác mở mắt liền bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra nói đến. Chỉ gặp nguy nga ngọn núi vờn quanh bốn phía, to lớn đạo đài lơ lửng giữa không trung. Trên đạo đài khắc lấy lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành, thất tinh, bát quái các loại huyền diệu đồ án, nhìn thấy người đầu váng mắt hoa. Thất thải bột bố từ vách núi chút xuống, ở chân trời hóa thành chói lọi cầu vồng. Như vậy tiên cảnh, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quách Tĩnh lên tiếng trước nhất. Hắn là cái thẳng tính, lấy lại tinh thần liền không nhịn được hỏi, hai vị bằng hữu, tại hạ Tương Dương Quách Tĩnh, không biết nơi đây ra sao? Vừa dứt lời, Quách Tĩnh đột nhiên ngây mẩn cả người. Hắn phát hiện thanh âm của mình trở nên non nớt mờ mờ, ngay cả Quách Tĩnh hai chữ đều nói không rõ ràng. Lại nhìn hai tay, cũng là mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Bên người hai người hình dạng đồng dạng khó mà phân biệt. Một bên khác Diệp Phàm âm thầm cảnh giác lại khó nén hưng phấn. Hắn rõ ràng tại thư phòng đọc sách, làm sao chỉ chớp mắt đã đến nơi này? Phải biết Diệp phủ cảnh giới sông nghiêm, coi như đỉnh tiêm cao thủ cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động chui vào. Hẳn là thật sự là gặp được tiên nhân. Liên tưởng đến gần nhất nghe đồn, Diệp Phàm tim đập rộn lên. Là hay là huyết thuật? Quan quan sóng mắt lưu chuyển, khoe miệng mỉm cười, âm thầm đánh giá bốn phía. Nàng cẩn thận quan sát Diệp Phàm cùng Quách Tĩnh, đáng tiếc hai người thân hình mơ hồ, thanh âm cũng thay đổi điệu, hoàn toàn nhìn không ra thân phận. Ngược lại là trên mặt đất đầu kia run lẩy bẩy tiểu bạch xà rất tốt phân biệt. Ngay tại ba người đều mang tâm tư lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm giàn mua, tiên môn đã mở, phàm tục chớ nhập. Đến này tiên duyên, thọ cùng trời đất. Bọn hắn vội vàng ngẩng đầu, chỉ gặp thất thải tường vân đầu trên ngồi một vị tiên nhân. Người kia quanh thân tiên khí lượn lờ, phàm phất cùng thiên địa hòa làm một thể, để cho người ta không tự chủ được nhớ tới Trích Tiên Lâm Phàm cái từ này. Quách Tĩnh cung kính hành lễ, xin hỏi tiên trưởng, nơi đây ra sao địa giới? Khương Minh cười nói, đây là truyền đạo thánh địa. Các ngươi đã nhập tiên môn, đều có thể đắc đạo trường sinh. Nghe nói như thế, tiểu bạch xà trong mắt lóe lên vui mừng, ba người khác càng là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai nơi này thật sự là tiên nhân truyền đạo địa phương. Những nghe đồn kia lại là thật. Hoàng đế giày vò nửa ngày, cái gì thật đồ vật đều không có tìm được. Quan quan sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ khẽ mở, đạo trưởng cũng đừng lừa gạt người ta, trên đời này cho tới bây giờ đều dựa vào nắm đấm nói chuyện, nào có cái gì tu tiên sự tình. Muốn tin hay không? Khương Minh nhàn nhạt vung ra một câu, gặp quan quán còn muốn nói dóc, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, dừng ở đây. Quan quán lập tức im lặng. Cái này lại nhảy trắng diện, vạn nhất là thật đây này. Nàng cũng không muốn rủi ro. Diệp Phàm cái này hiện đại thanh niên đến cùng không giống với. Tin tức thời đại luyện thành năng lực tiếp nhận, để hắn dẫn đầu kịp phản ứng. Tiên trưởng ở trên hắn cung kính thở dài, còn xin chỉ điểm sai lầm. Thông minh như hắn, biết rõ dưới mắt quyền chủ động tại trong tay đối phương. Quản hắn là thật là giả, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp. Thiên duyên coi trọng tùy duyên. Khương Minh nói hướng tiểu bạch xà chỉ vào không trung. Thất thải hào quang từ đầu ngón tay tuôn ra, đem bạch xà bọc cái kín. Chỉ gặp bạch xà toàn thân nổi lên linh quang, run rẩy thân thể dần dần bình tĩnh. Ba người trừng to mắt nhìn chằm chằm cái này thần kỳ một màn. Bạch xà đột nhiên ngẩng đầu tê minh, trong miệng dâng trào linh quang trên không trung xen lẫn thành quyển. Trong thoáng chốc, trên màn trời hiện hiện cự phúc bức tranh, đầu người thân rắn thần linh ngay tại leo lên núi liền đất trời thần sơn. Đang lúc ba người trợn mắt hốc một lúc, trong bức tranh thần linh bỗng nhiên thu tay. Cặp kia mắt xanh cùng bạch xà bốn mắt nhìn nhau sát na, bạch xà toàn thân bị chấn. Ở trong đó huyền cơ, chỉ có Khương Minh biết được. Hắn ban cho bạch xà chính là nữ hoa đại đạo truyền thừa tinh túy. Đợi bạch xà hoàn hồn, nữ hoa hư ảnh đã hóa thành lưu quang chui vào miệng nó. Cái này đẩy trời tạo hóa, để nó trong nháy mắt tươi sáng. Bạch xà trịnh trọng hướng Khương Minh cúi đầu hành lễ, toàn bộ thân thể đều dán nằm ở trên đạo đài. Khương Minh khẽ bước cằm, đã đắc đại đạo, lúc đó khắc chuyên cần, chớ nhập lạc lối. Y đi, bạch xà phát ra réo rắt kêu to. Khương Minh khẽ miệng khẽ nhếch, nếu có thể tìm tới, liền thu ngươi nhập môn. Nói đi đem đạo tràng phương vị khắc sâu vào bạch xà linh đài. Rất dễ dàng có được đồ vật, cuối cùng không bị chân quý A Khương Minh bản có thể trực tiếp bắt bạch xà, lại muốn để nó kinh lịch ma luyện mới xứng khi hắn đồ đệ. Hắn nhẹ nhàng quát tay, đi thôi. Tiểu bạch xà phát ra hê a tiếng kêu, hóa thành một đạo bạch quang bay về phía bầu trời. Ngay tại nó sắp biến mất lúc, một cái tuổi trẻ thanh âm truyền vào nó não hải, từ nay về sau, ngươi gọi Bạch Tổ Trinh. Tiểu bạch xà vui sướng kêu, vô cùng vui vẻ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, còn lại ba người đều nhìn ngây người. Cuối cùng là chướng nhãn pháp hay là chân tiên thuật? Liền ngay cả luôn luôn ổn trọng Quách Tĩnh cũng dao động, chớ nói chi là cơ linh quan quan cùng Diệp Phàm. Ai không hướng tới trường sinh đâu? Nhìn xem bọn hắn khát vọng lại thấp thỏm bộ dáng, Khương Minh lạnh nhạt nói, "Bạch Xà cơ duyên ta có thể cho, nhưng các ngươi muốn tiên duyên, liền phải xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí." Khương Minh thiết hạ những khảo nghiệm này, đã là sàng chọn cũng là vì đẩy mạnh thế giới này phát triển. Đối với sơ khai linh trí tiểu Bạch Xà, hắn để nó trèo non lội suối chính mình tìm đến đạo tràng. Mà đối với Quách Tĩnh ba người, hắn muốn khảo nghiệm quyết tâm của bọn hắn. Chương 205 đây cũng là tiên nhân chỗ ở, chương 205 đây cũng là tiên nhân chỗ ở. Đối với sơ khai linh trí tiểu Bạch Xà, hắn để nó trèo non lội suối chính mình tìm đến đạo tràng. Mà đối với Quách Tĩnh ba người, hắn muốn khảo nghiệm quyết tâm của bọn hắn. Quách Tĩnh cái thứ nhất cự tuyệt, võ công là của ta lập thân gốc dễ, như tiết lộ ra ngoài tường đường tự tìm đường chết. Khương Minh nhắm mắt không nói. Quan tài nhãn châu xoay động, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi lên trước, "Thiên trưởng, ta nguyện ý dâng lên võ công của ta." Khương Minh gật đầu, "Rất tốt." Quan tài nhìn một chút hai người khác. Khương Minh minh bạch nàng lo lắng, "Yên tâm, ở chỗ này nói lời, ngoại nhân sẽ không biết." "Vậy ta đã nói quan tài quyết định." Nàng tu luyện là Ma môn chí cao bảo điện Thiên Ma sách chung 12 quyển. Nàng luyện tập từ nhỏ chính là quyển thứ 3 Thiên Ma bí. Mặc dù so ra kém lợi hại nhất đạo tâm chủng ma, nhưng Thiên Ma bí cũng là Ma môn đỉnh tiêm võ học, là âm quỷ phái trấn phái tuyệt kỹ. Quan tài vốn định chỉ nói trước 8 tầng thăm dò Khương Minh, có thể mới mở miệng liền không dừng được. Trong bất chi bất giác, nàng càng đem toàn bộ Thiên Ma bí nói thẳng ra. Từng cái phát sáng văn tự hiện lên ở không trung, kỹ càng ghi lại phương pháp tu luyện, vận hành chân khí lộ tuyến, chú ý hạng mục các loại tất cả nội dung. Quan tài càng nói càng gấp, lại không chế không nổi chính mình. Cuối cùng nàng dứt khoát từ bỏ chống lại, tùy ý lực lượng thần bí đòi lấy toàn bộ bí mật. Hơn 7000 chữ bí tịch tại Khương Minh trong tay hóa thành một vầng sáng. Quan quán khỏe mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn, thượng tiên đã được nô tỳ toàn bộ tu vi, cần phải đối với người ta phụ trách nhà. Có thể trong nội tâm nàng lại tại tính toán, như người này là giang hồ phi tử, nhất định phải triệu tập toàn phái cao thủ lấy tính mệnh của hắn. Khương Minh tiện tay một vòng, những văn tự kia liền bị đánh tan gây dựng lại. Tại hắn thôi diễn phía dưới, Thiên Ma bí pháp không ngừng thay biến, đạo mắt tấn thăng làm tiên gia bảo điện. Thiên Ma kinh nhân tiên thiên phải biết, bộ này vốn là đương đại đỉnh tiêm võ học, bây giờ lại bị điểm hóa thành tu tiên bảo điện. Quan quán khẩn trương nhìn qua Khương Minh, chỉ gặp hắn bấm tay gảy nhẹ. Một đạo thất thải hào quang chui vào nàng mi tâm. Trong chốc lát, thiếu nữ trong thức hải hiện hiện kinh người cảnh tượng, một gốc tre trời nguyệt quế đứng sừng sững hùng hoàng, cành lá ở giữa chạy xuôi mênh mông linh quang. Tán cây triển khai, chính là một phương thiên địa. Cái này. Quan quán cả kinh ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày nói không ra lời. Đây rõ ràng là Thái Âm tinh quân chứng đạo chi pháp. Nàng đỗ tin, chỉ là lần này cảm ngộ liền bù đắp được 10 năm khổ tu. Huyền thuật gì chướng nhãn pháp, tuyệt không như vậy uy năng. Giờ phút này nàng mới chính thức tin tưởng, trước mắt vị này là chân tiên. Nguyện bái tiên trưởng vi sư, cả đời phụng dưỡng tả hữu. Quan quán không chút do dự quỳ xuống đất dập đầu. Nàng lại không đốc. Ngay cả xà tinh đều hiểu được đi theo tiên nhân, huống chi là nàng. Khương Minh thản nhiên nói, đạo tràng tại Đông Hải Chi Tân, tự hành đến đây. Cần tuân tiên dụ. Thiếu nữ mừng rỡ. Cái gì âm quỷ phái đích truyền thân phận? Tại trường sinh đại đạo trước mặt, hết thảy không đáng giá nhắc tới. Đợi quan quán hóa thành lưu quang đi xa, Khương Minh nhìn về phía còn lại hai người. Đã suy nghĩ kỹ. Diệp Phàm lập tức tiến lên, van mối nguyện dâng lên suốt đời sở học. Diệp Phàm là cái tên giả mạo, những cái kia võ công chiêu thức bất quá là bộ thân thể này nguyên chủ bản sự. Muốn thật sự là thần tiên, mới có thể từ bỏ thành tiên cơ hội. Khương Minh khẽ bước cằm. Đợi Diệp Phàm đem Diệp gia võ học khẩu quyết đọc thuộc lòng hoàn tất. Khương Minh bấm tay gảy nhẹ, giữa không trung hiện hiện văn tự màu vàng đống nhiên nở rộ ánh sáng, trong nháy mắt đều chui vào Diệp Phàm mi tâm. Cảm nhận được trong đầu hiện hiện hoàn toàn mới pháp môn tu luyện, Diệp Phàm khó nén cảm giác hưng phấn. Hắn vội vàng túi người hành lễ, đa tạ tiên sư truyền pháp. Ân này báo này, nguyện đi theo tiên sư tỉ hữu. Đông Hải Chi Tân nếu có cơ duyên, có thể tự nhập môn hạ của ta. Khương Minh nói đi, ống tay áo nhẹ phẩy, vị này Diệp Thiên Đế liền biến mất vô tung. Hiện tại chỉ còn Quách Tĩnh một người. Khương Minh tiếp trước nhìn cái lúc, đối với cái này thật thà hán tử rất có hảo cảm. Người này bản tính thuần lương, võ công cái thế sau chưa từng khai tông lập phái, ngược lại trấn thủ tương dương hơn 10 năm, lấy huyết nhục chi khu chống cự ngoại địch. Càng khó hơn chính là, triều đình chưa bao giờ đã cho hắn chính thức chức quan. Tất cả bỏ ra đều là tự nguyện. Phần này hiệp nghĩa can đảm, đương thời có 102. Đáng tiếc quá mức ngay thẳng. Quách Tĩnh ôn quyền nói, khẩn cầu tiên trưởng đưa tại hạ hồi phủ. Khương Minh thần sắc lạnh nhạt, coi là thật. Quách Tĩnh chém đinh chặt sắt. Hắn sinh tính cẩn thận, e sợ cho đây là người Mông Cổ cái bẫy. Nếu đem hàng Long thập bát trưởng các loại tuyệt học tiết ra ngoài, tương dương mấy chục vạn bách tính nguy rồi. Thôi được, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, Quách Tĩnh thân ảnh đã hóa thành lưu quang tiêu tán, ngược lại là xứng với anh hùng hai chữ. Khương Minh than nhẹ, nhớ tới kiếp trước phần kia khâm phục, thiện tay đem cải tiến bản cửu âm tu tiên quyết truyền vào Quách Tĩnh thần thức. Chỉ là điều chỉnh tự sự phương thức, tuyệt đối không có tìm người thay thế bút. Câu các vị độc giả lão gia nhẹ phun Diệp phụ thư phòng. Diệp Phàm cóng bọc hành lý hướng phụ thân chào từ biệt. Thẩm tiên. Diệp gia chủ cau mày, bực này lời nói vô căn cứ ngươi cũng tin. Ngay cả hoàng thượng đều phái binh tìm kiếm, sao lại là không có lửa thì sao có khói. Xuyên qua vẹn vẹn 7 ngày, Diệp Phàm đối với Diệp gia không tình cảm chút nào, mặt ngoài vẫn duy trì lấy cung kính. Phàm nhi, chớ có chấp mê bất ngộ. Xin mời cho Hải Nhi 1 năm kỳ hạn, nếu không có thu hoạch tự nhiên trở về. Diệp Phàm thông dong nói, nếu như thực sự tiên duyên, Diệp gia ha không nhất phi trùng thiên. Diệp gia chủ nghe vậy, lâm vào trầm tư. 1 năm quang cảnh đối với Diệp gia tới nói không tính là gì, cửu ngũ ba thời kỳ Diệp Phàm chưa đương gia làm chủ, hắn có ở đó hay không trong tộc cũng bó tay. Chính như hắn lời nói, nếu có thể tìm được tiên duyên, đó chính là một phen khác thiên địa. Nghĩ đến trên Long ỷ thiên tử cũng là như vậy tính toán. Tìm tìm đi, dù sao không thiệt thòi. Thật muốn đụng vào đại vận, vậy coi như là thiên đại tạo hóa. Tốt. Diệp gia chủ đáp ứng, cho ngươi 1 năm kỳ hạn, 1000 lượng bạc. Nếu không có thu hoạch, liền trung thực trở về. Diệp Phàm đã tính trước cười nói, một lời đã định. Muốn đi Đông Hải tầm tiền, vòng mèo ác không thể thiếu. Trong tay hắn vốn cũng không dư giả, lần này bẩm minh phụ thân chính là vì khoản bạc này. Cất 1000 lượng ngân phiếu, đầy đủ hắn đạp biến đại minh cương đất. Thế là, Diệp Phàm từ biệt hai mắt đẫm lệ mông lung mâu thần, giấu trong lòng ngân phiếu cùng ước mơ hướng đông xuất phát. So với Diệp Phàm, quan tài mẹ khởi hành coi như lưu loát hơn. Thân là âm quỷ phái thánh nữ lại vô câu vô thúc, từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, nói đi là đi. Đợi kinh ngạc hơi bình, nàng đơn giản thu thập hành trang liền hướng đông mà đi. Nhất gian khổ thuộc về tiểu bạch xà. Nhân loại có thể dục ngựa đi thuyền xuôi dòng xuống, nó đi đường lại nguy cơ từ phía. Lại không sách sơn lâm mãnh thú, như bị phàm nhân phát hiện khó tránh khỏi bị rút gân lột da chi họa. Con đường tu hành này, từng bước khó đi. May mắn được Khương Mĩnh điểm hóa, lại Mông Tiên cung di tích quà tặng, chúc cơ có thành tựu tiểu bạch xà đã không phải Ngô Hạ A Mông. Cứ như vậy, 3 cái cầu đạo giả trèo non lội suối, chung phó trong lòng tiên sơn. Đông Hải chi tân, núi cao vạn trượng trống rỗng hiện thế, ven bờ bách tính buôn tàu bẩm báo. Ban sơ là gần biển ngư dân liếc thấy cái này đột ngột tiên sơn. Vó mắt xác nhận sau, ngư dân vội vàng hấp tấp chạy về chợ kinh hô, trên biển toát ra toàn núi lớn. Nghe hỏi bách tính lùn lùn kéo đến, nhờ có thế núi hiểm trở, nếu không có cao minh võ nghệ, thường nhân muốn leo núi không khác người si nói mộng. Chợ đua chuyện phiếm thích nhất kỳ văn. Đông Hải chợt hiện tiên sơn tin tức theo thương đội dấu chân truyền khắp tứ phương. Đầu năm nay tầm tiên vấn đạo giả nhiều như cá giết sang sông. Phàm là nghe được tiếng gió, bất luận bắt đầu võ lâm hay là giang hồ lưu manh, đều là chen chúc mà tới. Trong đó tên tuổi vang dội nhất hợp lý số chấn Đông Hải tử quan. 50 có 3 tử quan đem thuần dương đồng tử công luyện tới hóa cảnh, chính là đương đại lớn tông sư. Có thể cho dù vị này lớn tông sư xuất thủ, lại cũng không thể leo lên tòa kia hải ngoại tiên sơn. Núi này kỳ quặc, tất có đại nguyên cơ. Đây là tử quan thất bại tan tác mà quay trở về lúc khẳng định. Lấy hắn tu vi chớ nói leo núi, lướt sóng mà đi đều không nói chơi. Có thể mỗi khi leo trèo thời khắc, trong lòng liền giống như đè ép thiên quân gánh nặng. Một thân võ công tuyệt thế tại nơi đây không dùng được, ngay cả vạn quân chi lực cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả 500 trượng độ cao đều không thể leo lên, liền đã hao hết khí lực tuyên cáo thất bại. Tình hình như vậy, càng làm cho đám người vững tin núi này không tầm thường. Nói không chừng cất giấu cái gì hiếm thấy chân bảo, nhất định là tiên gia bảy thí luyện. Không đúng không đúng, hẳn là viễn cổ tiên nhân độc phủ, gần đây loại này nghe đồn cũng không ít. Trên núi ở tiên nhân, đây là tiên gia bảy gia cấm chế a. Chuyện luôn càng ngày càng nghiêm trọng. Càng về sau, lại có người nói, phàm là có thể đăng đỉnh người, lập tức vũ hóa thành tiên, vĩnh hưởng trường sinh. Lời này tự nhiên hoang đường, nhưng nếu có thể được Khương Minh ưu ái, đoạt được lại há lại chỉ có từng đó trường sinh đơn giản như vậy. Tiên sơn nghe đồn lan truyền nhanh chóng, đến đây tìm vận may người nối liền không dứt. Bọn hắn tụ tập tại bên biển, ngắm về nơi xa xăm nguy ngang ngọn núi, trong mắt tràn đầy ước mơ. Nhiều người như vậy tự nhiên cần ăn ngủ. Cơ hội buôn bán chỗ, thương nhân từ trước đến nay. Đầu tiên là các thức bán hàng rong, quán trà. Tiếp theo khách sạn, tử lâu. Cuối cùng ngay cả nơi bướm hoa cũng khai trương. Dần dà, bờ biển lại tạo thành một tòa quy mô khá lớn thị trấn. Bởi vì tồn tại, mọi người xưng là Tầm Tiên Trấn. Nửa năm sau, một chiếc xe ngựa kẹt 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 dọc theo con đạo, lái vào Tầm Tiên Trấn. Xe ngựa dừng ở một nhà khách sạn trước. Tướng mạo giản dị lao xa phu quay người cung kính nói, thánh nữ, đến. Trong xe truyền đến xốp giòn mị tận xương thanh âm, ừm, đi trước gan bài chỗ ở thường nhân nghe âm thanh này chắc chắn sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Sa phu lại thần sắc như thường, cung kính vào cửa hàng chuẩn bị thỏa đáng. Quan tài ở trong xe ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, nhắm mắt điều tức. Nửa năm khổ tu, bây giờ nàng sớm đã thoát thai hoàn cốt. Nếu bàn về tu chân cảnh giới, quan tài đã trúc cơ có thành tựu, thọ nguyên bằng thêm 200 năm. Võ lâm chung cái gọi là tuyệt đỉnh cao thủ, dưới tay nàng sợ là một chiêu đều không tiếp nổi. Võ đạo không quá kích phát ra từ thân tiềm lực, tiên đạo lại có thể dẫn động tiên địa nguyên khí, cả hai khác nhau một trời một vực. Thánh nữ, gian phòng chuẩn bị tốt. Không bao lâu, Sa phu cung kính bẩm báo. Quan tài mở ra câu hồn đoạt phách con ngươi, đáy mắt linh quang lưu chuyển. Đeo lên hát sa mũ tre, nàng không vào khách sạn, trực tiếp hướng bờ biển bước đi. Ngày nhớ đêm mong tiên sơn gần ngay trước mắt. Quan tài dự định trước thấy chân dung, lại tìm hiểu tin tức. Đứng ở Đông Hải chi tân trên đá ngầm. Quan tài nhẹ híp mắt phượng, trông về phía xa ngoài ngàn trượng thẳng nhập mây xanh tiên sơn. Đây cũng là tiên nhân chỗ ở, chính là ta vạn dặm xa xôi cầu đạo mục đích. Quan tài cảm xúc chập trùng. Gió biển vung lên hát xa, mơ hồ có thể thấy được tấm kia khuynh quốc khuynh thành vũ mị dung nhan. Mấy cái nút trong bóng tối người giang hồ thấy trợn cả mắt lên. Chương 206 quả nhiên là tiên sơn có thể tới chỗ này võ giả thiên nam hải bắc đều có, loại người gì cũng có. Có võ lâm cao thủ, tự nhiên cũng có quần quận vô lại, hái hoa tặng. Nhìn thấy quan nương tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt, lại thấy nàng lẻ loi một mình, cách đó không xa cái kia gọi điển bá quang gia hỏa nhãn châu xoay động, lặng lẽ sẽ tới. Hắn tại cách quan nương xa 3 mét địa phương dừng lại, cười hì hì nói, vị cô nương này, sóng đại nguy hiểm, đứng nơi này không an toàn. Quan nương nhìn chằm chằm tiên sơn, mí mắt đều không có nhấc một chút. Điền bá quang thấy thế, lại đi trước cọ sát 1 mét. Lúc này ngay cả trên người nàng mùi thơm đều có thể ngửi thấy, điền bá quang trong lòng cùng đuốt mèo giống như. Tuyệt, thật tuyệt. Hắn cố nén nhào lên xúc động, tiếp tục bắt chuyện, "Cô nương, cái này tầm tiền trấn ngư long hỗn tạp, một mình ngươi nhiều nguy hiểm a. Nếu là không có bạn nhi, liền xông cô nương cái này tốn mạo, khẳng định gây phiền toái. Tại hạ mặc dù võ công nhưng che chở cô nương hay là đủ." Trong miệng hắn ba ba không ngừng, dưới lòng bàn chân từ từ hướng quan nương bên kia chuyển. Các loại thấy rõ quan nương hai chân kia lúc, điền bá quang mắt đều thẳng. Đôi kia ngọc túc được không chói mắt, tại ánh nắng sóng biển ở giữa cùng dương chi ngọc giống như, mặc cho ai gặp đều được mơ hồ. Điền bá quang cái nào nhịn được, tiến đến một mét bên trong lúc đột nhiên giương một tay lên, tung ra một thanh thập hương nhuyễn cân tán. Cái đồ chơi này chuyên trị người luyện võ, hít một hơi liền toàn thân như nhũn ra mặc cho người định đoạn. Có thể thuốc bột vừa bay ra ngoài, tựa như đụng vào bức tường giống như rừng ở giữa không trung. Điền bá quang hú lên phái dị, quay đầu liền muốn chạy. Song song, trên đầu chữ sắc có cây đao, đã trúng thiết bản. Hắn hối hận phát điên. Giang hồ chuyện cũ kể thật tốt, độc hành tăng, tiểu hài cùng nữ nhân xinh đẹp nhất không thể chạm vào. Lẽ ra điền bá quang loại kẻ già đời này tuyệt sẽ không trêu chọc độc hành nữ tử. Khả quan nương thực sự quá câu người. Hướng chỗ ấy vừa đứng, nam nhân hồn nhi đều có thể cho nàng nhét đi. Luyện tiên ma bí thuật, nàng trời sinh mang theo cô yêu sức lực. Bây giờ trúc cơ thành công, lại thêm tiên khí, hai loại thêm cùng một chỗ, điền bá quang loại này lao sắc phê cũng cầm giữ không được. Vừa ra tay là hắn biết muốn xong, chỉ mong lấy nương môn này khinh công kém đuổi không kịp. Khả quan nương có thể buông tha hắn. Nghĩ hay lắm. Nàng muốn là không quan tài quan tài tay phải dương nhẹ. Một đạo lụa trắng như ánh chớp trong tay áo bắn ra, trong chớp mắt cuốn lên điền bá quang cái cổ. Tha mạng a. Tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, điền bá quang đầu lâu đã bay lên cao cao. Đông, viên kia trợn tròn hai mắt đầu lâu đập ầm ầm tại mặt đất, nhanh như chớp lăn ra thật xa. Núp trong bóng tối theo dõi giang hồ lưu manh bọn họ dọa đến không dám thở mạnh. Quá nhanh, quá độc ác. Cái này không phải cái gì nũng nịu rõ ràng là không nháy mắt nữ la sát. Quan quán thần sắc đạm mạc, cổ tay nhẹ rung, nhuốm máu tơ lụa ứng thành mà đứt. Nàng ngước mắt nhìn về phía phương xa mây mù lượn lờ tiên sơn, lại biến trở về cái kia không dính khói lửa trần gian tiên tử bộ dáng. Chỉ là lúc này, lại không ai dám đánh nàng ý nghĩ xấu. Không bao lâu, lúc trước tên sa phu kia tìm tới, tại mấy bước bên ngoài cùng kính hành lễ, thánh nữ dò thăm tin tức. Quan quán khẽ bước cảm, giảng. Theo bản địa thương nhân lời nói, ngọn tiên sơn này là nửa năm trước trống rông xuất hiện, đã không đất rung núi chuyển, cũng không cái gì dấu hiệu. Các ngư dân sáng sớm lên lúc, chỉ thấy trên biển nhiều ngọn núi này. Đến nay không người có thể đăng đỉnh, ngay cả lớn tông sư đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tất cả nếm thử leo lên võ giả đều nói, có cố lực lượng thần bí áp chế bọn hắn, không chỉ có nội lực mất hết, ngay cả nhục thân khí lực đều không sử ra được. Sa phu kỹ càng bẩm báo lúc, quan quán trong mắt quang mang bộc phát sáng rực. Quả nhiên là tiên sơn. Nàng cảm ứng không có sai. Còn nước không? Quan quán ngữ khí bình thản. Sa phu nơm nớp lo sợ nói, nhỏ tạm thời chỉ thăm dò được những này. Ừm. Quan quán mũi chân điểm nhẹ, tay áo đồng bền chiều chấn bay lên đi. Lặn lội đường xa sau, nàng cần ở đây chỉnh đốn mấy ngày. Đợi nghỉ ngơi dưỡng sức, sưu tập đầy đủ tình báo, lại đi leo núi sự tình. Nàng không cho phép bất kỳ sơ thất nào. Sáng sớm hôm sau, một thất tuấn mã trở đi thanh niên tuấn lãng bước vào tiểu trấn, chính là Diệp Phàm. Không biết là trùng hợp hay là thiên ý, hắn lại cùng quan quán trước sau chân đến tầm tiên trấn. Diệp Phàm cũng tại khách sạn này trước đi ngựa. Buộc ngựa tốt thất sau, hắn đi vào đại đường, đem bạc vụ đập vào cửa hàng, trưởng quỹ muốn gian thượng phòng. Trưởng quỹ bồi khuôn mặt tươi cười, khách quan thứ tội, phòng chữa thiên đã có quý khách vào ở phòng chữa địa phòng có thể. Ngài yên tâm, chúng ta phòng chữa địa cũng so nhà khác phòng trên thoải mái dễ chịu. Diệp Phàm không lắm để ý, lấy ở giữa sạch sẽ chính là. Được rồi, tiểu nhị, mang vị khách quan này đi chữa địa số 6 phòng. Đúng vào lúc này, quan quán chậm rãi từ thang lầu đi xuống. Cùng là người tu hành, hai người lập tức lòng sinh cảm ứng. Nhìn qua trước mặt mang hắc sa mũ nữ tử, Diệp Phàm trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn rõ ràng cảm nhận được nữ tử quanh thân quanh quần thiên địa linh khí. Loại khí tức này tuyệt sẽ không xuất hiện tại võ giả trên thân, chỉ có bước vào tiên đồ người tu hành mới có thể có. Đồng dạng, Diệp Phàm biết đối phương cũng có thể xem thấu lai lịch của mình. Hai cái trúc cơ kỳ tán tu, đã không sư trưởng chỉ điểm, lại không hiểu thu liễm khí tức pháp môn. Tại phàm nhân trong mắt có lẽ bình thường, nhưng ở tu sĩ xem ra, đơn giản như là trong đêm tối đèn sáng giống như bắt mắt. Ngay tại Diệp Phàm âm thầm kinh ngạc lúc, quan quán cũng ngừng xuống lầu bước chân. Cách mạng che mặt màu đen, nàng vẻ mặt nghiêm túc xem kỹ lấy nam tử xa lạ này. Tu sĩ? Tại này gặp được tu sĩ? Hắn là người phương nào? Từ nơi nào đến? Hẳn là cũng vì tiên sơn cơ duyên. Có phải hay không là ngày đó thụ tiên nhân điểm hóa ba người một trong? Vô số nghi vấn tại quan quán trong lòng lướt qua. Hai người cứ như vậy đứng yên rằng co mấy tức. Khách quan mời tới bên này, dẫn đường tiểu nhị đánh vỡ trầm mặc. Diệp Phàm lấy lại tinh thần đáp, chờ một chút lập tức hướng quan quán ôm quyền cười nói, vị đạo hữu này có thể cùng uống một chén. Quan quán nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Phàm phân phó tiểu nhị chuẩn bị ghế, hai người ngồi đối diện nhau. Đạo hữu có thể từng tại tiên nhân đạo tràng gặp qua? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. A. Quan quán ánh mắt khẽ nhúc đích, công tử nói chính là 3 tháng trước lần kia. 3 tháng? Diệp Phàm hơi có vẻ kinh ngạc, không phải nửa năm trước a? Lời vừa nói ra, quan quán đã xác nhận đối phương chính là ngày đó ba người một trong. Nàng lấy xuống sa mạo yên nhiên cười một tiếng, thật là nửa năm trước. Tiên nhân thi pháp che đậy chúng ta hình dáng tướng mạo thanh âm, chẳng ngờ hôm nay gặp được một vị. Khi hát xa lúc rơi xuống, Diệp Phàm chợt cảm thấy cả phòng sinh huy. Cho dù kiếp trước nhìn quen tinh tu mỹ đồ, nữ tử trước mắt dung nhan vẫn viễn siêu tưởng tượng. Hắn tự xưng là định lực không tầm thường, giờ phút này lại ức chế không nổi phun trào tham muốn giữ lấy. Như vậy dung mạo hành tẩu giang hồ thực sự nguy hiểm. Diệp Phàm túi đầu nhìn chằm chằm mu bàn tay nói ra. Quan Quán khỏe môi khẽ nhếch, thanh lãnh hỏi, công tử tới đây, thế nhưng là tuân theo tiên nhân chỉ dẫn. Chính là, trước khi chia tay tiên nhân từng nói, muốn bái sư người có thể hướng Đông Hải chi tân. Diệp Phàm âm thầm cười khổ, cho dù tránh đi ánh mắt, tiếng nói kia vẫn niết cho hắn tâm viên ý mã, vừa rồi nhìn thoáng qua dung nhan lại đang nao hải hiện hiện. Quan Quán nói khẽ, đến này tiên duyên người chung ba người, có khác một đầu linh xà. Công tử có biết còn lại hai vị hạ lạc? Không biết. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, được tiên duyên liền vội vã chạy tới, nào còn có dư nghe ngóng chuyện của người khác. Đây chính là Quan Quán ý tưởng chân thật. Đây chính là thành tiên cơ duyên. Nếu cơ duyên tới tay, còn có cái gì so tu luyện thành tiên quan trọng hơn? Hai người đơn giản trao đổi chút tin tức, thảo luận vài câu trên tu hành hoang mang, liền riêng phần mình tách ra. Lần đầu gặp mặt, ai cũng không muốn thân thiết với người quan sơ. Nếu có thể cùng nhau bái nhập tiên môn, ngày sau tự có cơ hội quen biết. Nếu có người không được tuyển, tiên phàm các đường, cũng liền không cần thiết lui tới. Mấy ngày sau, tìm hiểu rõ ràng tiên sơn nghe đồn cùng leo núi quy củ sau, Quan Quán cùng Diệp Phàm lẫn trong đám người, đi thuyền lái về phía tòa kia xuyên thẳng mây xanh tiên sơn. Mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn võ giả cùng phàm nhân vượt biển mà đến. Bọn hắn không làm bắt cá, chỉ vì leo núi. Lẫn trong đám người hai người không chút nào thu hút. Bọn hắn tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, vạn nhất tiên sư chỉ lấy một cái đồ đệ, đồng hành ngược lại xấu hổ. Không bằng đều bằng bản sự. Có thể hay không nhập môn, đều xem thiên ý Quan Quán chân trần lướt sóng, như giống trên đất bằng giống như lướt về phía tiên sơn. Ngàn mét mặt biển, chớp mắt là tới. Nàng lấy xuống mũ sa, nheo lại mị nhãn nhìn lên. Ngọn tiên sơn này kéo dài hơn 10 dặm, cao hơn vạn trượng. Tại nàng thấy qua dãy núi bên trong, thuộc về thứ nhất. Bạch Vân chỉ có thể quấn quanh chân núi, lại hướng lên chính là sương mù mông lung, không người biết được trên đó cảnh tượng. Từ tiên sơn hiện thế, chưa bao giờ có người có thể đăng đỉnh. Thắng làm vua, thua làm giặc, ở phía này đã có không ít võ giả bay lên không nhảy vào trong núi. Quan Quán hít sâu một hơi, thả người vọt hướng vách núi. Vốn cho rằng sẽ giống nghe đồn như thế công lực mất hết, chỉ có thể tay không leo lên. Ai ngờ thể nội linh lực lại vận chuyển như thường. Hẳn là núi này chỉ cho tu sĩ leo lên. Cái kia Diệp Phàm tất nhiên cũng là như thế, nhất định phải vượt lên trước một bước. Nghĩ đến đây, nàng tinh thần đại chấn. Linh lực khuấy động ở giữa, thân hình như bắn về phía đỉnh núi. Bên bờ, những cái kia liếc trộm Quan Quán đám võ giả trợn mắt hốt mồm. Cái này, nữ tử này chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Nàng vì sao không nhận cấm chế? Nhất định có kỳ quặc. Ai nhận biết nữ tử này? Đáng chết. Thiên duyên muốn bị nàng độc chiếm. Thiên nhân chẳng lẽ cũng ham sắc đẹp? Tuyệt không thể để nàng ăn một mình. Đám võ giả liều mạng trèo lên trên, nhưng bọn hắn tốc độ cùng quan tài cùng Diệp Phàm so sánh đơn giản kém xa. Bọn hắn bò 100 mét ít nhất phải 5 phút đồng hồ. Mà quan tài chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền bọn tới 9000 mét không trung. Xuyên qua tầng mây sau, cảnh tượng trước mắt để quan tài sợ ngây người. Nàng chưa từng thấy đẹp như vậy địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, xanh cây tùng bách tu trúc xanh đúng tươi tốt. Tường vân xương trắng lượn lờ ở giữa. Linh thú tại giữa rừng núi như ẩn như hiện. Tiên hạc quanh quẩn trên không trung kêu to. Nàng đứng tại một gốc cao lớn trên cây tùng, có thể cảm nhận được thân cây chuyển đến linh khí. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ chí ít có thể gần 10 lần. Quả nhiên là tiên sơn. Quan tài trong mắt lóe mong đợi ánh sáng, nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy đi. Hiện tại, tuy đẹp phong cảnh đều không trọng yếu, chỉ cần có thể bái tiên nhân vi sư, về sau có nhiều thời gian nhìn. Nhưng sự tình không có quan tài nghĩ thuận lợi như vậy. Càng đến gần đỉnh núi, nàng cảm giác áp lực càng lớn. Vừa mới bắt đầu chỉ là mơ hồ có điểm cảm giác, mỗi hướng chỗ cao nhảy một lần, áp lực liền tăng thêm một phần. Đến cuối cùng, ép tới nàng thở không nổi. Tu tiên cũng muốn trải qua khảo nghiệm. Quan tài sắc mặt nghiêm túc, không ngừng thở phì phò. Nàng không còn lãng phí linh lực đi đường, bắt đầu nghĩ biện pháp tiết kiệm khí lực. So với tại ngọn cây nhảy vọt, cứ đạp thực địa leo núi càng dùng ít sức. Quan tài rơi xuống mọc đầy cỏ cây trên mặt đất. Nàng vung tay áo dùng băng gấm bao lấy kiểu nộn hai chân. Sau đó tiếp tục leo lên trên. Chương 207 thanh thu không có quần áo nha. Chương 207 thanh thu không có quần áo nha. Một bên khác Diệp Phàm liền không có nhẹ nhàng như vậy. Diệp gia mặc dù là võ học thế gia, nhưng so ra kém âm quỷ phái. Quan tài có rất nhiều khinh công bí tịch, thiên ma bí thăng cấp sau còn tự mang thân pháp. Diệp Phàm lại chỉ có thể dựa vào trong trí nhớ khinh công trèo lên trên. Cho nên ngay từ đầu liền bị bỏ lại đằng sau. 3 ngày sau, mọi mệnh không chịu nổi quan tài bỏ tới 3 vạn mét cao. Trên chân băng gấm đã mài hỏng, hai chân bị mũi gai nhọn đến máu tươi chảy ròng. Trên đường đi nàng vô số lần muốn từ bỏ. Dù sao đã có tu tiên, trốn đi luyện từ từ, lấy nàng tiên phú nhất định có thể thành. Nhưng nghĩ lại, người khác đều bái tiên sư, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nàng lại bởi vì điểm khó khăn này liền từ bỏ. Tiêu ngạo quan tài không cho phép. Cho nên, lại mệt mỏi lại khó, quan tài hay là từng bước một bỏ lên trên đỉnh núi. Ngay tại nàng tinh bị lực tận sắp té xỉu lúc, phiến đá đường mòn thăm thẳm kéo dài, trong sương mù như ẩn như hiện một đạo trắng thuần thân ảnh. Rêu xanh pha tạp trên thềm đá, nữ tử tay áo tung bay như lưu vân rủ xuống, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ theo gió quay về. Quan tài ánh mắt bắt đầu tan rã. Trong thoáng chốc 4 mắt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên sâu kiến nhìn lên Hạo Nguyệt lo sợ không yên. Là chân tiên xuống phàm trần. Phàn Sơn hao hết tất cả khí lực, thiếu nữ búi tóc tán loạn. Áo vải thô bị sơn nham xé thành lam lũ miếng vải, dính đầy bùn bẩn, gương mặt sớm mất máu sắc. Tại cái này không nhiễm bụi bặm tiên nhân trước mặt, nàng vô ý thức quặn lên rớm máu đầu ngón tay. Không phải huyết tượng. Dùng sức bóp đau hổ khẩu, đạo thân ảnh kia y nguyên đứng ở trong ánh nắng ban mai. Nàng cuống quýt thở dài, quan quán bái kiến tiên tử. Đối phương khẽ môi khẽ nhếch, thoáng chốc như sông băng làm tan, Ngọc Sơn sinh huy. Sư tôn mệnh ta dẫn ngươi lên núi.
Sư tôn,
đúng là tiên gia. Quan quán cổ họng căng lên, tạ quá tiên. Không cần tố thủ nhẹ giơ lên chặn đứng câu chuyện, nếu có tiên duyên, ngày khác có thể tỉ bội tương xứng.
Diệp Quỳnh Tiên,
danh tự này tại giữa răng môi lăn qua ba lần, 10 năm hỏi, nửa năm bế quan, nguyên anh sơ thành thiếu nữ sớm đã rút đi ngây thơ. Duy thừa trong tay áo lưu lại hạnh hoa hương, còn cất giấu năm đó tiểu niết niết bóng dáng. Bạch ngọc giai tại dưới chân kéo dài, sau lưng đường lui hóa thành vân hải vực sâu. Quan quán lão đạo đuổi theo vệt kia bóng trắng, nghe thấy trong sương mù bay tới thanh lanh tiếng nói, gọi ta ngoan nhân chính là.
Ngoan nhân.
Thiếu nữ giật mình lo lắng nhìn qua phía trước bóng lưng, tóc đen bay lên chỗ, có kiếm ý chính nhiên. Cô nương này dáng dấp cùng thiên tiên giống như, làm sao lên cái hung ác như thế ngoại hiệu? Nghe cùng ngai lưu tử giống như. Diệp Quỳnh Tiên chính mình cũng thật bất đắc dĩ. So với sư phụ cả ngày tiểu quay quay địa hồ, nàng thà rằng để cho người ta gọi ngoan nhân. Diệp Quỳnh Tiên giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Quán quan nào dám lắm miệng? Nàng một mực cung kính hỏi, xin hỏi hung ác nhân tiên con, nửa năm trước điểm hóa ta vị kia tiên nhân chính là ngài sư phụ sao? Ít hỏi thăm, gặp sư phụ tự nhiên minh bạch. Quán quan lập tức im lặng. Hai người một trước một sau, dọc theo bậc thang bạch ngọc từng bước mà lên. Đi qua 999 cấp bậc thang. Quán quan vừa phóng ra một bước, lập tức trời đất quay cuồng. Chờ về qua thần đến, trước mắt thình lình xuất hiện một tòa tiên cung.
Thật là lớn cây a.
Đập vào mi mắt là một gốc mấy ngàn mét cao đại thụ che trời. Nghĩ lại, tiên nhân chủng cây đương nhiên không tầm thường.
Vào đi.
Diệp Quỳnh Tiên phất tay đẩy ra phong cách cổ xưa trang nghiêm đạo tràng cửa lớn, nhấc chân đi vào. Quán quan hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm thần bất định đi theo.
Tiên môn, ta tới.
Quán quan đi vào tiên cung, chỉ gặp Khương Minh ngồi ngay ngắn ở hoàng trung lý dưới cây, thần sắc bình tĩnh như nước. Khương Minh bộ dáng quán quan gặp một lần, chính là lúc trước bị tiên nhân điểm hóa thời điểm, đời này đều quên không được. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cung cung kính kính nói, quán quan bái kiến tiên nhân. Khương Minh mở mắt ra, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển. Hắn nói khẽ, nếu có thể đi đến nơi này, liền thu ngươi làm nội môn đi. Quán quan mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống dập đầu, đa tạ tiên sư.
Đa tạ tiên sư.
Thứ nay về sau, nàng chính là tiên nhân thân truyền. Thân phận này nhưng so sánh thế gian hoàng đế tôn quý nhiều. Quan quan không nghĩ tới thuận lợi như vậy, còn tưởng rằng muốn khảo thí thiên phú hoặc là có khác khảo nghiệm đâu.
Ta gọi Khương Minh,
hôm nay thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi thái âm tinh quyết siêng năng tu luyện, có thể thành đại la kim tiên, tiêu diêu thiên địa. Nói Khương Minh đưa tay điểm tại quán quan mi tâm. Thái âm tinh quyết pháp môn tu luyện liên tục không ngừng tràn vào quán quan thức hải. Quán quan nhắm mắt tế phẩm, rung động trong lòng không thôi. Nguyên lai vượt qua tam thai thành tựu chân tiên, liền có thể trường sinh bất lão. Nguyên lai cái gọi là tiên nhân chỉ là tu luyện điểm xuất phát. Nguyên lai phàm nhân thật có thể di sơn đảo hải, cải thiên hóa nhật. Người có thể cường đại đến loại tình trạng này, đó đã không phải là người, mà là chân chính thần minh rồi đi. Cái kia truyền thụ bực này sư phụ, lại là cái gì cảnh giới? Là trường sinh bất lão chân tiên, hay là phất tay phiên giang đảo hải thái ớt chân tiên? Chẳng lẽ lại là tiêu diêu thiên địa đại la kim tiên? Quan tài nhất thời đã xuất thần, suy nghĩ bay xa. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian xoay người hành lễ. Sư phụ, ta ở trên núi lúc đụng phải cái gọi Diệp Phàm tu sĩ, đoán chừng lúc này còn tại giữa sườn núi đâu.
Diệp Phàm.
Khương Minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tính toán an bài thế nào cái này từ địa cầu tới người xuyên biệt.
Thu hắn làm đồ đệ.
Không ổn. Hắn cũng không muốn để một đám như hoa như ngọc nữ đồ đệ ở giữa trà trộn vào cái nam nhân. Cái kia ba cái thiên hồ tuy nói còn không có hóa hình, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tương lai khẳng định là tuyệt sắc. Tiểu Niết Niết cùng quan tài cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một dung mạo, tại bọn này cô nương ở giữa nhét cái nam đồ đệ, ngẫm lại liền khó chịu. Lại nói, đại lao gia nào có nũng nịu nữ hài tử làm người thương. Vậy liền để hắn làm cái ngoại môn đi. Bất kể nói thế nào, Diệp Phàm tốt xấu là cái thiên mệnh nhân vật chính, tốt như vậy khổ lực không dùng thì phí. Có chút trường hợp không tiện để nữ đồ đệ ra mặt, phải hắn đi phù hợp.
Hạ quyết tâm, Khương Minh tay áo vung lên.
Chính mệnh mọi thở hồng hộc Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện tại quan tài cùng Diệp Quỳnh Tiên trước mặt. Hắn còn không có kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem chung quanh hoàn toàn biến dạng cảnh sắc. Các loại ánh mắt rơi xuống Khương Minh trên thân lúc, hắn toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian không mình hành lễ, bái kiến thượng tiên. Đa tạ thượng tiên truyền thụ tiên pháp, Diệp Phàm vô cùng cảm kích. Lúc này hắn mới chú ý tới đứng ở một bên quan tài, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nếu là thượng tiên chỉ lấy một cái đồ đệ, vậy hắn chẳng phải là đừng vừa.
Diệp Phàm.
Nghe được Khương Minh thanh âm thanh lãnh, Diệp Phàm lập tức giữ vững tinh thần, thượng tiên.
Nhìn ngươi cầu đạo tâm thành, ta thu ngươi làm ký danh ngươi có bằng lòng hay không?
Ký danh Diệp Phàm trong lòng có chút thất lạc, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng so bị đuổi xuống núi mạnh.
Nguyện ý, bái kiến sư phụ.
Hắn bịch quỳ xuống, rắn rắn chắc chắc dập đầu cái khấu đầu.
Ngưng thần tinh khí.
Khương Minh đầu ngón tay một chút, trực tiếp đem có thể tu đến đại la kim tiên đánh vào Diệp Phàm thức hải. Diệp Phàm đứng chết trận tại chỗ, lập tức mừng rỡ như điên, đa tạ sư phụ bàn thượng pháp.
Đa tạ sư phụ.
Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được chính mình trước kia có bao nhiêu vô tri. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, nguyên lai tiên nhân phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới. Hắn phàm phu tục tử này, thế mà thật có cơ hội trường sinh bất lão, đàng vân giá vụ. Mới vừa rồi còn lo lắng ký danh sẽ bị sư phụ vắng vẻ, không nghĩ tới đảo mắt liền phải lợi hại như vậy. Quả nhiên à, không quan tâm có phải hay không ký danh, có thể bái nhập tiên môn mới là đứng đắn.
Bằng không lấy ở đâu bực này cơ duyên.
Sư phụ, hiện tại cũng có sư đệ sư muội, chúng ta môn phái có phải hay không nên làm cái danh hào nha? Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Danh hảo. Khương Minh hơi suy tư. Nói thật, lúc trước hắn xác thực không có cân nhắc qua vấn đề này. Nếu muốn sáng lập đạo môn, xác thực nên có cái chính thức danh hảo. Đều cái gì tốt đâu? Thái Hoa Tiên môn, Đông Cực đạo tông, Xanh Hoa Tiên phái. Trong lúc nhất thời Khương Minh cũng có chút khó mà lựa chọn. Dù sao đây là hắn thành lập cái thứ nhất chính quy tông môn, danh tự không thể qua loa. Trải qua lập đi lặp lại suy tính, Khương Minh quyết định tiếp tục sử dụng Thái Hoa cùng xưng hô. Hắn mở hai mắt ra, trịnh trọng tuyên bố, "Chúng ta tông môn liền gọi Thái Hoa." "Thái Hoa, Thái Hoa, Thái Hoa." Diệp Quân Thiên, Quan Tài Quan Tài, Diệp Phàm ba người nhẹ giọng tái diễn. Mặc dù không rõ sư tôn vì sao lựa chọn cái tên này, nhưng Thái Hoa hai chữ sát thực khí thế rộng rãi, thiên vận mười phần. Khương Minh tiếp tục nói, "Ngọn núi này liền mệnh danh là Thái Hoa Sơn." Vừa dứt lời, đỉnh núi trên vách đá lập tức hiện ra Thái Hoa Sơn ba cái phong cách cổ xưa chữ triện. "Phàm nhập ta Thái Hoa môn người, không được khi sư diệt tổ, không được ỷ thế hiếp người, không được đồng môn tương tàn, không thấy được lợi bóng nghĩa, không được cuồng vọng tự đại, không được cấu kết yêu ma. Nếu có người vi phạm, thiên địa không dung." Đến tận đây, Khương Minh ở thế giới này sáng lập tiên môn, cơ bản xác lập quy củ. Hắn bổ nhiệm Oan Nhân Đại Điệt xuống Niếp Niếp là lớn âm quỷ phái quan quán là hai Diệp Phạm là ngoại môn ký danh. Cân nhắc một lát sau, Khương Minh lại tiến về Hồng Hoang, định đem ba cái thiên hổ cũng nhận lấy. Dù sao đều là cùng một chỗ tu hành trưởng thành chính là. Bây giờ Khương Minh đối với Hồng Hoang thế giới phân tranh đã không quá để ý, hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở chính mình khai sáng trong vũ trụ. Chỉ có vũ trụ không ngừng lớn mạnh, tu vi của hắn mới có thể tiếp tục tăng lên. Trừ phi Hồng Hoang gặp phải đại kiếp, nếu không Khương Minh cơ bản tương đương ẩn cư trạng thái. Khương Minh từ Hỗn Độn Châu đến, trở lại Hồng Hoang tam giới. Hắn đi vào Thái Hoa cung hậu viện, đối với ba cái tiểu thiên hồ nói, "Ta tại nơi khác xây cái tông môn, muốn mời các ngươi đi làm đại sư tỷ, nguyện ý không?" Nghe được muốn làm đại sư tỷ, ba cái thiên hồ lập tức hưng phấn lên. Tại Thanh Thu dẫn đầu xuống, phát ra trận trận vui sướng tiếng thê ở. Khương Minh chỉ vào Thanh Thu, ôn hòa nói, "Ngươi đã là chân tiên tu vi, hiện tại chiêu yêu phiên đã về còn nữ hoa nương nương, nên hóa hình." Vừa dứt lời, Thanh Thu nhỏ nhắn xinh xắn thiên hồ thân thể liền bị linh quang bao khỏa. Trong nháy mắt tiểu bạch hồ hóa thành một vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Sau khi biến hóa, Thanh Thu vẫn duy trì hồ ly tập tính, trực tiếp nhào vào Khương Minh trong ngực cọ qua cọ lại. "Thanh Thu, trước tiên đem y phục mặc lên." Khương Minh ôm tiểu hồ ly, có chút bất đắc dĩ. Vừa hóa hình Thanh Thu trần truồng hoàn toàn không có nam nữ có khác khái niệm. "Sư tôn, Thanh Thu không có quần áo nha." Chương 208 chính là nàng, chương 208 chính là nàng. Khương Minh đành phải mang tới một kiện Dương Thiền quần áo cho Thanh Thu tạm thời mặc vào, đồng thời chột dạ liếc mắt Hoàng Trung Lý dưới cây. Gặp Dương Thiền cùng Nghe Thường ngay tại tĩnh tâm tu luyện, Khương Minh lúc này mới yên lòng lại. Không thể không nói, Thanh Thu sau khi biến hóa bộ dáng có thể xưng hoàn mỹ, da thịt như là bạch ngọc có ánh sáng long lanh. Mặc dù biết Nghe Thường cùng Dương Thiền coi như trông thấy cũng sẽ không nói cái gì, nhưng Khương Minh trong lòng vẫn là dâng lên một cô an bụng giống như cảm giác ấy nấy. Hắn vội vàng mang theo Thanh Thu cùng hai cái chưa hóa hình thiên hồ trốn vào Hỗn Độn Châu bên trong. Khi Khương Minh dẫn hai cái thiên hồ cùng một tuyệt sắc thiếu nữ trở lại Thái Hoa lúc, thân là đại sư tỷ Diệp Quỳnh Tiên lập tức cảm giác sư phụ bị người đoạt đi. Nhưng nàng không hề nói gì, chỉ là trông mong nhìn qua Khương Minh, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ủy khuất. Khương Minh bất đắc dĩ cười cười, "Niếp niếp, quan tài quan tài, đây là Thanh Thu, là chúng ta môn hạ thiên hồ tu luyện thành tiên. Theo nhập môn thời gian tính, Thanh Thu cùng cái này hai cái tiểu thiên hồ đều so với các ngươi sớm được nhiều, nhưng nếu luận gia nhập Thái Hoa thứ tự trước sau." Nói, hắn nhìn về phía Diệp Quỳnh Tiên, liền để Thanh Thu khi tam sư muội đi. "Cần tuân sư tôn phân phó." Thanh Thu thanh âm mềm nhu động lòng người, nghe được lòng người ngứa một chút. Bất quá nàng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, Khương Minh nói cái gì nàng liền ngoan ngoãn làm theo. Niếp niếp thấy thế, trong mắt vui vẻ tàng đều không giấu được. "Các ngươi phải thật tốt ở chung." "Đúng rồi, vi sư không rảnh quản lý môn phái sự vụ, Thái Hoa nếu muốn phát triển lớn mạnh, niếp niếp ngươi tới bắt chủ ý." Nói xong, Khương Minh nhắm mắt ngưng thần, lặng yên không một tiếng động biến mất. Dưới cây chỉ còn lại niếp niếp, quan tài quan tài, Thanh Thu cùng hai cái tiểu thiên hồ. Về phần Diệp Phàm, làm ký danh chưa cho phép là không thể tới đây. Ba vị thiếu nữ tuyệt sắc nhìn nhau. Cuối cùng, đại sư tỷ Diệp Quỳnh Tiên gánh vác lên Khương Minh lời nhắn nhủ trách nhiệm, mở miệng nói, "Sư phụ trước khi đi nói muốn chúng ta đem Thái Hoa phát triển lớn mạnh." Quan quán cười mỉm gật đầu, "Không sai, ta chính hai nghe thấy sư phụ nói như vậy. Ở đây năm cái sinh linh bên trong, quan tài tu vi thấp nhất, nhưng luận tâm cơ mưu trí lại là nàng lợi hại nhất. Đương nhiên, Khương Minh trước đây không lâu lập xuống môn quy lời nói còn văng vẳng bên hai, quan tài mẹ tuyệt đối không dám vi phạm. Lại nhiều tâm nhãn, lại hung ác thủ đoạn, cũng tuyệt không thể dùng tại đồng môn trên thân." Thanh Thu mặc dù tu vi cao nhất, nhưng vừa hóa hình nàng tâm trí đơn thuần như giấy trắng, căn bản không quyết định chắc chắn được. Diệp Quỳnh Tiên có chút chần chờ, hỏi Thanh Thu, "Thanh Thu sư muội là sớm nhất đi theo sư phụ tu luyện, hiện tại là cảnh giới gì?" Trong nội tâm nàng kìm nén một cố kình, muốn ngồi vững vàng Thái Hoa đại sư tỷ vị trí. Thanh Thu chớp chớp vũ mị con mắt, "Ta mới hóa hình, chỉ có chân tiên cảnh giới." "Chân tiên?" Diệp Quỳnh Tiên cùng quan tài đồng thời trừng to mắt, khó có thể tin đánh giá Thanh Thu. Liền cái này tu vi, còn nói là vừa hóa hình. Chẳng lẽ linh thú tu thành hình người đều khó khăn như thế sao? "Chờ chút, nếu Thanh Thu là chân tiên, sư phụ kia tu vi chẳng phải là?" Quan quán nhỏ giọng hỏi, "Thanh Thu, ngươi biết sư phụ là cảnh giới gì sao?" "Không biết." Diệp Khuynh Tiên cùng quan tài mẹ mặt lộ thất lạc, Thanh Thu lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá Thanh Thu đột nhiên lời nói xoay chuyển, liền ngay cả nữ hoa nương nương nhìn thấy sư tốt lúc, cũng là một mực cung kính. "Nữ hoa nương nương?" Diệp Khuynh Tiên thốt ra. Quan tài mẹ nhỏ giọng tái diễn cái tên này, tìm khắp ký ức lại không có chút nào ấn tượng. các ngươi thế mà không biết nữ hoa nương nương. Thanh Thu trợn tròn trong mắt, rất giống gặp chuyện hiếm lạ gì. Thiếu nữ ngoan nhân có chút quẫn bách mà cúi thấp đầu. Nàng có thể cảm nhận được Thanh Thu là thật sự rõ ràng chấn kinh. Vị này nữ hoa nương nương coi là thật như vậy nổi danh. Có thể nàng xác thực chưa từng nghe thấy a. Quan tài mẹ sư muội có thể từng nghe qua. Quan tài mẹ ho nhẹ hai tiếng, bất đắc dĩ giang tay ra. Trời ạ. Thanh Thu khó có thể tin vỗ bàn đứng dậy, nữ hoa nương nương thế nhưng là nhân tộc người sáng tạo, các ngươi cũng không biết hiểu. Sáng tạo nhân tộc. Quan tài mẹ cùng Diệp Khuynh Tiên bốn mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt đọc lên kinh hãi. Từ xưa đến nay, liên quan tới nhân tộc khởi nguyên mỗi người nói một điều. Có nói tiên sinh địa dưỡng, có nói tiên nhân hậu duệ, càng có khách đến từ thiên ngoại mà nói. Nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói cái gì nữ hoa nương nương. Thanh Thu thân là chân tiên, đoạn sẽ không ăn nói lung tung. Ta tự xưng là kiến thức rộng rãi, quan tài mẹ cẩn thận mở miệng, nhưng lại chưa bao giờ tại trong điện tịch gặp qua vị này. Bởi vì nữ hoa nương nương vốn cũng không phải là nhân tộc. Thanh Thu ngắt lời nói, nàng là chúng ta yêu tộc thánh nhân. Lần này hai người càng hồ đồ rồi. Còn xin sư muội giải hoặc. Gặp hai vị sư tỷ khiêm tốn thỉnh giáo, Thanh Thu lập tức tinh thần tỉnh táo. Tốt. Vậy ta liền cho các ngươi nói một chút nữ hoa nương nương truyền thuyết. Thời gian thấm thoát, đảo mắt nguyệt dư. Một ngày này, Diệp Quynh Tiên Vinh Đình đứng ở Hoàng Trung Lý dưới cây. Sư tôn muốn về nhà thăm viếng song thân. Từ bái nhập Khương Minh môn hạ đã hơn 10 năm. 10 năm trước chuyên tâm nghe đạo, sau vừa trầm mê bất diệt thiên công càng đem trở về nhà sự tình quên mất không còn một mảnh. Hôm nay chợt nhớ tới thân nhân, chuyên tới để chào từ giã. Khương Minh khẽ bước cằm, là nên trở về nhìn xem. Đi gọi quan tài mẹ cùng Diệp Phàm tới. Đã nhập đạo đồ, khi cùng Trần Duyên từ biệt. Khương Minh mang theo tiểu Niếp Niếp trở lại sơn môn lúc, trong lòng sớm đoán được sẽ có một ngày này. Quả nhiên, hơi không chú ý giảng đạo, 10 năm thời gian thoáng qua tức thì. Nếu không phải Niếp Niếp chủ động nhắc tới, Khương Minh đều nhanh quên nàng còn có phụ mẫu chuyện này. Các loại Niếp Niếp sau khi rời đi, Khương Minh lập tức gọi đến quan tài cùng Diệp Phàm. Hắn nhìn qua tọa hạ ba vị bình tĩnh nói, con đường tu tiên gian hiểm rất dài, các ngươi lại xuống núi cùng thân hữu từ biệt, miễn cho ngày sau thiên nhân vĩnh cách. Diệp Quynh Tiên đối với lời nói này cảm xúc rất sâu. Diệp Phàm tiếp trước đọc qua không ít tu tiên tiểu thuyết, biết bế quan tu luyện động một tí mấy chục trên trăm năm. Quan quán lại không quá lý giải thâm ý trong đó. Nhưng nàng từ trước đến nay nhu thuận, sư phụ nói cái gì nàng đều gật đầu đáp ứng. Ba người bái biệt Khương Minh, đi vào đạo tràng trước cửa. Diệp Quynh Tiên, quan quán cùng Diệp Phàm ở đây gặp nhau. Diệp Phàm chủ động đề nghị, hai vị sư tỷ nhà ở nơi nào? Nếu là đều tại phía tây bắc quận, không bằng kết bạn đồng hành. Quan quán cười yếu ớt lấy lắc đầu, cùng sư đệ không cùng đường. Diệp Quynh Tiên thì gọn gàng mà linh hoạt. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, một tiếng quát nhẹ, ra. Tại hai người ánh mắt âm mộ bên trong, một thanh tiểu xảo tiên kiếm từ mi tâm bay ra. Chôi này hạ phẩm tiên khí là Khương Minh tiện tay luyện. Đúng dịp, nhà ta cũng tại bắc quận, bất quá không thể cùng sư đệ đồng hành. Nói xong, Diệp Quynh Tiên thua tay nói, tật. Trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Diệp Phàm cùng quan quán thấy tâm trí hướng về, hận không thể thay vào đó. Ngự kiếm cơi gió, vô tung vô ảnh, đây mới thật sự là tiên nhân phong phạm. Diệp Phàm không khỏi cảm thán. Hắn mặc dù đã trúc cơ, nhưng tu vi bực này bất quá mới nhập môn hạng. Mạc Tuyết pháp bảo, mặc dù có cũng làm không được đại sư tỷ như vậy tiêu sái. Quan quán đưa mắt nhìn Diệp Khuynh Tiên đi xa, thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất. Nàng nhuận miệng cười, đối với Diệp Phàm đạo thành cáo tử, lập tức thả người nhảy vào Vân Hải. Diệp Phàm cười cười, cũng đi theo nhảy vào Vân Hải. Lúc này Đông Hải chi Tân Thái Hoa Sơn bên dưới, tầm tiên trấn chính lưu truyền một cái chủ đề lôi cuốn. Hai người kia lên núi đều một tháng đi. Đúng vậy a, lâu như vậy không có xuống tới, hẳn là thật bị tiên nhân tu làm. Nói không chừng sớm đã chết ở trong rừng sâu núi thẳm chết rất đáng tiếc, cô nương kia dáng dấp thật là duyên dáng, không chừng bị tiên nhân coi trọng tu làm tiểu thiếp nữa nha. Nói cẩn thận, muốn thật thành tiên nhân ngươi còn muốn mệnh không cần. Trong quan trà, đến đây tầm tiên võ giả cùng bách tính nghị luận ầm ĩ, chủ đề tiêu điểm tự nhiên là quan quán cùng Diệp Phạm hai người. Trong đó quan quán càng làm người khác chú ý, dù sao nơi này phần lớn là nam tính võ giả, tự nhiên càng chú ý nữ tử mỹ mạo. Ngày đó quan quán leo núi lúc, không biết bao nhiêu võ giả âm thầm nhớ kỹ nàng bóng hình xinh đẹp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một tháng, tầm tiên trên trấn không gặp lại nữ tử kia bóng dáng. Tiên sơn phía sau là biển rộng mênh mông, bên bờ chỉ có tiểu trấn này có thể cung cấp nghỉ chân. Cho dù là võ công cái thế lớn tông sư, leo lên tiên sơn hao hết khí lực sau, cũng tất về trấn này chỉnh đốn. Có thể bị kia giai nhân tuyệt sắc lại như hoàng hạc vừa đi, bạt vô âm tín. Đơn giản hai loại kết cục, hoặc là bị tiên nhân thu làm môn hạ, hoặc là mệnh tang tiên sơn. Những ngày này, bao nhiêu tầm tiên người táng thân đường núi, nghĩ đến nàng cũng khó thoát kiếp này. Mọi người không muốn tin tưởng thực sự có người có thể được gặp tiên duyên, hoặc là nói, bọn hắn sợ sệt người khác được tiên duyên, chính mình liền lại không cơ hội. Thế là đám người đành phải bản thân an ủi, cái kia mất tích nữ tử tất nhiên đã hóa thành trong núi xương khô. Đáng tiếc, như vậy mỹ mạo, cuối cùng coi trọng duyên phận, không có tiên duyên, tuy là tiên tiên lớn tông sư cũng uổng công. Chẳng biết lúc nào mới có thể có người chân chính cầu được tiên duyên. Quán trà bên trong nghị luận ầm ĩ, đám người lại cháy lên đấu trí. Ngày mai tiếp tục leo núi, chính là chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Chính uống rượu chuyện phiếm ở giữa, chợt thấy một người vội vàng hấp tấp xuống tới, cao giọng hô, hai người kia trở về. Ai trở về? Cái nào hai người? Ai nha? Chính là một tháng trước leo núi hai vị. Trong đó nữ tử kia có được đẹp, tổng mang theo hát xa mũ rộng đành. Bọn hắn thật trở về, hẳn là cầu được tiên duyên. Trên núi thật có tiên nhân, có thể từng đăng đỉnh. Đến cùng như thế nào, ngươi mau nói a. Quán trà lập tức sôi trào. Có võ giả kích động đến chấn vỡ chỗ ngồi, càng có người tông cửa xông ra, muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Ngắn ngủi một tháng, chắc hẳn hai người chưa tu được tiên pháp, như thừa dịp này lúc. Tóm lại, khi quan tài mẹ cùng Diệp Phàm quay về tầm tiên chân lúc, giống như cự thạch vào nước, kích thích ngàn cơn sóng. Đám võ giả đầy bụng nghi vấn, nhưng muốn biết nhất không ai qua được, tiên sơn là có hay không có tiên duyên. Đây là tất cả tầm tiên người cộng đồng chấp niệm. Có người từ bỏ, có người kiên trì. Như tiên sơn có tiếng không có miếng, tầm tiên trấn chắc chắn sụp dốc, nếu thật có cơ duyên, chỉ sợ tiểu trấn chẳng mấy chốc sẽ xây dựng thêm là thành trì. Khi quan tài mẹ cùng Diệp Phàm đi tới đầu trấn, chỉ gặp một mảnh đèn kịt mong mỏi cùng trông mong võ giả. Đến rồi đến rồi, chính là nàng. Tuyệt sẽ không sai. Như vậy tuyệt sắc, hóa thành cho ta đều nhận ra. Trời ạ, lại từ trên biển tới. Nhất định là được tiên duyên. Nếu không có thể nào ở trong núi kiên trì mà dư. Quan tài mẹ nhìn lướt qua đám kia võ giả, lông mày cau lại, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như khói giống như tiêu tán. Diệp Phàm thấy thế chỉ có thể cười khổ, lập tức cũng cấp tốc rời đi. Đám võ giả ảo não không thôi, đấm ngực dậm chân, nhao nhao hô lên nghi vấn trong lòng. Nhưng mà, trước mắt sớm đã không có một ai. Chương 209 thật thành thần tiên chương 209 thật thành thần tiên Bắc của thành. Diệp Khuynh Tiên ngự kiếm xuống, chậm rãi rơi vào trong thành. Rơi nhà càng gần, trong lòng ngược lại sinh ra một tia tâm thần bất định. 10 năm chưa về, phụ mẫu có mạnh khỏe hay không? Huynh trưởng bây giờ như thế nào? Năm đó bị Khương Minh Thu làm lúc, nàng còn tưởng rằng hàng năm đều có thể trở về thăm viếng. Ai ngờ nhắm mắt lại vừa mở mắt, không ngờ đi qua 10 năm. Khó trách sư phụ thường nói tiên phàm khác nhau, nàng than nhẹ một tiếng, rơi vào nhà mình trước cửa. Linh thức từ mi tâm quyết tán, bao phủ cả tòa phòng ốc, lập tức thần sắc khẽ biến. Trong phòng xác thực có người, lại là một tấm khuôn mặt xa lạ. Hẳn là cha mẹ dọn đi rồi. Diệp Khuynh Tiên nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, tiến lên gõ vang cửa phòng. Đông đông đông, tới, ai nha? Trong phòng truyền đến nữ tử trả lời, sau đó cửa gỗ két một tiếng mở ra. Đứng tại Diệp Khuynh Tiên trước mặt, cũng không phải là mẹ của nàng. Nhìn qua trước mắt ước chừng 30 tuổi phụ nhân, Diệp Khuynh Tiên ôn nhu hỏi, xin hỏi trước kia ở chỗ này người ta đi đâu? Phụ nhân kia gặp nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất bất phàm, không dám thất lễ, cung kính đáp, vị này trước chủ hộ 10 năm trước liền dọn đi rồi. 10 năm trước Diệp Khuynh Tiên trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nàng mới bị sư phụ mang đi, người nhà liền di chuyển, cả hai phải chẳng có liên quan. Có biết bọn hắn vì sao dọn đi? Lại dọn đi nơi nào? Phụ nhân suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu, đều đi qua 10 năm, thực sự nhớ không rõ. Diệp Khuynh Tiên trong lòng lướt qua một tia lo âu. Diệp gia đời đời ở Bắc Cổ thành, nếu không có biến cố, tuyệt sẽ không tùy tiện rời xa. Huống chi, ngay cả đôi câu vài lời cũng không lưu lại. Chẳng lẽ, khi không có nàng người con gái này? Ai nàng thấp giọng thở dài, cảm khái thế sự biến thiên. Lúc này, sát vách cửa phòng đống nhiên mở ra, một vị lao giả tóc trắng xóa đi ra. Lao giả mặc dù cao tuổi, ánh mắt nhưng như cũ thanh minh. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Tiên quan sát tỉ mỉ, chần chừ nói, "Diệp gia tiểu nha đầu." Diệp Khuynh Tiên quay đầu nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu kêu, "Mạc gia công." "Ai nha, thật sự là tiểu nha đầu trở về." Lão giả mặt mũi nhăn nheo giãn ra, xích lại gần ngắm nghía nàng, liên tục tán thưởng, "Mấy năm không thấy, nha đầu trổ mã đến như thế duyên dáng." Diệp Khuynh Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, "Mạc gia công, đã 10 năm ha ha, 10 năm." Lão giả bước dâu, cất tiếng cười to. 117 lớn tuổi, trí nhớ không tốt. Nha đầu lần này trở về là muốn chuột tổ chạy sao? Diệp Khuynh Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo chờ đợi, "Mạc gia gia biết cha mẹ ta dọn đi chỗ nào rồi sao?" "A, không phải sư phụ ngươi tiếp đi sao?" Lão nhân kinh ngạc mở to hai mắt, "Cha mẹ ngươi mang theo ca của ngươi cả nhà dọn đi Phủ Phong Sơn, nghe nói là bị Phủ Phong tiên nhân tiếp đi hưởng phúc, hắn vẫn cho là năm đó mang đi tiểu nha đầu thu đồ đệ chính là vị này Phủ Phong tiên nhân." "Phủ Phong tiên nhân?" Diệp Khuynh Tiên lông mày cau lại. Phủ Phong Sơn nàng tự nhiên biết rõ. Dãy núi này khoảng cách Bắc Quận bất quá mấy trăm dặm, nuôi sống bao nhiêu Bắc Quận bách tính. Nhưng từ khi bái nhập Khương Minh môn hạ, nàng liền lại chưa rời đi Thái Hòa. Nàng căn bản không biết cái gì Phủ Phong tiên nhân, càng không khả năng nắm hắn chiếu cố phụ mẫu. Trong phòng truyền đến nữ tử thanh âm, "Ngươi lại không biết Phủ Phong tiên nhân?" Nữ tử kia mặt mũi tràn đầy sùng kính, hơn 10 năm trước, Phủ Phong Sơn ra vị tiên nhân. Nghe nói vốn là Phủ Phong Ngũ Nhạc minh chủ, người xưng Tả minh chủ. Về sau lĩnh hội thiên đạo, đột phá thành tiên, liền đổi tên Phủ Phong tiên nhân rồi. Việc này tại Bắc Quận ai không biết? Diệp Khuynh Tiên chợt nhớ tới năm đó ở Phủ Phong Sơn thu hoạch được tiên cung truyền thừa chuyện cũ. Tiểu Bạch Sa, cá chấm đen lớn, nông phù, lão đạo sĩ về phần Ngũ Nhạc minh chủ là ai, lúc đó phải chăng cũng ở tại chỗ, nàng cũng không rõ ràng. Dù sao khi đó nàng mới 7 tuổi. Chẳng lẽ là cái kia mua nàng ngọc bài lão đạo? Nghĩ được như vậy, Diệp Khuynh Tiên liền đề khí. Lão đạo kia lừa gạt tiểu hài nói ngọc bài có quỷ, chỉ dùng một lượng bạc liền lừa gạt đi. Nếu không phải về sau trước cửa nhà lại nhặt được một khối, làm sao có hậu tới gặp gỡ? Như lão đạo kia thật sự là Ngũ Nhạc minh chủ, tiếp đi cha mẹ ta có lẽ là vì đền bù năm đó. Nàng âm thầm phỏng đoán. Mạc gia gia có biết vị này tiên nhân ở tại nơi nào? Tiên nhân chỗ ở, ta lão đầu tử này sao có thể biết, xem ra thu đồ đệ hoàn toàn chính xác thực không phải vị này tiên nhân. Lão nhân liên tục khoát tay. Diệp Khuynh Tiên nhìn về phía nữ tử kia, đối phương cũng lắc đầu, cụ thể không rõ ràng, tóm lại tại Phủ Phong Sơn bên trong đi. Gặp hỏi không ra càng nhiều, Diệp Khuynh Tiên đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo linh khí chui vào lão nhân thể nội. Mi tâm linh quang chớp động ở giữa, nàng đã đạp kiếm mà lên, thẳng hướng Phủ Phong Sơn phương hướng bay đi. Tiên tiên nhân, trong phòng nữ tử cả kinh ngã ngồi trên mặt đất. Mạc gia công Bạch Hồ Tử bị nắm chặt rơi tận mấy cái, sửng sốt một hồi lâu mới vỗ tay hô, "Ôi cho ăn, nha đầu này học thành trở về rồi, thật thành thần tiên." Phù Phong Sơn mạch một vùng. 10 năm trước đột nhiên xuất hiện tiên duyên bị phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền đoạt được sau, nơi này cách cục liền triệt để thay đổi. Tả Lãnh Thiền từ trước đến nay dã tâm bừng bừng, bây giờ càng là thu được tính áp đảo lực lượng. Tại thích ứng tăng vọt thực lực sau, hắn lập tức lôi lệ phong hành phổ biến cải cách. Đã từng cân sức ngang tài Phù Phong Ngũ Nhạc, bây giờ bị hắn dùng cường ngạnh thủ đoạn cưỡng ép sáp nhập. Liền ngay cả Hoa Sơn phái vị kia kiếm đạo tông sư Phong Thanh Dương, ở trước mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Càng mấu chốt chính là, Tả Lãnh Thiền để bọn họ trên giang hồ giải hắn thu hoạch được tiên nhân truyền thừa tin tức. Hắn từng trước mặt mọi người một trường đánh bại Phong Thanh Dương, chỉ bằng vào khí thế liền có thể trấn nhiếp các lộ cao thủ. Thực lực như vậy, ai dám chất vấn? Tả Lãnh Thiền còn công khai tuyên bố, phàm là bái nhập phái Tung Sơn đều có cơ hội tu tập ta truyền thụ cho tiên pháp. Lời này tại Phù Phong Sơn mạch nhắc lên hiên nhiên. Dù sao tiên duyên thực sự quá lớn, không chỉ có chia năm xẻ bảy Hoa Sơn phái, liền ngay cả lấy nữ làm chủ phái Hàng Sơn, cũng không ít ni cô tìm nơi nương tựa phái Tung Sơn. Khi Diệp Quynh Tiên ngự kiếm đi vào Phù Phong Sơn mạch lúc, năm đó xuất hiện tiên cung truyền thừa Bình Định Sơn bên trên, đã dựng lên một mảnh cung điện hùng bí bảy. Trong núi cung điện liên miên chập trùng, hoặc đứng sừng sững đỉnh núi, hoặc ẩn vào sơn cốc, nghiêm nhiên một bộ tiên gia khí tượng. Cùng Thái Hoa Tiên cung chống trải khác biệt, nơi này cung điện người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Diệp Quynh Tiên lông mày cau lại, thần thức đảo qua, lại có hơn 3 vạn tên. Nghĩ đến Thái Hoa môn người thưa thớt, lại nhìn trước mắt cái này hưng thịnh tràn diện, Diệp Quynh Tiên không khỏi cảm khái chênh lệch to lớn. Nàng cũng không phải là cảm thấy sư môn không bằng người. Như sư tôn nguyện ý khai sơn thu đồ đệ, thiên hạ sinh linh nhất định chạy theo như vịn. Chỉ là trước mắt cảnh tượng này, xác thực làm cho người thổ thức. Cái này 30.000 hay là Tả Lãnh Thiền tận lực khống chế kết quả. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy trước mắt thực lực còn chưa đủ lấy cùng triều đình chống lại. Huống chi triều đình đã đem vị lão đạo sĩ kia mời làm quốc sư. Trong lòng còn có kiêng kỵ Tả Lãnh Thiền không dám trắng trợn quyết trường, đem Tung Sơn thế lực nghiêm ngặt hạn chế tại Phù Phong Sơn mạch bên trong. Dù vậy, vẫn có vô số võ giả mộ danh mà đến. Là môn phái lâu dài kế, Tả Lãnh Thiền lần lượt thu nạp không ít tiên phú xuất chúng người trẻ tuổi, cuối cùng rồi sẽ phái Tung Sơn phát triển đến hôm nay quy mô. Xuất phát từ bái phòng cấp bậc lễ nghĩa, Diệp Quynh Tiên sớm thu hồi linh kiếm, rơi vào chân núi trên thềm đá, dọc theo thông hướng phái Tung Sơn cửa chính đường chậm rãi tiến lên. Diệp Quynh Tiên phụ mẫu huynh trưởng ở chỗ này thụ đối phương chiếu cố, nàng tự nhiên muốn biểu hiện ra vốn có cấp bậc lễ nghĩa. Vừa xuống đất lúc, đúng lúc gặp 4 tên kết bạn đồng hành nam nữ trẻ tuổi trải qua. 3 tên nam tử nhìn thấy Diệp Quynh Tiên dung nhan tuyệt thế, lập tức ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm nàng nhìn. Trong đó một tên nữ tử thấy thế không vui, hung hăng chừng đồng bạn một chút, một mình nổi giận đùng đùng chạy lên núi. Diệp Quynh Tiên cũng không để ý tới, đi lại nhẹ nhàng đạp vào thềm đá, hướng phái Tung Sơn cửa chính phương hướng đi đến. Một tên công tử cầm ý trước hết nhất lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi lên trước hô, cô nương xin dừng bước, gặp Diệp Quynh Tiên phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ duy trì ung dung bộ pháp, công tử để cao giọng, cô nương nhưng là muốn bái nhập Tung Sơn tiên môn. Gia thúc trong môn đảm nhiệm quản sự, có thể miễn đi khảo hạch thẳng tiếp dẫn tiến. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát hiện ngắn ngủi trong mấy bước, đạo thân ảnh màu trắng kia không ngờ biến mất tại cuối bậc thang. Sau lưng 2 tên tùy tùng nơm nớp lo sợ nói, thiếu gia, sẽ không phải là nữ quỷ. Nói hiệu nói vượng, công tử thẹn quá thành giận đạp tùy tùng mấy cước, cũng biết đuổi theo lúc trước rời đi bạn gái. Lúc này Diệp Quynh Tiên đã vượt qua mấy ngàn cấp bậc thang, đi vào phái Tung Sơn trước sân môn. 4 tên phòng thủ gặp nàng bước trên mây mà đến, đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Không đợi nàng mở miệng, cầm đầu liền ân cần chắp tay, cô nương thế nhưng là đến bái sư. Thái Hoa môn Diệp Quynh Tiên, cầu kiến Phủ Phong tiên nhân thanh âm thanh lãnh tựa như khe núi hàn tuyền. Mấy tên hai mặt nhìn nhau. Nếu không có nữ tử trước mắt khí chất siêu phàm, bọn hắn đã sớm muốn đuổi người. Một tên lớn tuổi cao mày nói, trưởng môn chân nhân há lại tùy ý nhìn thấy. Cô nương có thể có tín vật. Gặp Diệp Quynh Tiên lắc đầu, một cái khác chen vào nói, không bằng trước bái nhập ta phái, ngày sau tự có cơ hội. Lời còn chưa dứt, bên trong sơn môn đột nhiên truyền đến hồng trung giống như tiếng cười, ha ha ha, Diệp tiên tử đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Ta biết viết Hỗn Độn Châu vũ trụ kịch bản sẽ để cho rất nhiều độc giả khí thư. Sự thật xác thực như vậy, đặt mua số lượng sụt giảm, 3/4 độc giả đều lặng lẽ rời đi. Là năng lực ta có hạn, viết không tốt hồng hoang đến tiếp sau cố sự, độc giả rời đi rất bình thường, khu bình luận tiếng mắng một mảnh cũng có thể thông cảm được. Bất quá còn có lẻ tẻ mấy vị độc giả đang thúc giục càng, nói do hiện tại cố sự cũng có người ưa thích. Ta sẽ hết sức viết xong vũ trụ phát triển kịch bản, để lưu lại thư lưu hài lòng. Cảm tạ mới cũ độc giả duy trì. Không cẩn thận viết nhiều 200 chữ, để mọi người tốn thêm nửa phần tiền đặt mua thật có lỗi Diệp Quynh Tiên nguyên bản mang theo kính ý đến đây bái phỏng. Có thể nghe, mấy cái này giữ cửa dám mở miệng vũ nhục sư môn của nàng. Nàng đôi mắt đẹp phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, im ngay. Lời còn chưa dứt, lăng lệ khí thế bỗng nhiên phóng thích, mấy cái kia đang muốn rút kiếm ra hỏa lập tức dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi muốn làm gì? Người giữ cửa run lẩy bẩy, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Diệp Quynh Tiên lười nhắc cùng những phàm nhân này so đo, thản nhiên nói, đi nói cho Phủ Phong tiên nhân, liền nói 10 năm trước cố nhân tới thăm. Người giữ cửa mặc dù bị dọa đến hồn bất phụ thể, nhưng vẫn là vẻ mặt cầu xin lắc đầu, vị cô nương này, không phải chúng ta không đi thông báo, thật sự là không có cách nào thông báo a. Đúng vậy a, trưởng giáo tiên nhân không phải chúng ta có thể trực tiếp gặp. Muốn gặp trưởng giáo đến tầng tầng báo cáo, đạt được cho phép mới được. Chương 210 tiên duyên Diệp Quynh Tiên bị đám người này khiến cho tâm phiền ý loạn. Nàng không tiếp tục để ý người giữ cửa, nhắm mắt ngưng thần, linh thức ngoại phóng. Chỉ một thoáng, phái Tung Sơn toàn bộ sinh linh khí tức đều tại nàng trong linh đài hiện hiện. 3 vạn đạo trong hơi thở, chỉ có cửa cung chỗ sâu cái kia đạo chói mắt nhất, chính là hắn. Diệp Khuynh Tiên đột nhiên mở mắt, ngự kiếm mà lên, thẳng đến Tạ Lanh Thiên chỗ. Vừa rồi đó là ngự kiếm phi hành. Thật là ngự kiếm phi hành. Chẳng lẽ nàng cũng là tiên nhân? Trời ạ, chúng ta thế mà. Bốn cái người giữ cửa hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một bên khác, thẳng đến Diệp Khuynh Tiên rơi vào trong viện, Tạ Lanh Thiên đều không có chút nào phát giác. Hắn mặc dù tự xưng tiên nhân, thực tế tu vi bất quá chút cơ kỳ. Diệp Khuynh Tiên đến Khương Minh chỉ điểm, Tạ Lanh Thiên lại toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, hai người chênh lệch đâu chỉ cách biệt một trời. Ngươi chính là Phù Phong tiên nhân. Diệp Khuynh Tiên một chút liền nhận ra, đây chính là năm đó muốn nhận nàng làm đồ đệ người. Ai? Tạ Lanh Thiền bị đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa đến nhảy dựng lên. Hắn cuống quýt thả ra linh thức dò xét, lại cái gì cũng không có phát hiện. Diệp Khuynh Tiên đứng ở ngoài cửa, lạnh nhạt nói, 10 năm trước, ngươi đem cha mẹ ta huynh trưởng nhận được Phù Phong dãy núi, còn nhớ đến. Lời này để Tạ Lanh Thiền đột nhiên bừng tỉnh, nghẹn ngào kêu lên, ngươi là năm đó cái kia được tiên duyên tiểu nha đầu. Tạ Lanh Thiền mở cửa lớn ra, một chút liền nhìn thấy đứng ở trong sân Diệp Khuynh Tiên. Hắn âm thầm vận khởi thần thức dò xét, lại phát hiện phía trước không có mờ ai, trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Tuy nói Tạ Lanh Thiền kiến thức không nhiều, nhưng tình hình này rõ ràng, năm đó tiểu nha đầu kia, bây giờ tu vi đã tại phía xa trên hắn. Ngẫm lại cũng là, người ta có chân tiên chỉ điểm, chính mình lại chỉ có thể mù suy nghĩ, so ra kém cũng bình thường. Cô đương, lúc trước tiếp lệnh tuân lệnh đường tới đây, bản ý là muốn cho bọn hắn. Người nhà của ta đâu? Diệp Khuynh Tiên trực tiếp đánh gãy. Tạ Lanh Thiền hầu kết nhấp nô, cô đương yên tâm, nhị lao ở tại trưởng lão ngọn núi, có người chuyên hầu hạ. Hắn hối hận phát điên. Vốn là muốn mượn cơ hội leo lên tiên nhân, ai ngờ. Diệp Khuynh Tiên ánh mắt đột nhiên lạnh, ấp a ấp úng, hẳn là cha mẹ ta sẽ ra chuyện. Nếu như huynh Tạ Lanh Thiền cái chán thấm mồ hôi, hắn khăng khăng muốn học tiên pháp, nhưng ta sẽ chỉ chút công phu thô thiện. Về sau hắn một mình xông xáo giang hồ, bất hạnh. Lời còn chưa dứt, cả tòa sân nhỏ không khí đột nhiên ngưng kết. Tạ Lanh Thiền như rơi vào hầm băng, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được như thế nào khác nhau một trời một vực. Nếu là năm đó ta cũng phải gặp tiên duyên. Lòng đấu kỵ dưới đáy lòng bốc lên, trên mặt lại tràn ngập sợ hãi. Lệnh tôn tại Tung Sơn có thụ ưu đãi, hắn cuốn biết hồ, cô nương không tin có thể đi hỏi. Dẫn đường. Diệp Khuynh Tiên ngữ khí rất lạnh. Tạ Lanh Thiền túi đầu không lưng dẫn đường, rất giống chỉ chịu kinh hãi chi cút. Ven đường bọn họ nhao nhao hành lễ, đã thấy ngày thường uy nghiêm trưởng môn hôm nay đầu đầy mồ hôi, đối với đám người nhìn như không thấy. Trưởng môn phía sau cô nương kia thật tuấn a. Quái sự, trưởng môn làm sao vội vội vàng vàng. Nói bậy bạ gì đó, thiên hạ này còn có thể làm cho chúng ta trưởng môn sợ sệt người. Bọn họ nào biết được, trong lòng bọn họ đánh đâu thắng đó trưởng môn. Giờ phút này chính liều mạng cầu nguyện sau lưng vị cô nãi nãi kia tuyệt đối đừng nổi giận. Trưởng lão ngọn núi nháy mắt liền tới. Bình tĩnh mà xem xét, Tạ Lanh Thiền đối với Diệp gia nhị lão sát thực ưu đãi, nơi này từ trước đến nay chỉ có môn phái trưởng lão mới có tư cách ở lại. Nơi này trạch viện khí phái phi phạm, cảnh sát hợp lòng người, càng có ân cần chu đáo nô bộc phục thị, thời gian trải qua thoải mái cực kỳ. Khi Diệp Khuynh Tiên xuất hiện tại trước mặt phụ thân lúc, đối phương lại nhất thời không có nhận ra mình nữ nhi. Trưởng môn chân nhân, vị này là Diệp Thắng, Diệp Khuynh Tiên phụ thân, bây giờ đã so 10 năm trước mập ra không ít. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, đứng tại bên cạnh hắn không phải Diệp Khuynh Tiên mẫu thân, mà là một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử xa lạ. Tạ Lanh Thiền ho nhẹ một tiếng, Diệp trưởng lão, ngay cả nhà mình khuê nữ đều nhận không ra. A. Diệp Thắng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua Diệp Khuynh Tiên, nghiếp nghiếp. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, co quắp xoa xoa tay cười nói, nghiếp nghiếp không phải đi theo tiên nhân tu hành đi sao? Làm sao đột nhiên trở về? Diệp Khuynh Tiên nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, ca ca chết, mẹ ta đâu? Diệp Thắng thần sắc lập tức cứng ngắc. Bây giờ Diệp Khuynh Tiên sớm đã không phải năm đó u mê tiểu nữ hải. Mặc dù đi theo Khương Minh tu hành nhiều năm, chưa từng kinh lịch thế tục hiểm ác, nhưng nàng cũng không ngu dốt. Từ phụ thân lấp lóe trong ánh mắt, nàng đã minh bạch hết thảy. Mẹ ta ở nơi nào? Nàng truy vấn. Diệp Thắng cương tại nguyên chỗ, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Như đổi lại bình thường nữ nhi ra dám. Như vậy chất vấn phụ thân, hắn đã sớm một bàn tay đập tới đi. Nhưng trước mắt này cái bị tiên nhân mang đi nữ nhi, nói không chừng đã thành người trong tiên đạo, hắn nào dám lỗ mãng. Bên cạnh nữ tử nhịn không được xen vào, ngươi chính là Thắng ca cái kia mất tích 10 năm nữ nhi. Vừa về đến liền chất vấn phụ thân, còn thể thống gì? Tạ Lanh Thiền nghe vậy toàn thân run lên, nghiêm nghị quát, im ngay, dọa đến nữ tử kia sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục nhiều lời. Nghiêm nghiếp. Diệp Thắng xoa xoa tay, công kềnh trên khuôn mặt chất đầy vẻ xấu hổ, năm đó ca của ngươi học chút công phu nhất định phải xông xáo giang hồ, kết quả bị người ám toán. Mẹ ngươi đi tìm bọn họ lý luận, không nghĩ tới. Diệp Khuynh Tiên mặt không thay đổi nghe, khí tức quanh người lại càng băng lãnh. Cỗ này vô hình uy áp không chỉ có để nữ tử kia sắc mặt đỏ lên, ngay cả Tạ Lanh Thiền đều không nổi phát run. Diệp cô nương bất giận. Tạ Lanh Thiền vội vàng nói, hung thủ sớm đã đến tội. Người liên quan các loại một cái đều không có buông tha. Diệp Khuynh Tiên nhắm mắt một lát, lại lúc mở mắt trong mắt đã mất gợn sóng. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên phụ thân, từ nay về sau, ngươi ta cha con tình đoạn. Ta Diệp Khuynh Tiên, không còn ngươi người phụ thân này. Nghiệp nghiệp. Ngươi, Diệp Thắng giận không kèm được. Nhưng Diệp Khuynh Tiên không cho hắn cơ hội nói chuyện, quay người rời đi. Kiếm quang lóe lên, nàng đạp không mà đi, biến mất trong nháy mắt tại đám mây. Trong viện chỉ còn Diệp Thắng thô trọng tiếng thở dốc, hắn nắm đấm bóp khanh khách rung động, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Bên cạnh nữ tử mặt không có chút máu, ôm ngực liên tiếp lui về phía sau. Tạ Lanh Thiền âm thầm may mắn, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. May mắn nha đầu kia không có truy đến cùng. Tuy nói Diệp Khuynh Tiên huynh trưởng cùng mẫu thân chết không có quan hệ gì với hắn, nhưng nếu không phải hắn năm đó nhiều chuyện đem người tới đến. Nghịch nữ, đại nghịch bất đạo. Diệp Thắng gào thét kinh mái con bên dưới chim sẻ. Tại coi trọng này hiếu đạo đại hoàng giới, nữ nhi chủ động đoạn tuyệt cha con quan hệ, quả thực là đem hắn mặt mo ném xuống đất trả đạm. Muốn đoạn cũng nên do hắn kẻ làm cha này mở miệng. Tạ Lanh Thiền phủi phủi ống tay áo, Diệp trưởng lão, thu thập hành lý xuống núi thôi.
Cái gì?
Diệp Thắng trợn tròn hai mắt, trưởng môn lúc trước chính miệng hứa hẹn ta trung thân trưởng lão vị trí.
A.
Tạ Lanh Thiền cười lạnh, giả trang cái gì hồ đồ, nói đi phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Thắng ngây người tại chỗ, chợt phát hiện bên cạnh không có mưa ai. Cái kia tổng nhiệt nhu gọi hắn lao ra yến nhi, chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bắc quận thành Diệp phủ, canh cổng gã sai vặt xoa xoa con mắt, đột nhiên giật ra cú họng, thiếu gia trở về rồi. Nội viện lập tức vỡ tổ. Diệp phu nhân lảo đảo vọt ra đến, một thanh nắm lấy Diệp Phàm cổ tay, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, gây có thể tính trở về. Tình cảnh như thế, cùng ngoài trăm dặm phái Tung Sơn phát sinh đủ loại, phản phất giống như hai thế giới. Trong thư phòng, Diệp Phàm nuốt ve quen thuộc từ đàn bàn trà. Rời nhà tầm tiên còn không đủ năm, nghiên mực đen bên trong chu xà cũng đã khô cạn. Diệp Húc ngồi trên ghế, trên mặt vui vẻ hỏi, "Phàm nhi, lần này đi ra ngoài lâu như vậy, có thể có thu hoạch gì?" Hắn hỏi cái này nói lúc kỳ thật cũng không ôm kỳ vọng gì. Dù sao ngay cả hoàng đế phái nhiều người như vậy đi tìm đều không có kết quả, nếu không có cái đạo sĩ tự đề cử mình, chỉ sợ đến bây giờ còn là không thu hoạch được gì. Diệp Húc tự nhiên cũng sẽ không đối với nhi tử ôm hy vọng quá lớn. Ai ngờ Diệp Phàm tại trong ánh mắt kinh ngạc của hắn nhẹ gật đầu, "Ta đã tìm tới tiên môn, còn bái sư phụ." "Coi là thật." Diệp Húc đống nhiên đứng người lên. "Thiên chân vạn sát." Diệp Phàm đưa tay vung lên, bốn phía lập tức linh khí phun trào. Hắn khẽ quát một tiếng, "Lửa." Chỉ gặp một đạo hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn thoát ra, cháy đùng đực. "Tiên thuật, thật là tiên thuật." Diệp Húc đầu tiên là một mặt chấn kinh, lập tức mừng rỡ như điên, "Con ta thành tiên." "Ha ha ha, con ta cũng là tiên nhân rồi." Diệp Phàm lại cười khổ lắc đầu, "Phụ thân, ta chỉ là Thái Hoa môn giới ký danh mới nhập môn mà thôi. Sư phụ ta mới thật sự là tiên nhân." Âm vị phái trong đại điện, Trúc Ngọc Nghiên híp mắt đánh giá chính mình đắc ý nhất. Nửa ngày mới lạnh lùng nói, "Ngươi còn biết có ta người sư phụ này?" Quán quán cười yếu ớt nói, "Đồ nhi trong lòng tự nhiên ghi nhớ lấy sư phụ vì sao nói như vậy? Không từ mà biệt nửa năm lâu, còn dám hỏi ta vì cái gì?" Trúc Ngọc Nghiên cưỡng chế lấy lửa giận. Nguyên lai nửa năm trước quán quán một mình tiến về Đông Hải tầm tiên, chỉ nói cho một cái sa phu. Tại Âm Quỷ phái mọi người nhìn lại, nàng đột nhiên biến mất chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ngộ hại, hoặc là phản bội chạy trốn. Trúc Ngọc Nghiên từ đầu đến cuối không tin quán quán sẽ như vậy dễ dàng xảy ra chuyện, một mực đỉnh lấy áp lực giữ lại nàng thánh nữ vị trí. "Sư phụ, Đồ nhi nửa năm này muốn đi Đông Hải." "Đông Hải?" Trúc Ngọc Nghiên nhíu mày, "Đi loại địa phương kia làm cái gì? Bây giờ Trung Nguyên phồn hoa nhất, duyên hải một vùng chỉ thường thôi. Đỗ Nhi là được tiên duyên, tiến đến bái sư học nghệ." "Tiên duyên, làm Âm Quỷ phái trưởng môn, Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên biết những tin đồn này. Mười năm qua cái gọi là tiên nhân nhiều lần hiện thần tích, ngay cả hoàng đế đều tận mắt chứng kiến qua, sớm đã không phải hư vô mở mịt mà nói. Liền ngay cả Âm Quỷ phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên đã từng hạ lệnh để bọn họ bốn chỗ tìm kiếm tu tiên cơ duyên, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thu được gì. Ngươi có thể có phát hiện gì?" Trúc Ngọc Nghiên sóng mắt lưu chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. "Sắp thực có thu hoạch." Quán quán khẽ bước cằm. "A." Trúc Ngọc Nghiên mặt lộ kinh ngạc, "Chuyện này là thật?" Quán quán dứt khoát nói thẳng bẩm báo, "Sư phụ đã bái nhập Đông Hải Thái Hoa môn bên dưới, càng bị sư tôn thu làm thân truyền. Ngươi đây là muốn phản bội Âm Quỷ phái sao?" Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt lạnh dần. Quán quán cười yếu ớt lấy lắc đầu, "Sư phụ đợi quán quán ân nặng như núi, há lại người vong ân phụ nghĩa." Chương 211 tầm tiên trấn, chương 211 tầm tiên trấn, vậy vì sao phải khắc ném hắn cửa, còn nhận người khác vi sư? Trúc Ngọc Nghiên thanh âm đột nhiên đề cao. Phải biết quán quán thế nhưng là Âm Quỷ phái thánh nữ, địa vị không tầm thường. Trúc Ngọc Nghiên một mực đem nàng coi như bồi dưỡng, bây giờ lại nghe nàng cải đổi phái khác, cái này đối với người khác trong mắt không khác phản môn tiến hành. Có thể bảo trì như vậy tỉnh táo hỏi thăm, đã là Trúc Ngọc Nghiên cực kỳ gắng sức kiềm chế kết quả. Quán quán cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại nhuyễn miệng cười, "Sư phụ có thể nguyện theo ta tu tiên." "Tu tiên?" Trúc Ngọc Nghiên thân hình chỉ trệ. Trường sinh bất lão mặc cho ai đều khó mà kháng cự, nhưng giờ phút này như tùy tiện đáp ứng, không khỏi lộ ra quá khuyết điểm thái. "Lại để vi sư nhìn xem, ngươi nửa năm qua này đến tuột cùng có gì tiến bộ." Lời còn chưa dứt, Trúc Ngọc Nghiên trường kiếm ra khỏi vỏ, tìm kiếm tâm kiếm pháp hóa thành đạo đạo tàn ảnh thẳng đến quán quán. Nàng tưởng tượng qua các loại cách đối phó, thậm chí dự đoán quán quán sẽ thi triển trong truyền thuyết tiên thuật. Nhưng mà quán quán chỉ là đứng yên nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Kiếm phong phá không mà tới sát na, quán quán đột nhiên đưa tay, ngón tay ngọc nhỏ dài hời hợt kẹp lấy hàn quang lạnh thấu xương lưỡi kiếm. Đinh, theo một tiếng vang dọn, thiên truy bách luyện vẫn thạch bảo kiếm tại quán quán đầu ngón tay đứt thành từng khúc. Nhìn qua đầy đất mảnh vỡ, Trúc Ngọc Nghiên yên lặng không nói gì. Nàng đã đem tiên ma bí tu luyện đến tầng thứ 17, có thể xưng đương đại tuyệt đỉnh cao thủ. Giờ phút này lại bị Đồ Nhi tiện tay phá vỡ suốt đời tuyệt học, là cái này ngươi nửa năm đoạt được. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao hoàng đế sẽ sắc phong cái kia Sơn Giã đạo nhân là quốc sư. Quán quán lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Sư phụ, đây chỉ là nông cạn nhất đoán thể công phu." Nói đi tố thủ bấm niệm pháp quyết, trong điện lập tức trống rỗng tách ra đóa đóa liệt diễm. Liệt diễm bốc lên ở giữa, cương phong gào thét, thổi đến Trúc Ngọc Nghiên la quần liệp liệp bay múa, huyền chuyển dáng người hiện lộ hoàn toàn. Cái này tiên gia thủ đoạn, so với lúc trước trường kiếm vỡ nát tràn diện, thời khắc này cảnh tượng càng làm cho người ta tâm thần rung động. Phàm tục võ học lại là tinh diệu, cũng bất quá là tăng trưởng khí lực, tích xúc nội lực, chưa từng gặp qua như vậy khống chế phong hỏa huyền bí. Cái này tuyệt không phải nhân lực như vị. Quan quan tố thủ đúng khẽ, trong điện hừng hực liệt hỏa thoáng chốc trừ khử, chỉ còn lại sóng nhiệt lượn lờ bốc lên. Nàng môi son hé mở, tiếng như vang đề, sư tôn có thể nghĩ đồng thọ cùng trời đất, chấp trưởng phong vân. Trúc Ngọc Nghiên không tự giác gật đầu. Theo tới đi. Quan quan tiến lên nắm chặt Trúc Ngọc Nghiên nhu đề. Như Quá Hoa tiên tôn cho phép, liền đem tiên môn hành quyết truyền thụ cho ngài. Nhược tiên tôn không đồng ý, quán nhi cũng sẽ khắc tầm tiên duyên hiến cho sư tôn. Trúc Ngọc Nghiên trong mắt đan xen ước mơ cùng do dự, nhẹ giọng hỏi, cái kia âm quỷ phái làm như thế nào? Âm quỷ phái? Quán nhi sóng mắt lưu chuyển, sư tôn có biết tiên tôn giảng đạo một lần chỉ cần mấy năm thời gian? Bao lâu? Dòng dã 10 thu. Nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc thần sắc, quan quan êm hài nói, Thái Hoa thủ đồ Lá Nghiêm Tiên, 7 tuổi tuổi nhỏ nhập đạo, nghe giảng lúc Lý Thụ Hạ 10 năm. Trong 10 năm này, nàng không ăn không uống, không nhúc nhích tí nào. Đợi lúc mở mắt, đã là duyên dáng yêu kiều 28 giai nhân. Tu vi càng là đột phá kim đan, ngưng kết nguyên anh. Bây giờ sư tỷ ngự kiếm cơ gió, thiên lý chi diêu chớp mắt là tới. Sư tôn, như vậy phàm tục môn phái, còn có gì quyến luyến? Lời nói này tại Trúc Ngọc Nghiên trong lòng vang vọng thật lâu. Tiên đồ đang ở trước mắt, còn muốn khốn thủ phàm trần a? Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, căn bản không cần cân nhắc. Quán nhi, cho vi sư lại suy nghĩ một lát. Dù sao âm quỷ phái là nàng suốt đời tâm huyết thuộc vào, nhất thời khó mà quyết đoán. Quan quán khỏe miệng khẽ nhếch, hạ thấp người rời khỏi đại điện. Trong điện, Trúc Ngọc Nghiên nhìn chăm chú đầy đất kiếm ảnh, thần sắc biến ảo không chừng. Khi quan quán bước ra cửa điện lúc, ai u, đây không phải chúng ta thánh nữ đại nhân a? Một đạo lanh lảnh tiếng nói đột ngột vang lên, nửa năm không thấy, còn tưởng rằng ngài khác trèo cảnh cây cao nữa nha. Quan quán dáng tươi cười dần dần liễm, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía người lên tiếng, chính là đồng môn sư muội Bạch Thanh Nhi. Không giống với làm trưởng môn người thừa kế quan quán, Bạch Thanh Nhi chỉ là phổ thông. Hai người xưa nay không hòa thuận, nửa năm qua này quan quán tin tức hoàn toàn không có, đáp ý nhất không ai qua được nàng. Nào có thể đoán được hôm nay không ngờ hiện thân. Bạch Thanh Nhi, bây giờ quan quán ánh mắt thanh lãnh, thản nhiên nói, ngươi liền như vậy ngấp nghé thánh nữ vị trí. Bạch Thanh Nhi sắc mặt đột nhiên lạnh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đã ngươi liền có, đưa ngươi chính là. Quán quan ngữ khí bình thản, đáy mắt hiện lên một tia giọng niệm ai. Âm quỷ phái thánh nữ, chỉ là phàm tục võ lâm xưng hảo, tại Thái Hoa tiên môn trước mặt đáng là gì? Ngày xưa lại vì thế đắc chí, bây giờ nghĩ đến coi là thật buồn cười. Tại sư tôn như vậy tiên nhân trong mắt, trần thế vinh hoa bất quá thoáng qua mây khói, mà nàng cuối cùng rồi sẽ đi theo sư tôn bước chân. Cái này thánh nữ vị trí, bố thí lại có làm sao? Bạch Thanh Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo giận dữ, quán quan, ngươi nhục nhã ta. Nhục nhã? Quán quan cười khẽ một tiếng, ta chưa thực tình. Chớ nói thánh nữ vị trí, chính là toàn bộ âm quỷ phái, hôm nay cũng đều tặng ngươi. Ngươi Bạch Thanh Nhi kinh nghi bất định đánh giá đối phương, đột nhiên nghẹn ngào, hẳn là ngươi thật muốn phản bội sư môn. Chỉ có lý do này mới có thể giải thích quán quan thời khắc này thoải mái. Quán quan lắc đầu mỉm cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá là trướng mắt cái này hư danh thôi. Bạch Thanh Nhi sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng nóng đội doanh doanh vị trí, tại trong mắt đối phương lại không đáng giá nhất tới. Giờ phút này đống nhiên phát giác, chính mình chấp nhất có lẽ cũng không phải là vì quyền bị, chỉ là không cam lòng rơi vào người sau. Bây giờ đối thủ chủ động bỏ quyền, ngược lại mất hào hứng. Ngay cả chức trưởng môn cũng muốn từ bỏ, nàng cắn chặt răng ngà. Tự nhiên, sư tôn nhiều năm vung chồng, ngươi liền như vậy báo đáp. Quán quan khỏe môi khẽ nhếch, cái này liền không nhọc phí tâm. Đang lúc Bạch Thanh Nhi muốn lại chất vấn, Trúc Ngọc Nghiên từ trong điện đi ra. Vi sư tùy ngươi đi gặp vị tiên nàng thần sắc kiên quyết. Sư tôn tâm ý khó dò, không dám đảm bảo. Khương Minh sâu không lường được, cho dù thông minh như quán quan cũng khó dòm nó tâm tư. Dù sao cũng nên tận mắt chứng kiến. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt sáng rực. Năm đó vị quốc sư kia đạo nhân tự xưng tiên nhân, nhưng còn xa không kịp quán quan hiện ra uy năng. Đây là nàng cuộc đời ít thấy trí cường giả, có thể làm cho quán quán như vậy khăng khăng một mực, thậm chí đem sư phụ đều dẫn tiến đi qua sư tôn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hẳn là thật sự là từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay đắc đạo chân tiên. Trúc Ngọc Nghiên thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tận mắt nghiệm chứng. Nếu thật là tiên nhân, nàng tuyệt không chần chờ. Có thể bái nhập tiên môn tốt nhất, như tiên duyên chưa đến, liền theo quán quán tu hành. Cái này tiên độ, nàng đi định. Gặp sư phụ tâm ý đã quyết, quán quán nhảy cẫng nói sư phụ, chúng ta cái này lên đường đi. Nàng hận không thể lập tức mang Trúc Ngọc Nghiên bay hướng Thái Hoa Sơn. Cần tốn thời gian bao nhiêu? Lấy người ta cứ lực, hơn tháng có thể đạt tới. Lần trước tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn hao phí nửa năm, là bởi vì ven đường thăm viếng sợ bỏ lỡ cơ duyên. Bây giờ mục tiêu minh xác, tự nhiên ra roi thúc ngựa. Một tháng Trúc Ngọc Nghiên gật đầu, đợi ta cùng chư vị trưởng lão giao phó xong, lập tức khởi hành. Lời còn chưa dứt, bóng hình xinh đẹp đã nhanh nhẹn đi xa. Quán quán đang muốn rời đi, lại bị Bạch Thanh Nhi níu lại ống tay áo. Chấm đã, ngươi đến tụt cùng tính toán điều gì? Bạch Thanh Nhi đầy bụng hồ nghi. Muốn biết? Quán quán sóng mắt lưu chuyển, lại không nói cho ngươi. Tố thủ Dương nhẹ tránh thoát trói buộc, thi nhiên phóng ra đại điện. Bạch Thanh Nhi nhìn chằm chằm lòng bàn tay, âm thầm cắn răng. Nàng tuyệt không cam rơi vào người sau. Đáng hận cô nàng này cố lộng huyền hư, thực sự phiền lòng. Âm quỷ phái trước sân môn, Trúc Ngọc Nghiên cùng quán quán chờ xuất phát, hơn 10 vị trưởng lão xếp hàng đưa tiễn. Đám người thần sắc khác nhau, hoặc hớn hở ra mặt, hoặc mặt ủ mày chau. Vui người, tất nhiên là bởi vì trưởng môn đi xa có thể ôm càng nhiều quyền hành, lo người thì dự cảm ngày tốt lành sắp hết. Trúc Ngọc Nghiên thờ ơ lạnh nhạt, lòng cầu đạo càng kiên. Đều là chút hám lợi đen lòng chi đồ, lần này rời núi coi là thật sáng suốt. Trên mặt nàng không hiện, cười yếu ớt nói chư vị mời về thôi, nói đi quay người tiến lên. Quan quán hướng tất cả trưởng lão nhẹ nhàng thi lễ, dáng dấp hiểu điệu đổi về phía trước. Đông Hải bờ, Tầm Tiên Trấn. Khi Quan Quán cùng Trúc Ngọc Nghiên đi đường đến lúc, Tầm Tiên Trấn đã rực rỡ hẳn lên. Liền ngay cả trước đây không lâu mới tới qua nơi đây Quan Quán, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc. Cả tòa thôn trấn quy mô lại so lúc trước làm lớn ra hơn 10 lần. Hai bên đường phố tiểu lâu, khách sạn, quầy ăn vặt san sát, dòng người phun trào, phi thường náo nhiệt. Quan Quán, đây chính là ngươi nói Tầm Tiên Trấn. Trúc Ngọc Nghiên trợn to hai mắt, quay đầu hỏi. Đúng là Tầm Tiên Trấn, chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian lại phát triển được nhanh chóng như vậy. Quan Quán giật mình đáp. Nàng tuy biết nơi đây biến hóa nhanh, lại không ngờ đến kinh người như vậy. Nghĩ lại, đôi này Thái Hoa Tiên môn ngược lại là chuyện tốt. Làm đương đại duy nhất tiên môn, thiên hạ mộ đạo giả đều là sẽ đến cầu xin này duyên. Cho dù bây giờ sư tôn chỉ lấy đến giải rác mấy tên sơn môn quận cũ bé, nhưng tương lai đều có thể. Tiên môn không chỉ cần phải đỉnh tiêm tu sĩ, càng cần đông đảo phổ thông trèo trống. Tầm Tiên Trấn Phùng Linh chính là Thái Hoa người tốt nhất mới kho. Theo thôn trấn thanh danh lan xa, mộ danh mà kẻ đến càng nhiều, đối với Thái Hoa phát triển rất có ích lợi. Có lẽ thật có thể tìm được mấy cái tu tiên hạt giống tốt. Đi thôi, lại chỉ hoan sợ là muốn bị vây xem. Quan Quán liếc thấy người qua đường quăng tới ánh mắt, nhẹ nhàng nói ra. Tốt, người dẫn đường. Trúc Ngọc Nghiên đè xuống trong mắt hiếu kỳ, gật đầu đáp. Hai người xuyên qua rộn ràng đám người, trực tiếp hướng Thái Hoa Sơn cửa bước đi. Bởi vì mang theo mạng che mặt, người mới tới chưa nhận ra Quan Quán thân phận, thấy các nàng hướng tiên môn phương hướng đi, nhao nhao cười nhạo, nhìn, lại là hai cái vọng tưởng cầu tiên. Tu tiên nào có dễ dàng như vậy? Nói đến kỳ quái, tiên môn này coi là thật tồn tại. Ta đến nửa tháng, chưa bao giờ gặp người xuất nhập. Quản hắn thật giả, cái này Tầm Tiên Trấn so bọn ta nông thôn mạnh hơn nhiều, có rượu có thịt bao nhanh sống. Đám người chính nói giỡn ở giữa, thanh âm đột nhiên kẹt tại trong cổ họng, chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia đi tới chân núi, lại hư không tiêu thất. Ta không có hoa mắt đi. Các nàng thật tiến bảo, có người lắp bắp nói. Thái Hoa Sơn bên dưới, đám người nhìn qua vách núi cao chót vót phát sầu, núi này ngay cả con đường đều không có, làm sao đi lên? Hai cái cô nương lại đột nhiên hư không tiêu thất. Trời ạ, có người kinh hô. Mọi người toàn mắt tròn váng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người như bị điên phóng tới Quan Quán cùng Trúc Ngọc Nghiên biến mất địa phương, chạy nhanh đều ném ra tàn ảnh. Nhưng đến địa phương, cái gì cũng không có phát hiện. Mọi người thử các loại biện pháp, chính là vào không được. Sẽ không phải thật sự là thần tiên đi, có người lắp bắp nói. Lời này làm cho tất cả mọi người trong lòng bồn chồn. Những cái kia nói qua ngồi trầm trọng, lúc này mặt đều dọa trắng. Chương 212 Thiên Hạ Đệ Nhất Tiên Môn, chương 212 Thiên Hạ Đệ Nhất Tiên Môn trên núi, Quan Nương cùng Trúc Ngọc Nghiên chính trèo lên trên. Trúc Cơ Kỳ Quan Nương đi được nhẹ nhõm, Trúc Ngọc Nghiên lại đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Quan Nương, ngươi đi như thế nào đến nhẹ nhàng như vậy? Đường này cũng quá dài đi. Trúc Ngọc Nghiên nhịn không được hỏi. Quan Nương trong lòng cười thầm, sư phụ cũng có chịu thua thời điểm. Đây là nhập môn khảo nghiệm, phải tự mình đi đến. Quan Nương giải thích nói, muốn bái nhập Thái Hoa môn bên dưới, liền phải qua cửa ải này. Trúc Ngọc Nghiên nghe chút, quật kình bên trên tới. Nàng tốt xấu từng là đường đường trưởng môn, còn có thể bị điều sơn lộ chẳng lẽ? Đi thì đi, thực sự không được, cùng lắm thì trở về tiếp tục làm nàng âm quỷ phái trưởng môn. Gặp Quan Nương một mặt nhẹ nhõm, Trúc Ngọc Nghiên nhịn không được hỏi, nương nương như vậy thông dòng, hẳn là được tiên nhân chỉ điểm. Nàng hiểu rất rõ tên đồ đệ này, nếu không có cơ duyên, Quan Nương chắc chắn như chính mình giờ phút này giống như bước đi liên tục khó khăn. Đoán đúng rồi. Quan Nương sảng khoái thừa nhận, cười tủm tỉm nói, ta đi trước một bước, còn phải đi bái kiến sư tôn. Sư phụ từ từ sẽ đến, ta ở trên núi chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, bóng người đã xa ngút ngàn dặm. Trúc Ngọc Nghiên cứ thế tại nguyên chỗ, nàng mà ngay cả đồ đệ như thế nào rời đi đều không thể phát giác. Đây cũng là tiên gia thủ đoạn a. Trúc Ngọc Nghiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt giấy lên nóng bỏng qua mang, ta Trúc Ngọc Nghiên, nhất định phải đạp vào tiên đồ. Nàng thở sâu, tiếp tục hướng mây mù lượn lờ đỉnh núi leo lên. Sơn môn chỗ. Quan Nương vừa trở về, liền nhìn thấy hai cái tuyết trắng thiên hồ tại chơi đùa giỡn. Tuy nói đôi tỷ muội này chưa hóa hình, nhưng các nàng đại tỷ Thanh Thu năm đó mới tan hình người liền thẳng vào chân tiên cảnh. Làm nhị sư tỷ, Quan Nương đối với hai cái này tiểu sư muội đặc biệt thân mật. Sư tôn nhưng tại trong núi. Quan Nương ôn nhu hỏi. Thiên hồ bọn họ mặc dù không thể nói, lại biết tiếng người. Trong đó một cái triều điện vũ phương hướng hử nhẹ hai tiếng. Đà tạ sư muội. Quan Nương hiểu ý, nhanh nhẹn rời đi. 17-308-41 Hoàng Trung Lý dưới cây. Khương Minh đang tính toán, chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc. Sư tôn, trở về. Quan Nương chấp lễ rất ung, khóe mắt liếc qua lại tại liếc trộm sư tôn thần sắc. Kỳ thật từ nàng bước vào chân núi thời khắc đó, Khương Minh liền đã biết hết thảy, bao quát ngay tại trên thềm đá cắn răng tiến lên Trúc Ngọc Nghiên. Ừm. Cái này âm thanh nhàn nhạt đáp lại để Quan Nương trong lòng siết chặt. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình chưa xin chỉ thị liền mang ngoại nhân vào núi, thực sự đi quá giới hạn. Càng nghĩ càng hoảng, ngón tay không tự giác giảo lấy dây thắt lưng. Nghe nói Khương Minh cố ý kéo dài ngữ điệu, người mang theo cố nhân đến. Quan Nương bịch quỳ xuống, tự tiện chủ trương, xin mời sư tôn trách phạt. Như ngài không đồng ý, ta cái này đưa sư phụ xuống núi. Nói cho cùng, nàng cùng vị này thông thiên triệt địa sư tôn cũng bất quá mấy lần gặp mặt. Quan tài đối với vị này pháp lực cao thâm sư phụ vẫn trong lòng còn có e ngại, không mở ra tính tình của hắn. Như bởi vì Trúc Ngọc Nghiên làm tức giận sư phụ, nàng dự định lập tức đem người mang về, miễn cho liên lụy vô tội. Gặp quan tài tay chân luôn cuống bộ dáng, Khương Minh thỏa mãn biết miệng, thôi, để nàng tiếp tục sông sơn đi. Nếu có thể đăng đỉnh chính là tiên duyên, thu làm ký danh cũng không sao. Đà tạ sư phụ. Sư phụ lòng dạ tựa như biển, thiên hạ không ai bằng quan tài mừng rỡ. Khương Minh khoát khoát tay đuổi nàng rời đi. Đi nhìn một cái đại sư tỷ ngươi, nàng cũng không có ngươi nhanh như vậy sống. Đại sư tỷ, Quan tài đang muốn truy vấn, gặp sư phụ đã nhắm mắt dưỡng thần, đành phải rời khỏi độc phủ. Ngoài sân môn, hai cái chơi đùa thiên hồ bên cạnh nhiều đạo thân ảnh, sau khi biến hóa thanh thu chính chống cằm nhìn mây. Tam sư muội, đại sư tỷ về núi, quan tài vớt lên bị gió thổi loạn tay áo. Thanh thu nghe vậy nhẹ cấn quay người, sinh ra kẽ hở chuông bạc đinh đương rung động. Nhị sư tỷ, đại sư tỷ nửa tháng trước liền trở lại, lúc này ngay tại chính mình trong phòng đâu, nàng đột nhiên đệ thấp tiếng nói, con mắt nhanh như chớp chuyển, bất quá đại sư tỷ lần này trở về tổng dầu gì không vui, ta hỏi cái gì cũng không chịu nói. Quan tài giật mình. So với hồn nhiên ngây thơ thanh thu, nàng càng biết được nhìn mặt mà nói chuyện, khó trách sư phụ cố ý dặn dò. Từ biệt ba vị sư muội sau, quan tài đạp trên thanh ngọc giai hướng sườn núi bước đi. Thái Hoa Sơn mạch khí thế rộng rãi, đám đầu tiên đều có thể từ chọn phúc địa mở độc phủ. Làm thủ đồ, Diệp Quynh Tiên chỗ ở càng là cấu tứ sáng tạo, thác nước đằng sau giấu giếm huyền cơ, mà nước bên ngoài nhìn là bình thường vách đá, chỉ có đến nó cho phép người mới có thể nhìn thấy chân dung. Khi quan tài xuyên qua lụa bạc giống như thác nước lúc, vậy ra giọt nước tự động né tránh. Trong động có động tiên khác, róc rách tiếng nước biến mất không còn tăm tích, mái vòm lại chiếu đến trong suốt trời xanh, gọi người hoàn toàn quên mất thân ở trong lòng núi. Nương nương bước vào nơi đây, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt rung động. Động phủ này bố trí chi tinh xảo, thật là khiến người thán phục. Nàng tuy có chính mình động thiên phúc địa, nhưng cùng trước mắt so sánh, lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Đợi ngày sau tu vi tinh tiến, nhất định phải hảo hảo tu sửa một phen động phủ của mình. Quan tài âm thầm suy nghĩ. Đây cũng không phải là cùng người ganh đua so sánh, mà là thoải mái dễ chịu chỗ ở xác thực có trợ giúp tu hành. Sư tôn ở Hoàng Trung Lý cây chính là chứng cứ rõ ràng, nơi đó có thể xưng Thái Hoa Sơn huyền diệu nhất chi địa. Mặc dù lấy nàng cảnh giới bây giờ còn nhìn không ra ảo diệu trong đó, nhưng mỗi lần tiến về, luôn có thể cảm thấy linh đài thanh minh, thu nạp linh khí tốc độ cũng sẽ tăng tốc. Khó trách sư tôn tổng yêu đợi ở nơi đó không ra khỏi cửa. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, quan tài nhớ tới sư tôn nhắc nhở, ánh mắt rơi vào nơi xa trong lương đỉnh Diệp Khuynh Tiên trên thân, chậm chậm đi đến. Hôm nay chuyến này, thực có chuyện quan trọng tại thân. Xa xa trông thấy Diệp Khuynh Tiên ngồi một mình đỉnh nghỉ mát ném ăn cho cá ăn bộ dáng, quan tài liền biết chính mình tới đúng lúc, vị đại sư tỷ này quả nhiên tâm tình không tốt. Không giống với hỉ nộ hiện ra sắc chính mình, Diệp Khuynh Tiên từ trước đến nay thâm tàng bất lộ. Đại sư tỷ khi nào trở về? Quan tài nhẹ nhàng ngồi xuống, tiếng ngâm ngâm hỏi. Nửa tháng trước. Diệp Quynh Tiên cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí bình thản, ngựa không mà đi, tự nhiên mau mau. Chắc hẳn nhìn thấy lệnh tôn lệnh đường đi. Ừm. Diệp Quynh Tiên có chút nhíu mày, sư muội lần này đến có gì muốn làm? Hai người kỳ thật cũng không quen biết. Diệp Quynh Tiên thở nhỏ đi theo sư tôn tu hành, mà quan tài nhập môn bất quá mấy tháng. Thêm nữa tính cách cho phép, ai cũng sẽ không tận lực xu định. Giờ phút này Diệp Quynh Tiên tâm tình không được tốt, thái độ càng lộ vẻ lãnh đạm. Quan tài không lấy là ngang ngược, nói thẳng, chuyên tới để tiếp đại sư tỷ. Nhập môn đến nay còn chưa hảo hảo đàng đạo, làm sư muội nên nhiều thân cận mới là. Đối với Diệp Quynh Tiên tính tình như thế, quanh co lòng vòng ngược lại không ổn. Quan tài dứt khoát thẳng thắn, nói rõ ý đồ đến. Đương nhiên, trừ chính mình kết giao chi ý, càng quan trọng hơn là hoàn thành sư tôn nhờ bà, khuyên vị sư tỷ này. Nhưng muốn an ủi người khác, trước được biết rõ nguyên do. Tâm tư linh lung quan tài đối với cái này không thể quen thuộc hơn được. Diệp Quynh Tiên nghe quan nương lời nói, trong lòng ủ ấm, ngựa khí cũng nhu hòa xuống tới, nhị sư muội có phần tâm ý này ta thật cao hứng, về sau thường đến ngồi một chút. Gặp Diệp Quynh Tiên mở rộng cửa lòng, quan hé miệng cười một tiếng. Nhìn tỷ tỷ tâm tình không tốt, ta cho tỷ tỷ kể chuyện cười đi, nàng bất chi bất giác đem đại sư tỷ xưng hô đổi thành tỷ tỷ. Không đợi Diệp Quynh Tiên đáp lại, quan nương liền phối hợp nói lên trò cười đến. Không thể không nói, từ thế gian đi ra quan nương kiến thức rộng rãi, nói về trò cười đến hoa dạng trọng chất. Quanh năm tu luyện Diệp Quynh Tiên cái nào nghe qua những này. Chỉ chốc lát sau liền cười đến gương mặt ửng đỏ, tích tụ tâm tình cũng giãn ra. Quan nương thấy thế, nhẹ nhàng kéo lại Diệp Quynh Tiên cánh tay, tỷ tỷ hôm nay rầu rĩ không vui, có thể cùng muội muội nói một chút sao? Diệp Quynh Tiên dáng tươi cười chỉ trệ, thấp giọng nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là về nhà gặp được chút bực mình sự tình, nàng đem trong nhà biến cô em hay nói, mẫu thân bị hại, huynh trưởng qua đời, gặp phải sát thực thê thảm. Nhưng quan nương cảnh nộ cũng không tốt gì. Nàng thở nhỏ tại tông môn lớn lên, ngay cả phụ mẫu bộ dáng đều không có gặp qua. Nghe xong thân thế của nàng, Diệp Quynh Tiên ngược lại an ủi lên nàng đến, hiện tại chúng ta đều có sư tôn trong non, mà lại. Nàng ôn nhu nắm chặt quan nương tay, ta còn có ngươi cái này hảo muội muội. Ngươi cũng là hảo tỷ tỷ của ta. Quan nương nhuận miệng cười. Khi quan nương rời đi động phủ lúc, đã là cùng Diệp Quynh Tiên dắt tay mà ra. Bí mật quan sát Khương Minh khẽ bước cảm, đây chính là hắn muốn nhìn đến cục diện. Tại cái này hỗn độn châu bên trong tiểu thế giới, bọn họ ở chung hòa thuận, tương lai hắn lúc rời đi Thái Hoa mới có thể vững chắc. Khuynh Tiên, Quan Nương, Thanh Thu, mau tới. Khương Minh thanh âm tại đỉnh núi quen quần. Ngay tại nói đùa ba người lập tức nghiêm túc thần sắc, hướng sư tôn chỗ tiến đến. Các nàng minh bạch, sư tôn đột nhiên triệu kiến, tất có chuyện quan trọng thương lượng. Bây giờ Thái Hoa Sơn bên trên, trừ sư phụ Khương Minh, liền số Diệp Khuynh Tiên mấy người các nàng địa vị cao nhất. Hôm nay, ba người đi vào Khương Minh ngoài động phủ gặp mặt, đi vào chung bài kiến. Bái kiến sư phụ. Ba người cùng kêu lên hành lễ. Ừm, gọi các ngươi tới là có kiện chuyện trọng yếu. Ngồi tại Hoàng Trung Lý dưới cây, Khương Minh chậm rãi nói ra, Thái Hoa khai sơn 2 tháng có thừa, dưới núi mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều. Làm đương đại duy nhất tu tiên môn phái, chúng ta không có khả năng đóng cửa từ chối tiếp khách. Muốn để người trong thiên hạ có chuyện nhờ tiên hỏi cơ hội, lúc này mới xứng với Thái Hoa danh hảo. Lời nói này nghe được Diệp Quynh Tiên ba người chấn động trong lòng. Sư phụ đây là muốn khai sơn thu đồ đệ, để Thái Hoa triệt để đối ngoại mở ra. Thanh Thu Thiên tính đơn thuần, chỉ cảm thấy việc này rất đáng gờm, lại nói không ra chỗ nào không dạy nổi. Quan Quan cùng Diệp Khuynh Tiên cũng hiểu được, sư phụ quyết định này ý vị như thế nào. Chính suy nghĩ, lại nghe Khương Minh nói ra, từ hôm nay đại khai sơn môn, cho phàm nhân thành tiên cơ hội. Thái Hoa muốn trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất tiên môn. Lần này ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Làm đương đại duy nhất tu tiên môn phái, bảo thủ nhất không được. Muốn để toàn bộ tu chân giới phát triển, liền phải mở rộng thuận tiện chi cửa. Trước thiết hạ khảo nghiệm, người thông qua mới có thể tu hành. Đến tương lai tu tiên giả nhiều, còn có thể để bọn hắn ra ngoài khai tông lập phái. Đến lúc đó trăm nhà đua tiếng, chính là tu chân giới bay lên ngày. Không biết sư phụ dự định như thế nào mở ra. Diệp Khuynh Tiên hỏi ra mấu chốt. Cái này vi sư tự có an bài. Khương Minh cười nói, các người đi trước các nơi giải Thái Hoa thu đồ đệ tin tức. Gặp sư phụ không chịu nói tỉ mỉ, ba người cũng không nhiều hỏi, cáo lui đi ra thương nghị. Nhị sư muội, tam sư muội, chúng ta chia ra hành động. Diệp Khuynh Tiên đề nghị, tăng thêm Diệp Phàm sư đệ, vừa bọn bốn người tất cả đi một phương. Diệp Phàm sư đệ còn chưa có trở lại sao? Thanh Thu mèo đầu hỏi. Ta đi tìm hắn. Diệp Khuynh Tiên cười nói. Nhà nàng cùng Diệp Phàm nhà cách không xa, tiện đường thông báo một tiếng chính là. Cuối cùng thương định, Quan Quan hướng tây, Thanh Thu hướng bắc, Diệp Phàm đi nam. Phía Đông Hải vực liền giao cho Ngự Không Phi hành sở trường nhất Diệp Khuynh Tiên. Quan tài cho mọi người phân tốt riêng phần mình vị trí. Đi, liền chiếu nhị sư tỷ an bài tới đi. Diệp Khuynh Tiên cùng Thanh Thu đều không có phản đối. Đơn giản thu thập sau, đám người liền riêng phần mình tiến về được phân phối địa phương.